Chương 58, cái gì gọi là thiên mệnh nhân vật chính a? Đây là bản sơ phiên bản, quay đầu ta lại tăng cường một chút, liền bố trí đến Ngọc Thanh Bí cảnh bên trong đi. Lục Viễn lại bổ sung một câu. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Biết trận pháp ổn, Diệp Thiên Minh tâm tình cũng không tệ, hỏi. Lục Viễn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Thiên Minh. Làm gì, ngươi cũng mang ta ra, cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta, độc chiếm chỗ tốt, làm người cũng không thể quá tham a. Nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng, Diệp Thiên Minh lập tức biểu lộ thái độ. Ta cũng không nói không phân ngươi a, chỉ là ta cũng không biết ta rốt cuộc muốn tìm cái gì. Lục Viễn bất đắc dĩ buông tay, hồi đáp. Ừm, có ý tứ gì? Diệp Thiên Minh không hiểu. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, ta mang sư phụ ngươi đến, chính là thử thời vận, sư phụ ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Ngươi không cần áp lực quá lớn, thực sự không được, ta lại mang tiểu sư đệ đến thử thời vận. Lần này, Diệp Thiên Minh xem như nghe rõ. Hóa ra ngươi mang vi sư ra, là muốn mượn ta khí vận, nhìn xem có thể hay không trùng hợp gặp được mình muốn đồ tốt. Vi sư là cho ngươi như thế dùng sao? Bất quá nha, ánh mắt vẫn là rất không tệ. Vi sư thế nhưng là thiên mệnh nhân vật chính, đồ tốt còn không cặp cặp hướng trong túi ta chạy. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên, Lục Viễn thần sắc biến đổi, đưa tay triệu hồi trận bàn. Sau đó, dưới chân trận pháp triển khai, đem Diệp Thiên Minh bao gồm đi vào. Vừa làm xong cái này một hệ liệt động tác, dừng dầm phía trên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Diệp Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị trung niên nam tính, ngự không mà đi. Trên người người này sát khí cơ hồ ngưng tụ làm thực chất, hiển nhiên không phải cái không dễ chọc nhân vật. Đang nghĩ ngợi, người kia hạ xuống độ cao, vững vàng rơi vào Diệp Thiên Minh trước mặt hai người. Cũng may, Lục Viễn bố trí ẩn nặc trận pháp đủ cường đại. Dù cho gần trong gang tấc, người kia vẫn là không có phát hiện hai người. Chỉ gặp hắn cũng nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó cẩn thận từng ly từng tí móc ra một đạo la bàn dạng sự vật, ở bên trên chỉ dẫn hạ hướng về đi về trước đi. Người này là ai? Diệp Thiên Minh quay đầu hỏi, đã thấy Lục Viễn giật mình ngay tại chỗ. Trong miệng nỉ non, thế mà thật có hiệu quả. Cha hỏi ngươi đâu? Diệp Thiên Minh đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Lục Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, nói ra, Bá Thiên Bang bang chủ Diêm Cao. Hắn chính là Bá Thiên Bang bang chủ. Khó trách trên thân sát khí nặng như vậy, cũng là cái nhân vật. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh cảm thán nói, đi, theo sau nhìn xem. Lục Viễn vô Diệp Thiên Minh bả vai, không kịp chờ đợi nói. Nhìn xem Lục Viễn vội vàng bộ dáng, Diệp Thiên Minh có chút không hiểu. Vừa muốn mở miệng truy vấn, Lục Viễn lại trực tiếp hướng Diêm Cao đuổi theo. Mau cùng bên trên, lưu một mình ngươi tại ta đây không yên lòng. Liên tưởng đến vừa rồi lời nói, Diệp Thiên Minh như có điều suy nghĩ. Hắn giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, trên mặt tà mị cười một tiếng. Biết hay không cái gì gọi là thiên mệnh nhân vật chính a? Ai, đồ đệ các loại vi sư. Diệp Thiên Minh kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, cười đuổi theo. Trên đường đi, Diêm Cao đều không có phát hiện phía sau mình đi theo cái đuôi nhỏ. Con quấn quấn đi vài dặm, Diêm Cao rốt cục xác định hắn mục đích điểm. Chỉ gặp hắn đem chân nguyên rót vào trong la bàn phía trên đường vân lập tức phát ra hào quang chói sáng. Diêm Cao cầm la bàn, hướng phía trước nhấn một cái. Chợt, theo một cơn chấn động, Diêm Cao thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Nhìn thấy Diêm Cao biến mất, Diệp Thiên Minh giật mình, hỏi. Lục Viễn không có trả lời, mà là đi đến vừa rồi Diêm Cao biến mất địa phương. Thân thức triển khai, cảm thụ một phen, Lục Viễn quay đầu đối Diệp Thiên Minh nói ra, hẳn là một cái bí cảnh, ngươi lui về sau lui, ta đi thử một chút có thể hay không tiến vào. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh rất nghe lời rời khỏi mấy trượng xa, núp ở một tảng đá lớn về sau, quan sát từ đằng xa. Thấy thế, Lục Viễn không còn gì để nói. Như thế không tin đệ tử của ngươi. Lắc đầu, Lục Viễn đưa tay đặt tại bí cảnh bên ngoài. Bất quá mấy cái hô hấp, bí cảnh nổi lên một cơn chấn động, một đạo cửa vào liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiên Minh lúng túng đi tới Lục Viễn bên người, cử động mới vừa rồi thực sự có sai lầm phong độ. Kỳ thật, vi sư là nghĩ đứng xa một chút, nếu là ngươi không được, liền thi triển xuyên vân toa mang ngươi đi vào. Diệp Thiên Minh sờ lên đầu, mở miệng giải thích. Ta hiểu, ngài khẳng định không phải là bởi vì sợ hãi. Lục Viễn cười phụ hòa nói, sau đó xoay người làm ra dấu tay xin mời, sư phụ, ngài mời đi. Ai sợ ai? Diệp Thiên Minh giận nhìn chừng hắn một cái, sau đó móc ra xích tiêu ngân long giáp mặc trên người. Lúc này mới cẩn thận điểm nện bước bộ pháp, đi vào bí cảnh. Lục Viễn lắc đầu, lập tức bước nhanh đuổi kịp Diệp Thiên Minh, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bí cảnh cũng không lớn, hai người không có tiến lên bao lâu, liền thấy Diêm Cao thân ảnh. Lúc này Diêm Cao ngay tại một cái giếng cổ phía trước bận rộn, hắn đem từng đạo trận kỳ cắm vào giếng cổ bốn phía. Diệp Thiên Minh ngưng thần quan sát, trận kỳ phía trên đường vân khá phức tạp, hắn nhất thời bán hội, cũng không nhìn ra kỳ cụ thể tác dụng. Hắn đang làm gì? Nhìn trận kia cờ giống như là ẩn nấp trận pháp, chiếc giếng cổ kia bên trong chẳng lẽ có vật gì tốt? Diệp Thiên Minh suy đoán nói, ta cũng không biết, bất quá hắn bố trí trận pháp hết sức phức tạp, không đơn giản chỉ có ẩn nấp công năng, chờ hắn đi chúng ta lại đi qua xem một chút đi. Lục Viễn mở miệng nói ra. Diêm Cao bận trước bận sau, bố trí rất lâu, cạn mắt nhìn đi chí ít bố trí tam trọng trận pháp. Làm xong đây hết thảy về sau, Diêm Cao kích hoạt trận pháp, biến mất giếng cổ tung tích. Vừa cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới an tâm rời đi bí cảnh. Đợi đến Lục Viễn xác định hắn đã đi xa về sau, hai người mới đi đến giếng cổ vị trí. Diêm Cao bố trí trận pháp đem đương tinh liệu, Lục Viễn quan sát một lần, cả kinh nói, lại là tam trọng thánh phẩm đại trận, 33 đạo vực, ngoại trừ ta, có thể bố trí ra bực này trận pháp, chỉ sợ chỉ có vạn trận cốc vị kia. Vạn trận cốc cốc chủ Đàm Linh Bân. Diêm Cao có thể mời được hắn xuất thủ, chắc hẳn bỏ ra cái giá cực lớn. Diệp Thiên Minh cũng có chút kinh ngạc. Đáng tiếc, mặc dù Đàm Linh Vân đối với trận pháp lý giải không kém gì Lục Viễn, nhưng dù sao chỉ là hắn bố trí một tòa trận pháp, lấy địa vị của hắn, chỉ sợ cũng không có tại trong trận pháp chút xuống cái gì tâm huyết. Nghĩ làm khó Lục Viễn, còn kém xa lắm đâu. Lục Viễn nghiên cứu một trận, rất nhanh liền tại không phá hư trận pháp tình huống dưới, mở ra một lỗ hổng. Đi đến giếng cổ trước, Diệp Thiên Minh liền muốn tò mò đưa đầu nhìn xuống, Lục Viễn lập tức ngăn cản hắn. Còn không biết bên trong có cái gì, trước hết để cho ta đến dò đường, ngươi đừng bị hút vào tâm thần. Nghe được hắn, Diệp Thiên Minh một trận hoảng sợ, không khỏi nghĩ lại lên chính mình. Rõ ràng như vậy vấn đề, mình thế mà không có chú ý, nhiều năm dưỡng thành chú ý cẩn thận, đều để cho ăn. Một bên, Lục Viễn đem tự thân kỳ thật tăng lên tới đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi tới gần giếng cổ, đưa đầu dò xét đi vào. Không sao, ngươi đến xem đi. Lục Viễn tán đi khí thế của tự thân, nói với Diệp Thiên Minh. Diệp Thiên Minh lúc này mới nô đầu ra đi, nhìn xuống dưới. Bên trong trống không, cái gì cũng không có, chính là một ngụm giếng cạn. Cái này cũng đáng giá Diêm Cao Hoa như thế giá tiền rất lớn, bố trí tòa trận pháp này. Diệp Thiên Minh nghi hoặc mà hỏi thăm. Thời gian còn chưa tới, hắn là nghĩ sớm bố trí tốt, đến lúc đó, thật là thần không phải quỷ không hay địa một mình nuốt vào. 58 chương 59, thần bí giếng cổ trong này đến cùng có cái gì? Diệp Thiên Minh hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá căn cứ thôi diễn, mặc kệ bên trong là cái gì, vật này đều đối ta cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải đạt được nó. Lục Viễn thần tình nghiêm túc hồi đáp. Trọng yếu như vậy, may mà chúng ta đã sớm phát hiện, chỉ là một cái diêm cao, nghĩ đến còn không tranh nổi ngươi. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh thở dài một hơi, nói, có thể bị Lục Viễn coi trọng như vậy, tất nhiên không phải cái gì phổ thông đồ vật. Hiện tại bọn hắn chiếm được tiên cơ, chỉ cần cẩn thận chuẩn bị, nên sẽ không ra vấn đề gì. Không có đơn giản như vậy, diêm cao chỉ là cái tiểu nhân mà thôi, hắn bố trí tòa trận pháp này căn bản là không che giấu được nơi này. Lục Viễn lắc đầu, cho Diệp Thiên Minh tạt một chậu nước lạnh. Trong giếng đồ vật một khi xuất thế, chí ít sẽ dẫn tới đạo thiên vực một nửa cường giả, đến lúc đó, cạnh tranh tất nhiên sẽ tương đối kịch liệt. Như thế nào dạng này, chẳng lẽ liền ngay cả ngươi cũng không có cách nào che giấu sao? Diệp Thiên Minh trên mặt đều là lo lắng. Chỉ có thể hết sức thử một lần, bất quá hy vọng không lớn, thiên đạo chấn động, đừng nói là ta, chính là đại đế cũng không có cách nào. Lục Viễn khó được nói chuyện lực lượng không đủ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tìm ngươi sư huynh để sao? Diệp Thiên Minh lo lắng hỏi. Không còn kịp rồi, kết quả tốt nhất chính là tận lực suy yếu chấn động, không để cho dẫn tới phần lớn cường giả. Sau đó sớm làm bố trí, chúng ta dù sao chiếm được tiên cơ, nắm chắc thật tốt, chưa hẳn không có cơ hội. Lục Viễn tỉnh táo phân tích nói, nếu quả như thật dẫn tới chứng đạo cường giả, thủ đoạn gì có thể ngăn cản hắn? Nghe xong Lục Viễn, Diệp Thiên Minh vẫn cảm thấy tình thế không thể lạc quan. Chợt, Lục Viễn nghĩ tới điều gì, cười ha ha một tiếng, an ủi, không cần lo lắng, trong lòng ta đã có kế hoạch, ngươi đệ tử là ai, tại có chuẩn bị tình huống dưới, liền xem như đại đế cũng không thể làm gì ta. Diệp Thiên Minh. Diệp Thiên Minh nghĩ mãi mà không rõ, Lục Viễn tự tin đến từ chỗ nào? Chỉ coi hắn là vì tự an ủi mình, vật này đối Lục Viễn trình độ trọng yếu, tất nhiên vượt quá tưởng tượng. Hắn thân là sư phụ, cũng không có vì Lục Viễn làm qua cái gì. Lần này nhất định phải vì hắn nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thiên Minh âm thầm quyết định. Không còn sớm, sư phụ, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, tính toán canh giờ, Tần Tử Di cũng nên đến rồi. Lục Viễn đối Diệp Thiên Minh hô. Đến rồi. Diệp Thiên Minh trả lời một câu, lo lắng cùng tại Lục Viễn đằng sau, đi ra bí cảnh. Võ Hưng Cơ đắm chìm trong trạng thái tu luyện kha mặc, hoàn toàn không có chú ý sư phụ hai người hướng đi. Chờ hắn từ lúc dừng lại, liền phát hiện hai người đã không thấy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thu thập một chút, tiến về diễn võ trường, tham gia Lương Hạo buổi sáng tập vấn. Buổi chiều, Kha Mặc liền mang theo Tần Tử Di tỷ đệ đi tới Vọng Hương Cư. Tần tiểu thư mời đến, nơi này chính là sư phụ chỗ ở. Kha Mặc đẩy ra cửa sân, đem hai người mời tiến đến. Ta đều không gọi ngươi Kha công tử, ngươi cũng không cần thiết gọi ta như vậy, chính là trực tiếp gọi ta danh tự đi. Tần Tử Di mỉm cười, nhìn quanh bốn phía một cái, kinh ngạc nói, Diệp đạo sư phẩm vị đến lúc đó phong cách riêng, ta chưa từng thấy qua loại này trang trí phong cách. Đây là sư phụ yêu thích, ta cũng không hiểu nhiều. Kha Mặc xoa xoa đôi bàn tay, có chút lúng túng đáp lại nói, tốt duyên dáng tiểu cô nương, ngươi chính là Tần tộc tộc trưởng trí nữ sao? Đột nhiên, một đạo mềm mại thanh âm truyền đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp biệt viện bên trong bên cạnh cái bàn đá, ngồi một vị nữ tử áo tím. Nàng bất quá là lặng lặng ngồi ở kia, lại tản ra khó nói lên lời mị lực. Cho dù là Tần Tử Di, đều kém chút trầm luân đi vào. Tại nàng bên cạnh, Tần Thiên liền càng thêm không chịu nổi. Thân thể cũng như lúc trước Kha Mặc, hơi nghiêng về phía trước, cũng không dám lại đứng thẳng lưng lên. Nhìn thấy Tần Thiên lúng túng bộ dáng, Kha Mặc nhịn không được nhếch miệng lên, dùng ánh mắt giễu cợt liếc mắt nhìn hắn. "Tiểu tử, liền biết ngươi có thể như vậy, ngươi nhìn ca cái này định lực, mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần." Tần Thiên cũng đọc lên Kha Mặc ánh mắt bên trong ý tứ, đáy mắt lửa giận tiêu đốt, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, muốn mau chóng để cho mình tỉnh táo lại. Kha Mặc tiểu động tác, chỗ nào giấu giếm được Từ Tử Lạc, lúc này liếc mắt Kha Mặc một chút. Kha Mặc toàn thân chấn động, vội vàng mở miệng chuyển di lực chú ý, nói, "Tới tới tới, ta giới thiệu một chút, sư tỷ, đây chính là Tần tộc tộc trưởng chi nữ Tần Tử Di, nàng phía sau là hắn biểu đệ Tần Thiên." Kha Mặc lại quay đầu, nói ra, "Tần Tử Di, vị này là ta ngũ sư tỷ Từ Tử Lạc." Nghe vậy, Tần Tử Di trong lòng có chút chấn kinh. Nàng là lúc nào trở lại Thiên Đạo học viện? Vì cái gì Tần tộc hoàn toàn không có nhận được tin tức? Bất quá, nàng rất nhanh chấn định lại, giả bộ như kinh ngạc mở miệng, "A, ngài chính là vị kia Bách Hoa cung công chủ, vãn bối Tần Tử Di gặp qua từ trước." Nhưng khi nàng nói đến xưng hô lúc, nổi lên có, trong lúc nhất thời có chút do dự. Liên gọi tỷ tỷ, mau tới đây, để tỷ tỷ nhìn xem. Từ Tử Lạc vẫy vẫy tay, để nàng đến chính mình bên người. Tần Tử Di rất hiểu chuyện đi đến Từ Tử Lạc trước người, cung kính nói, Tần Tử Di gặp qua Từ sư tỷ. Gặp Tần Tử Di như thế hiểu chuyện, Từ Tử Lạc lộ ra tương đương vui vẻ, lúc này liền lôi kéo nàng tọa hạ bắt đầu trò chuyện lên trời. Làm Tần tộc tộc trưởng chi nữ, Tần Tử Di cũng rất biết cùng người kéo vào quan hệ, chỉ chốc lát sau hai người liền hòa mình. Nhìn xem vừa nói vừa cười hai người, Kha Mặc cùng Tần Thiên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá, Kha Mặc rất nhanh kịp phản ứng, đối Tần Thiên ưu nhã làm cái mời thủ thế. Sau đó, liền cầm nhanh chân hướng bàn đá đi đến, chỉ để lại Tần Thiên một người đứng tại cổng, tiến thôi không được. Chờ Kha Mặc đi vào trước bàn đá, Tần Tử Di cùng Từ Tử Lạc đã trò chuyện lửa nóng, hoàn toàn không thấy hắn. Phản phất Kha Mặc mới là mới tới khách nhân, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật đợi tại cửa ra vào cũng rất tốt. Đã sớm nghe nói mẫu thân ngươi Đoan Mộc Tuyết mãi là tu luyện giới đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp được ngươi, mới biết được lời nói không hoa. Từ Tử Lạc tán thán nói, chỗ nào, tỷ tỷ ngươi mới đẹp đâu. Nghe hai người đông một bữa, tây một gậy nói chuyện phiếm, Kha Mặc chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông. Bất quá, nghe, hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Từ Tử Lạc thần sắc lời nói ở giữa, làm sao một cô bà thấy con dâu hương vị. Kha Mặc đều sợ nàng đột nhiên hỏi ra một câu, có muốn làm con dâu của mình. Không đúng, sư tỷ có nhi tử sao? Đối với Tần Tử Di, Từ Tử Lạc đúng là càng xem càng hài lòng. Tần Tử Di hiển nhiên cũng phát hiện chủ đề càng ngày càng không thích hợp, vội vàng chuyển hướng tới hỏi, Diệp đạo sư đi đâu, hắn không phải ước định ở đây gặp mặt sao, làm sao còn chưa có trở lại sao? Nô, hai người kia buổi sáng liền đi ra ngoài, cũng không biết chạy đến đâu bên trong sóng đi, đến bây giờ cũng không biết trở về. Vừa nhắc tới sư phụ, Từ Tử Lạc cũng có chút tức giận, đi ra ngoài cũng không nói với nàng một tiếng. Chuyện gì đều không nói cho nàng, giống như chỉ có Lục Viễn mới là hắn đồ đệ, mình cũng không phải là đồng dạng. Trở về hơi trễ, thực sự thật có lỗi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Minh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. 59 chương 60, Tần tộc tộc trưởng Tần Lang Thiên Diệp Thiên Minh cùng Lục Viễn hai người, gắng sức đuổi theo cuối cùng chạy về. Hơi sửa sang lại một chút quần áo, Diệp Thiên Minh liền mang theo Lục Viễn đi vào biệt tử. Gặp qua Diệp đạo sư. Cổng, Thần Thiên cung kính hướng Diệp Thiên Minh vấn an. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng đấy, vì cái gì không đi bên trong ngồi một chút? Trông thấy Tần Thiên đứng tại cổng, Diệp Thiên Minh hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại là Lục Viễn lập tức nhìn ra, khe khẽ thở dài, một đạo trận pháp từ dưới chân hắn triển khai. Cảm giác được xưng chỗ rốt cục có biến mất dấu hiệu, Tần Thiên cảm kích nhìn Lục Viễn một chút. Nhìn thấy Lục Viễn chiêu này, Tần Tử Di trong lòng run lên. Nàng tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền đoán được thân phận của người này, không khỏi hơi kinh ngạc. Một cái Từ Tử Lạc liền đủ kinh người, không nghĩ tới ngay cả Lục Viễn đều trở về. Chẳng lẽ, gần nhất Tiên Đạo Học Viện sẽ có cái đại sự gì phát sinh? Tần Tử Di trong lòng suy đoán, quyết tâm nhất định phải làm cho trong tộc tử sĩ hảo hảo tra một chút. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, Tần Tử Di đứng lên nói, "Vãn bối Tần Tử Di mang theo biểu đệ Tần Thiên, gặp qua Diệp đạo sư, đạo diễn chân quân." Lục Viễn dưới chân trận pháp, Diệp Thiên Minh là không thể quen thuộc hơn nữa, lúc này minh bạch nguyên nhân. Trong lòng có chút muốn cười, nhưng loại chuyện này có sai lầm thân phận của hắn, chỉ có thể vô vô Tần Thiên bà bay, nói, "Chờ ngươi chậm đến đây, lại đi vào đi." Nói xong, liền cùng Lục Viễn hướng về bàn đá đi đến. Đợi Diệp Thiên Minh cùng Lục Viễn vào chỗ, Tần Tử Di đứng dậy nói ra, "Diệp đạo sư, ta lần này là đại biểu phụ thân ta Tần Lang Thiên, đến cùng ngài đảm một vụ giao dịch." Vô dụng nói liền không cần nhiều lời, không biết quý tộc đến cùng muốn từ Diệp Mỗ nơi này được cái gì. Diệp Thiên Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Tần Tử Di chần chờ một chút, nói ra, nếu như thế, Tần Tử Di liền nói thẳng, chúng ta muốn hỏi Diệp đạo sư mượn một vật. Thứ gì? Hôn Nguyên Ô Kim con suối. Nghe xong, Tần Tử Di, Diệp Thiên Minh ánh mắt ngưng tụ, trong thanh âm nổi lên một hơi khí lạnh, Tần tộc làm sao biết ta có Hôn Nguyên Ô Kim con suối? Tần tộc tự nhiên có Tần tộc biện pháp, không biết Diệp đạo sư có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích. Tần Tử Di tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết Hôn Nguyên Ô Kim con suối ý vị như thế nào, mượn. Phụ thân ngươi cũng là thật muốn được đi ra. Diệp Thiên Minh cười lạnh nói, chúng ta Tần tộc chỉ là mượn dùng một chút, sử dụng hết về sau chắc chắn trả lại. Tần Tử Di không hề sợ hãi, nhìn thẳng Diệp Thiên Minh, nói dễ nghe, cái này Hôn Nguyên Ô Kim con suối, nếu là vào Tần tộc địa bàn, ta nho nhỏ một cái Thiên Đạo Học Viện đạo sư, có thể bắt các ngươi làm sao bây giờ? Kha Mặc, tiễn khách. Diệp Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo, không muốn sẽ cùng trò chuyện. Chúng ta Tần tộc sẽ không lựa chọn bởi vậy đắc tội ngài, nếu như Diệp đạo sư đồng ý, chúng ta có thể dùng một thanh thượng giai thánh khí đại giới, đem đổi lấy Hôn Nguyên Ô Kim con suối sử dụng quyền hạn. Thế thế, Tần Tử Di có chút nóng nảy, vội vàng ném ra điều kiện của mình. Nghe được thượng giai thánh khí, Diệp Thiên Minh để tay xuống cánh tay, ngón tay có tiết tấu địa đập mặt bàn. Suy nghĩ một phen về sau, vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, thượng giai thánh khí, đến được cho đại thủ bút. Chỉ là trọng yếu như vậy giao dịch, liền giao cho ngươi một tên tiểu bối đến đảm, các ngươi Tần tộc thấy thế nào đều không giống thật sự có thành ý bộ dáng. Ngươi đi đi, ít nhất cũng phải phái cái chen mồm vào được người, lại đến cùng ta đàm khoản giao dịch này. Thượng giai thánh khí giá trị, cho dù so với Hỗn Nguyên Ô Kim con suối còn có không ít chênh lệch, nhưng tính được là chân quý. Tần tộc dám nhắc tới ra trở lên giai thánh khí làm đại giá, khả năng thật đúng là thành tâm muốn giao dịch. Nhưng Tần Tử Di tuy nói thân phận tôn quý, nhưng cũng chỉ là cái tiểu bối, Diệp Thiên Minh thực sự không muốn mạo hiểm. Nghe vậy, Tần Tử Di không cam lòng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là hít một tiếng khí, từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái ngọc giản, trong tay có chút phát lực. Theo ngọc giản vỡ vụn, một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, thanh âm uy nghiêm từ trong miệng hắn truyền ra, "Tử Di, ta đều nói, bằng ngươi làm sao có thể đảm thành khoản giao dịch này, ngươi còn kiên trì muốn thử một lần, hiện tại đụng mất đi. Nói xong, người kia xoay người lại, hướng về Diệp Thiên Minh, khẽ cười một tiếng, Diệp đạo sư, thực sự thật có lỗi, không biết bản đế nhưng có tư cách cùng ngài đến nói chuyện khoản giao dịch này. Thần Lang Tiên, thấy rõ người kia khuôn mặt, Lục Viễn lập tức đứng dậy bảo hộ ở Diệp Thiên Minh trước người, một mặt đề phòng. Gần như đồng thời, Từ Tử Lạc trong tay nắm chặt một thanh ngọc thước, đứng ở Diệp Thiên Minh bên cạnh thân. Ồ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ hai vị. Yên tâm, đây chỉ là bản đế một đạo hình chiếu, đối với các ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì. Tần Lang Tiên nhìn thấy Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nói: "Ngược lại là Diệp Thiên Minh lộ ra 10 phần tỉnh táo, vẫn như cũ ngồi trên ghế." Hắn đưa tay vô vô Lục Viễn, ra hiệu hắn tránh ra, lập tức cởi mở cười một tiếng, không nghĩ tới Tần tộc trưởng vậy mà tự mình đến, Diệp Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tần tộc trưởng thứ tội. Không hổ là Diệp đạo sư, quả nhiên khí độ phi phàm. Tần Lang Tiên tán dương. Chắc hẳn, vừa rồi tiểu nữ đã xem Tần Mỗ đề nghị nói đến rất rõ ràng, không biết Diệp đạo sư ý như thế nào. Diệp Thiên Minh bưng lên trước mắt chén trà, nói chuyện nói: "Tần tộc trưởng quá khen rồi, đến đều tới, làm gì nóng lòng nhất thời, không bằng tọa hạ uống chén trà, chúng ta từ từ nói chuyện." "Tốt, liền theo Diệp đạo sư." Gặp Diệp Thiên Minh không có lập tức đáp ứng, Tần Lang Thiên cũng không ngoài ý muốn, hướng phía trước hai bước, ngồi ở Diệp Thiên Minh đối diện. Kha Mặc cùng Tần Tử Di thấy thế, thức thời đứng dậy, phân biệt đứng đến hai bên. Đợi Tần Lang Thiên vào chỗ, Diệp Thiên Minh xuất ra một cái bát trà, cũng cho Tần Lang Thiên đổ bát trà nóng. "Tần tộc trưởng, mời." "Tốt." Tần Lang Thiên tiếp nhận bát trà, uống một hơi cạn sạch. "Trà ngon." Uống xong, Tần Lang Thiên tán dương: "Tần tộc trưởng, thật bản lãnh, chỉ là một đạo hình chiếu, liền có thể làm được hóa hư làm thật, tại hạ bội phục." Nhìn thấy Tần Lang Thiên lại uống vào trà nóng, Lục Viễn ở một bên nói. Diệp Thiên Minh tự nhiên nghe ra trong lời nói của hắn nhắc nhở chi ý cái này Tần Lang Thiên thực lực chỉ sợ so trong dự đoán còn muốn đáng sợ. Diệp Thiên Minh trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, mở miệng nói: "Việc này có thể kinh động Tần tộc trưởng, chắc hẳn đối với ngài tới nói 10 phần trọng yếu, không biết có thể cáo chi Diệp Mỗ, ngài đòi hỏi Hỗn Nguyên Ô Kim con suối mục đích." "Đương nhiên có thể." Tần Mỗ hướng Diệp đạo sư mượn dùng vật này, nhưng thật ra là vì cứu chữa Tử Di Mẫu thân. Tần Lang Thiên cũng là thản nhiên, nói thẳng ra mục đích của mình. Tần tộc trưởng nói đùa, lấy tôn phu nhân địa vị, trên đời này có người nào có thể làm bị thương nàng? Tần Mỗ lời nói không loa, chỉ là nội nhân không phải bị người khác gây thương tích, mà là tại sinh hạ Tử Di lúc bệnh căn không dứt. Tần Lang Thiên giải thích nói: "Ồ, chỉ giáo cho." Diệp Thiên Minh hiếu kỳ nói: "60 chương 61, một hồ có đủ hay không?" Việc này nói rất dài dòng. Tần Lang Thiên thần sắc buồn vô cớ, nhớ lại kia đoạn thương cảm chuyện cũ. Diệp đạo sư nên biết, tiểu nữ chính là thánh hỏa chi thể. Loại thể chất này mặc dù bạn người không được một, nhưng xen lẫn thần hỏa lại đối nhau dùng người, tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Hoài thai 10 tháng, Tần Mỗ lực bài chúng nghị, dốc hết tài nguyên, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ mẫu nữ hai người. Nhưng mà, Tuyết Nhi vẫn là lưu lại nghiêm trọng di chứng, chứng bệnh thói quen khó sửa, cho đến ngày nay đã uy hiếp đến sinh mệnh, đây cũng là Tần Mỗ vội vã như thế nguyên nhân. Nghe xong Tần Lang Tiên giảng thuật, người ở chỗ này đều trầm mặc. Sau một lát, Diệp Thiên Minh mở miệng nói: "Thực sự thật có lỗi, để Tần tộc trưởng nhớ lại những này chuyện không tốt." "Không sao, chúng ta người tu đạo, tâm trí kiên định, đây coi là không lên cái gì." Tần Lang Tiên đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là Diệp Mỗ còn có một cái nghi vấn, mong rằng Tần tộc trưởng giải đáp. "Thỉnh giảng." "Không biết Tần tộc trưởng đến cùng là như thế nào biết được ta có Hỗn Nguyên Ô Kim con suối?" Diệp Thiên Minh nhìn chằm chằm Tần Lang Tiên con mắt, hỏi: "Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp, Tần tộc tại Thiên Hạ siêu tập chữa thương thần vật nhiều năm, nhưng vẫn không có cái gì thu hoạch. Thẳng đến 6 năm trước một ngày nào đó, ngài tứ đệ tử Lâm Mục đến thăm ta Tần tộc." Tần Lang Thiên rót cho mình một bát trà, uống một ngụm, tiếp tục nói ra: "Diệp đạo sư mỗi một vị đệ tử đều là đương thời nhân kiệt, ta Tần tộc tự nhiên không dám thất lễ, ta tự mình thiết tiến khoản đại hắn. Có lẽ là cảm nhận được Tần tộc nhiệt tình, Lâm Hiền đệ tặng cho một vò rượu ngon. Lúc ấy Tuyết Nhi cũng ở tại chỗ, không lay chuyển được Lâm Hiền đệ hảo ý, cũng uống một chén, không ngờ, nhiều năm không có động tĩnh tương thế, lại có một tia dấu hiệu khép lại. Về sau Lâm Hiền đệ cáo chi rượu này chính là Diệp đạo sư chân tàng, Tần tộc nghiên cứu rất lâu, phát hiện chân chính tạo tác dụng là rượu này một vị nguyên liệu, cũng chính là Hôn Nguyên Ô Kim dịch. Lại về sau, ta có thể nghe ngóng, rượu này tên là Địa Linh Cửu, Diệp đạo sư những năm này đưa ra cũng không phải số ít. Có thể xuất ra lớn như thế lượng, chỉ có một khả năng, đó chính là ngài có Hôn Nguyên Ô Kim con suối." Nói xong, Tần Lang Thiên ngồi lặng lặng, chờ đợi Diệp Thiên Minh đáp lại. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh trong lòng thở dài, không nghĩ tới là gặp được ăn trộm. Bất quá, Diệp Thiên Minh cũng không có quay Lâm Mục ý tứ. Mình có Địa Linh Cửu sự tình, mặc dù biết người không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu là có tâm người tận lực điều tra, căn bản không có cái gì độ khó. Chỉ là, Diệp Thiên Minh sợ hai thán phục tại Tần tộc năng lực, nhưng trong rượu dùng cái gì đều có thể điều tra ra. Tần tộc bên trong là mở nhà hóa học phòng thí nghiệm sao? Hiểu rõ sự tình chân tướng, Diệp Thiên Minh hiện tại muốn cân nhắc, chính là muốn không muốn đem Hỗn Nguyên Ô Kim con suối cấp cho Tần Lang Thiên. Nếu là cho mượn, vẫn chưa trở lại nên làm cái gì? Nhưng nếu là không mượn, lại nên như thế nào từ chối? Diệp Thiên Minh nhất thời hơi lung túng một chút. Chợt, hắn nghĩ tới chiếc kia thần bí giếng cổ. Chiếc kia trong giếng sự vật, đối Lục Viễn 10 phần trọng yếu. Hôn Nguyên Ô Kim dịch, mình những năm này toàn không ít. Hôn Nguyên Ô Kim con suối coi như thật nếu không trở lại, đối Diệp Thiên Minh tới nói, tổn thất còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Còn nếu là có thể mượn dùng Tần tộc lực lượng, giúp Lục Viễn đạt được trong giếng thần vật, trợ hắn tiến thêm một bước, thậm chí trực tiếp chứng đạo. chỉ là một cái hôn nguyên ô kim con suối, lại coi là cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Minh trong lòng liền có kết luận. Cho con suối có thể, nhưng nhất định phải vì Lục Viễn tranh thủ đến tần tộc ủng hộ. Ai nghĩ, Lục Viễn lại vượt lên trước một bước mở miệng, "Tần tộc trưởng, ta còn có một vấn đề." Diệp Thiên Minh nghiêng người sang đi, nhìn về phía Lục Viễn. Chỉ gặp hắn không để lại dấu vết địa đối Diệp Thiên Minh lắc đầu, hiển nhiên là phát giác Diệp Thiên Minh ý nghĩ. Diệp Thiên Minh mười phần không hiểu, nhưng cân nhắc về sau, vẫn là quyết định tin tưởng mình đệ tử. Diệp Thiên Minh thân thể có chút ngửa ra sau, dựa vào ghế trên lưng, sắp hiện ra trận giao cho Lục Viễn. Thỉnh giảng, đã địa linh tiểu đều có thể đối tôn phu nhân thương thế tạo thành ảnh hưởng, kia chữa trị tôn phu nhân tổn thương, liền nhất định phải dùng đến Hỗn Nguyên Ô Kim con suối sao? Ý của ngươi là chỉ dùng Hỗn Nguyên Ô Kim dịch? Không được. Tần Lang Tiên lắc đầu, nói, Hỗn Nguyên Ô Kim dịch bên trong năng lượng quá mỏng manh, Tuyết Nhi thương thế cực nặng, chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Ô Kim dịch, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Phải dùng đến Hỗn Nguyên Ô Kim trong con suối năng lượng bản nguyên, mới có thể triệt để chữa trị thương thế. Ha ha. Lục Viễn khép cười một tiếng, hỏi ngược lại, đã tần tộc trưởng biết phải vận dụng Hỗn Nguyên Ô Kim con suối năng lượng bản nguyên, ngươi có sao có thể xác định, chờ ngươi trả lại lúc, còn có thể làm con suối bảo trì nguyên dạng. Tần tộc trưởng không cảm thấy đề nghị của ngươi có chút buồn cười không? Lục Viễn tiếp tục hùng hổ dọa người. Cái này, Tần Lang Thiên sửng sốt nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nói ra, ta xác thực không cách nào cam đoan, cho nên Diệp đạo sư còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được, liền việc không chối từ. Thế nhưng là, chúng ta đối tần tộc cũng không sợ cậu, lại có thể mở ra điều kiện gì đâu? Lục Viễn cười nói, Lục tiên bối, chúng ta chỉ là muốn cứu về mẫu thân của ta, chẳng lẽ liền không có khác khả năng sao? Mắt thấy đàm phán có đàm phán không thành dấu hiệu, Tần Tử Di có chút gấp. Tử Di, lui ra, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Tần Lang Thiên lên tiếng quát lui Tần Tử Di, sau đó đối Diệp Thiên Minh nói ra, Diệp đạo sư, chúng ta không bằng nói trắng ra. Nếu là ngươi thật vô ý cùng ta giao dịch, đã sớm đuổi chúng ta đi, hiện tại chúng ta ở đây cái cỏ, bất quá là vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa thôi. Đem lời làm rõ, có thể đàm liền đàm, không thể đàm coi như xong, cũng tiết kiệm lãng phí mọi người thời gian. Diệp đạo sư, ý của ngươi như nào? Tần Lang Thiên hiển nhiên là không nguyện ý tiếp tục từ từ nói chuyện, muốn trực tiếp đến kết quả. Tần tộc trưởng làm gì vội vã như thế, ta cũng không nói không thể giao dịch, chỉ là ta cảm thấy còn có khác phương án giải quyết, chưa hẳn nhất định phải dùng đến Hỗn Nguyên Ngũ Kim con suối. Lục đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tần Lang Thiên có chút mơ hồ. Tần tộc trưởng mới vừa nói, Hỗn Nguyên Ô Kim dịch bên trong năng lượng quá mức mỏng manh, không đủ để chữa trị tôn phu nhân thương thế. Nhưng nếu là Hỗn Nguyên Ô Kim dịch số lượng đạt đến số lượng nhất định, có lẽ có thể làm được bằng được Hỗn Nguyên Ô Kim con suối hiệu quả đâu. Lục Viễn giải thích nói, trên lý luận xác thực có thể, đáng tiếc Hỗn Nguyên Ô Kim con suối hàng năm sản xuất cực kỳ có hạn, cho dù Diệp đạo sư tích lũy nhiều năm, lại có thể có bao nhiêu đâu. Tần Lang Tiên đối với cái này không có ôm lấy cái gì hy vọng. Nô, một hồ có đủ hay không? Diệp Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Một hồ? Bao lớn hồ? Tần Lang Tiên trong nháy mắt không bình tĩnh, thất thanh nói, ừm, cũng không nhiều lắm, đại khái liền cái tiểu viện này lớn như vậy đi. Diệp Thiên Minh đưa tay khoa tay một chút. Nghe vậy, Tần Lang Tiên cả người đều ngơ ngẩn, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Chương 62, Lục Viễn điều kiện Tần tộc trưởng. Tần tộc trưởng. Nhìn thấy Tần Lang Tiên đang ngẩn người, Diệp Thiên Minh lên tiếng kêu, "Ừm." Tần Lang Tiên lúc này mới lấy lại tinh thần. "Ngài cảm thấy đủ sao?" Diệp Thiên Minh cười hỏi. "Nếu quả thật như Diệp đạo sư lời nói, kia xác thực nhưng thử một lần." Tần Lang Tiên hơi suy tư, hồi đáp, "Vậy chúng ta thù lao, chỉ cần có thể chữa khỏi Tuyết Nhi, ta Tần Lang Tiên vừa rồi đáp ứng điều kiện một cái cũng sẽ không ít. Đồng thời, về sau Diệp đạo sư có gì cần ta Tần Lang Tiên địa phương, chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta Tần Lang Thiên định muôn lần chết không chối tử." Tần Lang Thiên ngữ khí tha thiết. Tần tộc trưởng nói quá lời, như có thể trị hết tôn phu nhân, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, cũng coi là giải quyết xong ngươi một cái tâm bệnh. Diệp Thiên Minh khách khí nói. Ha ha ha, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp đạo sư người bạn này, Tần Mỗ là giao định. Tần Lang Thiên trong lòng bao phục buông xuống, cả người khách quan trước đó đều gợi mở không ít. Chỉ là không biết Diệp đạo sư kia một hồ Hỗn Nguyên Ô Kim dịch đến cùng ở nơi nào, Tần Mỗ chỉ có tận mắt nhìn đến, trong lòng mới an tâm nha. Tần Lang Tiên thật không có bởi vậy mất lý trí, mà là cẩn thận mà hỏi thăm. Vật kia bị ta giấu ở một nơi, nơi đó là bí mật của ta, thực sự thật có lỗi, tha thứ Diệp Mộ không thể mang Tần tộc trưởng tiến đến quan sát. Diệp Thiên Minh đương nhiên không thể mang Tần Lang Tiên đi Ngọc Thanh bí cảnh, nơi đó cũng không chỉ có Hỗn Nguyên Ô Kim dịch cái này một vật. Hắn là đầu góc hóng gió, mới có thể đem bí cảnh gặp người. Diệp đạo sư, ngươi đây là? Nhìn thấy Diệp Thiên Minh một ngụm từ chối, Tần Lang Tiên vừa nghi lo lắng. Tần tộc trưởng không nên gấp gáp, Diệp Mộ tự sẽ chứng minh ta có cái này tiền vốn, mời xem. Nói, Diệp Thiên Minh vung tay lên. Trong nhận chứa đồ, nguyên bản vì Kha Mặc chuẩn bị mười mấy thùng Hỗn Nguyên Ô Kim dịch, liền xuất hiện ở trong viện lớn trên đất trống. Nhìn thấy nhiều như vậy số lượng Hỗn Nguyên Ô Kim dịch, Tần Lang Thiên cũng nhất thời có chút thất thần. "Thế nào, Tần tộc trưởng, những này nhưng đủ để chứng minh Diệp Mỗ thực lực?" Diệp Thiên Minh đắc ý cười nói. "Đủ rồi, đã như vậy, Diệp đạo sư quyết ý khi nào đem kia một hồ Hỗn Nguyên Ô Kim dịch giao cho Tần Mỗ?" Tần Lang Thiên lúc này mới triệt để yên lòng, mở miệng dò hỏi. "Sư phụ, theo ta thấy, vì để phòng vạn nhất, không nếu như để cho Tần tộc trưởng phu nhân trực tiếp tới trong học viện. Dạng này, dù cho Hỗn Nguyên Ô Kim dịch không đủ để chữa trị phu nhân thương thế, cũng có thể lại dùng Hỗn Nguyên Ô Kim con suối đến bảo đảm thành công." Lúc này Lục Viễn đề nghị. Ngay từ đầu, Tần Lang Tiên nghe được muốn đem Đoan Mục Tuyết đưa tới, còn nhíu mày. nhưng nghe xong Lục Viễn giải thích, có giãn ra ra. Cho tới bây giờ, hắn đã biết, Nghĩ Diệp Thiên Minh đem Hỗn Nguyên Ô Kim con suối giao cho hắn mang đi, không quá hiện thực. Để Đoan Mục Tuyết đến Tiên Đạo Học Viện đến, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể chữa khỏi Đoan Mục Tuyết, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tốt, liền chiếu Lục đạo hữu ý tứ xử lý. Tần Lang Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý cái phương án này. Như là đã thỏa đàm, chỉ cần Tuyết Nhi chữa trị, ta liền phái người đem thượng giai thánh khí dâng lên. Đồng thời vì biểu hiện thành ý, Diệp đạo sư cũng có thể trước hướng ta đưa ra một cái điều kiện, Tần Mộ nhất định hết sức làm được. Tần Lang Thiên không hổ là Tần tộc chi chủ, làm việc quả thật làm cho người tìm không ra ma bệnh. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh trong lòng vui mừng, vừa vặn có thể mượn cơ hội này để Tần tộc trợ giúp Lục Viễn. Hắn đang muốn mở miệng, Lục Viễn lại lần nữa vượt lên trước một bước nói ra, sư phụ đến xác thực có một việc, chỉ muốn thoát khỏi Tần tộc trưởng. Ồ, ra sao sự tình? Tần Lang Thiên tò mò hỏi. Không biết Tần tộc trưởng nhưng biết Huyết Y Diệp Lâu. Lục Viễn hỏi. Biết, thế nào? Huyết Y Diệp Lâu ban bố một đạo nhằm vào sư phụ treo thưởng, nếu như ta không có đoán sai, Huyết Y Diệp Lâu vị kia danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ dễ, tiếp nhận quy tắc này treo thưởng. Người này hành tung khó dò, ta nghĩ Tần tộc tại 33 đạo vực kinh doanh nhiều năm, phải chăng có tin tức về người nọ? Lục Viễn trực tiếp hỏi. Ha ha ha, xem ra Lục đạo hữu tại Thiên Đạo Học Viện ngốc lâu, tin tức cũng không linh thông mà. Tần Lang Tiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi còn không biết, Huyết Y Diệp Lâu đã trở thành quá khứ thức. Đối với sư phụ ngươi treo thưởng tự nhiên cũng sẽ không có. Cái gì? Huyết Y Diệp Lâu không có? Là ai làm? Diệp Thiên Minh trong lòng giật mình. Huyết Y Diệp Lâu thế nhưng là 33 đạo vực uy tín lâu năm sát thủ thế lực, làm sao lại nói không có liền không có đâu? Còn có thể là ai? Chính là của ngươi vị kia đại đồ đệ Tần Phong. Chỉ sợ hắn cũng là gặp được ngươi treo thưởng, tức không nhịn nổi, thế là xuất thủ diệt Huyết Y Diệp Lâu. Vì chính là giết gà dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người ra tay với ngươi trước, đều muốn cân nhắc một chút, quả nhiên là thông khoái. Tần Lang Thiên trong lời nói, hiển nhiên đối Tần Phong tương đương tán thưởng. Diệp Thiên Minh. Lục Viễn lại lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy, ta có thể suy tính đến dễ không hề từ bỏ đối sư phụ ám sát. Người này ám sát trình độ quá mức kinh người, một ngày chưa trừ diện, ta liền một ngày không thể thả tâm. Coi như sư phụ không sợ, vạn nhất hắn đối ta sư đệ xuất thủ, vậy coi như phiền toái. Tần Lang Thiên hơi kinh ngạc, hỏi, Huyết Y Diệp Lâu đều diện, cái này dễ còn muốn mạo hiểm ám sát Diệp đạo sư, hắn mưu đồ gì? Lục Viễn không nhanh không chậm trả lời, luôn có một số người ý nghĩ khó mà phỏng đoán, chỉ sợ hắn thấy, Huyết Y Diệp Lâu bất quá là hắn nổi danh một cái bình đài, có hoặc là không có, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn quyết định mục tiêu, mà lại dễ bất quá là bị thuê người, phía sau cố chủ là ai, mới thật sự là vấn đề, những này cũng chỉ có thể thoát khỏi Tần tộc trưởng. Nghe xong Lục Viễn, Diệp Thiên Minh giờ mới hiểu được tới Lục Viễn dụng ý, hắn lại muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo, ngược lại vì chính mình dọn sạch chướng ngại. Diệp Thiên Minh có chút lo lắng, tức giận nhìn thoáng qua Lục Viễn. Nếu như không phải Tần Lang Thiên còn ở nơi này, hắn nhất định phải chỉ vào Lục Viễn cái mũi đem hắn thống mạ dừng lại. Lục Viễn lại hoàn toàn không thấy Diệp Thiên Minh ánh mắt. Tần Lang Thiên không có để ý ánh mắt của hai người giao lưu, suy tư một phen, nói, vậy thì có chút phiền toái, bất quá Diệp đạo sư yên tâm, từ nay về sau, đối địch với ngươi chính là cùng ta Tần Lang Thiên là địch. Trở về sau, Tần Mỗ lập tức vận dụng trong tộc lực lượng, điều tra rõ cái này phía sau kẻ chủ mưu, để Diệp đạo sư an tâm. Vậy liên tiền phất Tần tộc trưởng. Lục Viễn lúc này nói cảm tạ. Việc rất nhỏ, tốt, ta đạo này hình chiếu cũng không kiên trì được bao lâu, Diệp đạo sư, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Sự tình đã thỏa đàm, Tần Lang Thiên cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Thông báo Diệp Thiên Minh một tiếng, hắn hình chiếu liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Tần tộc trưởng đi thong thả. Đưa tiễn Tần Lang Thiên, Diệp Thiên Minh quay đầu liền cho Lục Viễn trên đầu tới một chút, cả giận nói, ngươi vì cái gì không lợi dụng tốt cơ hội lần này, tên sát thủ kia vi sư tự có biện pháp, chỗ nào cần ngươi đến quan tâm. Chương 63, hạnh cùng bất hạnh. Diệp Thiên Minh đương nhiên không có khả năng cho Lục Viễn tạo thành tổn thương gì, nhưng hắn vẫn là ra vẻ bị đau, xoa đầu giải thích nói, sư phụ, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, tên sát thủ kia một ngày chưa trừ diện, ta liền một ngày không cách nào an tâm. Sớm một chút giải quyết, ta cũng tốt sớm ngày rời đi, đi làm sự tình khác. Diệp Thiên Minh làm sao không minh bạch hắn ý tứ, hắn chỉ là tức không nhịn nổi, Lục Viễn vậy mà không thương lượng với hắn, liền tự mình làm quyết định, bất đắc dĩ nói, vi sư thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết, hắn nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, vậy bây giờ chuyện của ngươi nên làm cái gì? Sư phụ, không cần lo lắng, ta thật không có lừa ngươi, ta đã nghĩ đến biện pháp. Lục Viễn quả thật có kế sách, nhưng hắn lại không thể cùng Diệp Thiên Minh giải thích cặn kẽ, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, ngươi có? Diệp Thiên Minh tự nhiên không tin, còn muốn lại nói, lúc này một đạo khác thanh âm vang lên, sư minh có chuyện gì à? Hai người các ngươi làm sao luôn giấu giếm ta làm việc? Sư phụ ta còn là không phải đệ tử của ngươi à? Từ Tử Lạc giận sáng giọng, mềm mại thanh tuyến nghe được xương người đầu tê dại. Ngạch, ngươi đương nhiên vẫn là à, mấy ngày nay là sư phụ không đúng, ngày mai vi sư liền mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Nghe được Từ Tử Lạc thanh âm, Diệp Thiên Minh cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Hắn lấy chính mình cái này nữ đồ đệ là không có biện pháp nào, đội vàng xoay người nói. Nhưng vừa mới chuyển quá mức, đã nhìn thấy Từ Tử Lạc đang hướng về mình nháy mắt. Diệp Thiên Minh lúc này mới nhớ tới Tần Tử Di tỷ đệ còn tại trong viện, hắn vừa rồi bởi vì tức giận, lại quên cái này một góc dạng. Ý thức được điểm này, Diệp Thiên Minh liền thuận Từ Tử Lạc cùng nàng hàn huyên. May mắn, Diệp Thiên Minh mới vừa rồi cùng Lục Viễn nói chuyện phiếm không có tiết lộ cái gì mấu chốt tin tức, Tần Tử Di cũng vô pháp từ đó suy đoán ra cái gì. Ngược lại là một chuyện khác, để nàng mười phần để ý nhìn xem Diệp Thiên Minh cùng hai vị đệ tử vừa nói vừa cười bộ dáng, Tần Tử Di trong mắt lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ. sinh ở tần tộc dạng này tiên cổ trong đại tộc, từ nàng xuất sinh lên vẫn tại đối mặt đủ loại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Tại tần tộc, nàng tôn nữ ti tư tưởng thâm căn cố đế, nàng chỉ có liều mạng mạnh lên mới có thể ổn định lại mình ở trong tộc địa vị. Chí Vu thân tình thì càng không cần nói, đối nàng Tần Lang Tiên chưa hề đều không nể mặt mũi, có chút bất mãn liền sẽ nghiêm khắc phê bình. Tần Tử Di cỡ nào lanh lợi, dù cho không rõ ràng, nàng vẫn có thể cảm giác xuất hiện ở Tần Lang Tiên trong lòng, đối với nàng kém chút hại chết mẫu thân sự tình một mực có một tia khúc mắc. Cũng chỉ có mẫu thân Đoan Mục Tuyết đối với mình coi như lo lắng. Bởi vậy, Tần Tử Di luôn luôn không từ bỏ bất luận cái gì hướng trong tộc chứng minh cơ hội của mình. Nàng khăng khăng muốn đơn độc cùng Diệp Tiên Minh thương lượng, ngoại trừ vì mẫu thân, cũng là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Mà trước mắt loại này sư đồ ở giữa như bằng hữu ở chung, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Nếu như lúc trước bị Diệp đạo sư chọn chúng, có lẽ nhân sinh của ta cũng sẽ có một tia khác biệt đi. Tần Tử Di mơ màng nói. Bất quá, nàng rất nhanh thu liễm suy nghĩ, bỏ qua chính là bỏ qua, nàng không sẽ sống tại nếu như bên trong. Sinh tại tần tộc, là hạnh cũng là bất hạnh, nàng không có lựa chọn cơ hội. Nhưng tương lai nhất định phải nắm chắc tại trong tay mình. Tần Tử Di ánh mắt, lần nữa kiên định xuống tới. Hiện tại giao dịch đã nói xong rồi, nàng cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này lý do. Diệp đạo sư rõ ràng còn có việc muốn cùng đệ tử của hắn thương lượng, thế là Tần Tử Di thức thời tiến lên một bước, nói ra, đa tạ Diệp đạo sư, nguyện ý ra tay cứu trị mẫu thân của ta, Tần Tử Di ở đây thay ta mẫu thân cảm ơn Diệp đạo sư. Bây giờ sự tình thương lượng xong, Tần Tử Di liền không tiếp tục quấy rầy Diệp đạo sư. Tần Tử Di lời nói, đang cùng Diệp Thiên Minh tâm ý, lúc này mỉm cười nói, không cần khách khí như thế, theo như nhu cầu thôi, ta liền không nhiều đường, lần sau có cơ hội có thể thường đến. Tốt, Diệp đạo sư, Tần Tử Di cáo từ. Nói xong, Tần Tử Di liền mang theo Tần Thiên rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Tần Tử Di rời đi, Diệp Thiên Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người sủi lơ trên ghế. Trực diện một vị địch ta khó phân biệt đại đế, Diệp Thiên Minh còn là lần đầu tiên. Hắn phải đối mặt áp lực có thể nghĩ, lúc này phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, vừa rồi bất quá nương tựa theo ý chí dáng chống đỡ. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thiên Minh cuối cùng chậm lại. Sau đó, ngay tại Từ Tử Lạc ánh mắt bất thiện bên trong, đem hắn cùng Lục Viễn gặp sự tình nói ra. Cho nên, vật này đối sư Minh tới nói rất trọng yếu, nếu như chúng ta xuất thủ, rất có thể sẽ cuốn vào một trận tồn tại đại đế tranh đấu. Nghe xong Diệp Thiên Minh giảng thuật, Từ Tử Lạc vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đưa tin đại sư Minh hoặc nhị sư Minh sao?" "Không còn kịp rồi, đoán chừng bảo vật xuất thế ngay tại mấy ngày nay, đạo vực bên trong còn dễ nói, mấy ngày bên trong vượt ngang mấy cái đạo vực, cho dù là đại đế cũng rất khó làm được. Không nói đến bọn hắn có thể hay không khởi ra thân, coi như bọn hắn lập tức chạy đến, xem chừng cũng không kịp." Lục Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định Từ Tử Lạc đề nghị. "Vậy phải làm thế nào?" Từ Tử Lạc có chút lo lắng, đến bọn hắn cảnh giới này, chuyện tầm thường vật rất khó vào mắt của bọn hắn. Lục Viễn coi trọng như vậy, chỉ có một khả năng, vật này cùng hắn chứng đạo tương quan. Chứng đạo cơ duyên cũng không phải tốt như vậy đến, bỏ qua lần này. Lại nghĩ gặp được, không biết muốn tới bao giờ, nàng làm sao có thể không nóng nổi. Ngược lại là Lục Viễn người trong cuộc này, lộ ra tâm bình khí hòa, an ủi, yên tâm, sư minh trong lòng ta đã có so đo, hiện tại không tiện nhiều lời, đến lúc đó còn cần sư muội trợ giúp. Tốt, sư minh cứ việc phân phó, sư muội định dốc hết toàn lực. Từ Tử Lạc đáp ứng lập tức xuống dưới. Diệp Thiên Minh ở một bên căn bản không chen lời bảo, nói cho cùng thực lực của hắn thấp, lại có thể giúp đỡ được gì đâu. Diệp Thiên Minh ngồi trên ghế, thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Kha Mặc tại bên cạnh nghe ra được thần. Chuẩn đế thậm chí đại đế cường giả ở giữa tranh đấu, mình lúc nào mới có thể đi đến một bước kia đâu. Lục Viễn không muốn lại sâu trò chuyện, nhìn thấy Kha Mặc đứng tại kia mà người, mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi tại kia làm cái gì đây? Hôm nay còn không có kết thúc, ngươi liền nghĩ lười biếng rồi. Ta nhìn vẫn là phải sư tỷ của ngươi đến bồi ngươi so tay một chút." "A." Nghe vậy, Kha Mặc mới hồi phục tinh thần lại, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, cầu khẩn nói, "Đương a, sư minh, không sư phụ." Đệ tử lập tức đi ngay học viện tập đạo trong cốc tu luyện thân pháp, cũng không nhọc đến phiền sư tỷ. Từ Tử Lạc đương nhiên nghe được, Lục Viễn là muốn đẩy ra mình cùng Kha Mặc. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng suy tư một lát, vẫn là thở dài một hơi, đứng dậy nói ra, "Tiểu sư đệ, sư tỷ ta cũng rất muốn biết, ngươi cái này vừa mới luyện thành huyền cốt cánh tay trái, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại? Có khí không có chỗ vùng, vậy cũng chỉ có thể vất vả một chút tiểu sư đệ." Rất nhanh, trong sân liền vang lên Kha Mặc như rết heo kêu rên. Thanh âm chạm đến cách âm trận pháp, rất nhanh liền trừ khử ở vô hình. Nhìn xem Diệp Thiên Minh một mặt vẻ u sầu, Lục Viễn khẽ cười nói, "Sư phụ, không cần lo lắng, đồ nhi ta tự do phân thức. Ngược lại là ngài, phải chú ý một chút, tốt nhất đem Ngọc Thanh Bí cảnh bên trong Hỗn Nguyên Ô Kim con suối trôi tốc độ thời gian trôi qua lại đều mau mau. Năng lượng không đủ liền từ bỏ nơi khác, tận lực tại tần tộc người tới trước nhiều tích lũy một chút, để phòng vạn nhất, nếu là thật sự phải dùng đến con suối, cũng tốt lưu lại chút vô liếng." Chương 64, sư đồ hai người lựa chọn biết. Diệp Thiên Minh nhàn nhạt trở về hắn một câu, có vẻ hơi không quan tâm. Thấy thế, Lục Viễn thở dài, tiếp tục nói ra, "Sư phụ, không phải là đệ tử không rõ sư phụ tâm tư, chỉ là tần tộc cùng đạo thiên vực cũng khác rất xa. Bọn hắn có thể ở chỗ này vận dụng lực lượng, đồng dạng có hạn, mà lại đến lúc đó gặp bảo vật, chúng ta không thể khẳng định, tần tộc người nhất định sẽ đứng tại phía chúng ta. Chẳng bằng đem bọn hắn đẩy ra, phòng ngừa để tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn." Diệp Thiên Minh tự nhiên hiểu được đạo lý trong đó, thế nhưng là chỉ dựa vào Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc, áp lực vẫn là quá lớn. Đến cùng còn có hay không những biện pháp khác đâu? Sờ mó trong tay chân trả, Diệp Thiên Minh trầm mặc không nói. Lục Viễn vốn đang muốn lại nói, nhìn thấy Diệp Thiên Minh bộ dáng, cũng liền đem lời nuốt trở vào. Nhất thời không nói gì, sư đồ hai người cứ như vậy, lặng lặng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, riêng phần mình suy nghĩ tiểu tâm tư. Đêm đó, Diệp Tiên Minh trong phòng trang trọng. Dưới mắt tình huống quả thật có chút gian nan, tần tộc ở xa vạn tiên vực. Trông cậy vào bọn hắn, còn không bằng trông cậy vào đệ tử của mình. Suy đi nghĩ lại, Diệp Thiên Minh phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn, có thể mời đến đế cấp chiến lực, tựa hồ chỉ có một cái. Nhưng trên người mình đến cùng có đồ vật gì, có thể đánh động một vị chứng đạo cảnh cường giả đâu? Lại qua không biết bao lâu, Diệp Thiên Minh rốt cục quyết định. Hắn đứng dậy đẩy cửa phòng ra, thi triển thân pháp, hướng về một phương hướng nào đó lao đi. Cơ hồ ngay tại Diệp Thiên Minh khởi hành trước một cái chớp mắt, Lục Viễn thân ảnh đột nhiên từ hắn trong phòng biến mất. Mấy hơi thở, liền xuất hiện ở Thiên Đạo Học Viện bên ngoài. Thủ thế biến hóa, một cái ấn ký trong tay hắn ngưng kết. Ấn ký bên trên hào quang nhỏ yếu lấp lóe, giống như là đang phát ra tin tức gì. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn liền đứng ở nguyên địa, kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Đột nhiên, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lục Viễn bị dọa đến khẽ run rẩy, miệng bên trong tuôn ra Diệp Thiên Minh từng nói, ta dựa vào, ngươi làm sao đến đằng sau ta? Ta tại sao không có một tia phát giác, sư minh ngươi đây là muốn hủ chết ta à? Một bộ thanh sam tần phong, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Hừ, mình học nghệ không tinh, còn không biết xấu hổ lại ta, vừa rồi ta muốn xuất thủ, ngươi sợ là đã chết. Tần Phong cũng sẽ không nuông chiều hắn, trong miệng quát lớn. Sư minh, ngươi cũng quá xem thường ngươi sư đệ, nếu là ngươi bản thể tại cái này, ta xác thực không có lời nói, ngươi bất quá một cái phân thân, có thể làm gì ta? Lục Viễn có chút không phục, phản bác. A, xem ra mấy ngày không thấy, cái đuôi của ngươi liền bệnh lên trời. Vừa vặn, sư minh đệ chúng ta cũng đã lâu không có so tài, không bằng chọn cái địa, chúng ta thử một chút thì biết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lúc này liền muốn động thủ. Ai, sư minh, ta là tới tìm ngươi có việc, ngươi đừng hơi một tí liền muốn xuất thủ. Lục Viễn vội vàng kêu dừng Tần Phong. Nhìn xem Tần Phong dáng vẻ tự tin, Lục Viễn lại có chút không chắc. Đánh thắng được, trở về còn không phải muốn bị bản thể đánh. Nếu là đánh không lại, đây chẳng phải là bạch bạch chịu đống nhiên đánh. Không được, không được, thấy thế nào đều không có lời. Nhìn thấy Lục Viễn chịu thua, Tần Phong cũng không còn làm khó hắn, hỏi, ngươi tìm ta làm gì, sư phụ lại gặp gỡ khó khăn gì rồi? Hắc hắc hắc, không phải sư phụ, là sư đệ ta có việc muốn nhờ, sư minh, những năm này ta mệt gần chết giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Khó được sư đệ xin ngươi giúp một tay, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Lục Viễn cười hắc hắc, rõ ràng Tần Phong còn không có đáp ứng, trên mặt của hắn liền trong bụng nở hoa. Chuyện gì? Tần Phong nhíu mày, hỏi. Lục Viễn liền đem thần bí giếng cổ sự tình, cùng kế hoạch của mình, nói cho hắn. Nghe xong Lục Viễn giảng thuật, Tần Phong sắc mặt có chút cổ quái. Ý của ngươi là, mặc kệ đến nhiều ít đối thủ, đều để ta tới ngăn trở, để cho ngươi chuyên tâm đi đoạt kia bảo vật. Đúng vậy. Lục Viễn dứt khoát nói. Ngươi đem sư minh của ngươi xem như cái gì gọi là đều ngăn trở. Vậy nếu là tới 10 vị chứng đạo cảnh, ta có phải hay không nên hiến tế đế thân, cùng bọn hắn liều mạng à? Cũng không phải không được. Dĩ nhiên không phải. Lục Viễn vốn định gật đầu, nhưng trông thấy Tần Phong càng ngày càng bất thiện sắc mặt, vội vàng đổi giọng. Làm sao có thể có 10 vị, nếu là thật, đây chẳng phải là đạo thiên vực chứng đạo cảnh tới hơn phân nửa. Hừ, Lục Viễn, ta phát hiện ngươi thật giống như đối ta đoán khí không nhỏ à, cái này còn không có chứng đạo đâu, liền muốn tự lập môn hộ. Nhìn chăm chăm Lục Viễn, Thần Phong nghiền ngẫm nói, lao tử không diễn, ta là sư đệ của ngươi, cũng không phải thuộc hạ của ngươi, mỗi ngày nghiền ép sư đệ của ngươi, tâm của ngươi sẽ không đau không? Thấy mình bị Tần Phong xem thấu, Lục Viễn dứt khoát không giả. Dù sao bây giờ tại trước mặt hắn chính là một đạo phân thân, mình trở về còn sớm đây, trước qua miệng nghiện lại nói. Nghe Lục Viễn một phen, Tần Phong giật mình ngay tại chỗ, trong miệng nói thầm, nghiền ép ngươi cũng không phải ta. Ngươi nói cái gì? Lục Viễn không nghe rõ Tần Phong, hỏi. Không có gì. Sư minh của ngươi thực lực mạnh, ngươi không nghe ta, nghe ai? Ngươi nếu là có hứa hãn thực lực, ta còn có thể sai sử đến động tới ngươi. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói. Thôi đi, ngươi nhắc lên hứa sư minh, ta liền đến khí. Hứa sư minh tâm tư đơn thuần, ngươi liền bắt lấy hắn lắc lư, hắn ngoại trừ biết muốn nghe lời của sư minh, còn biết cái gì? Lục Viễn khó được thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tức giận chất vấn. Muốn ta nói, ngươi chính là bị sư phụ làm hư, nếu như không phải ngươi nối giáo cho giặc, sư phụ sao có thể đem nhiều như vậy sư minh muội lắc lư đến đầu góc choáng váng? Còn không phải ngươi khắp nơi chửi đi. Tần Phong lặng lặng địa nghe xong Lục Viễn, nội tâm không có một tia ba động, cuối cùng nhàn nhạt hỏi, vậy nếu là cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi vẫn sẽ chọn hắn đương sư phụ sao? Bị Tần Phong hỏi một chút, Lục Viễn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nghĩ một lát, lắc đầu, tự giễu nói, thằng ngốc kia tiểu tử, có lẽ còn là sẽ nhận hắn đương sư phụ đi. Chuyện này, kỳ thật tại hắn biết Diệp Tiên Minh bí mật lúc, liền đã có đáp án. Không đúng. Chúng ta là nói ngươi nghiền ép sư đệ sự tình, ngươi kéo tới đi nơi nào? Lục Viễn đột nhiên phản ứng lại, sư minh ngươi đây không phải tại nói sang chuyện khác mà. Được rồi, khí cũng phát xong, việc vẫn phải làm. Đã ngươi như thế khó chịu, vậy ngươi không cần phải để ý đến, vô luận đến nhiều ít người, sư minh đều cho ngươi cản lại. Tần Phong phất phất tay, ngăn lại Lục Viễn nói tiếp. Sư minh, sư đệ bất quá là nhất thời nói nhảm, ngươi bất quá là một bộ phân thân, chúng ta vẫn là lượng sức mà đi. Nếu là địch nhân quá nhiều, cùng lắm thì cũng không muốn rồi, ngươi nếu là vì thế gãy một bộ phân thân, sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Lục Viễn bất quá là phát tiết một chút tính tình thôi, cũng không phải thật cùng Tần Phong bất hòa. Hắn đương nhiên sẽ không hy vọng Tần Phong liều mạng, dù sao sư môn đòn rông vẫn là phải dựa vào Tần Phong đến chọn. Không sao, sư minh của ngươi là ai, liền xem như phân thân, ta như thường có thể quét ngang thế gian địch. Ngươi an tâm đoạt bảo là được, còn lại liền giao cho ta. Tần Phong vẫn là cái kia Tần Phong, coi như chỉ là phân thân, lại như cũ có kia phần vô địch tín nhiệm. Thiên Đạo Học Viện, Thiên Cực Phong. Diệp Thiên Minh đứng tại viện trưởng trạch viện cổng, chủ trừ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa. Chương 65, đời thứ nhất viện trưởng lời thề viện trưởng, học sinh Diệp Thiên Minh đến đây tiếp. Khẽ chọc mấy lần về sau, Diệp Thiên Minh lui lại một bước, cất cao giọng nói: "Vào đi." Một giọng dàn mua từ sau cửa truyền ra. Diệp Thiên Minh lúc này mới đẩy ra đại môn, đi vào trong viện. Trong môn, Tư Đồ Thần vẫn là như cũ, nằm tại trên ghế bành nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy Diệp Thiên Minh, Tư Đồ Thần khẽ cười nói: "Tiểu Diệp à, đã trễ thế như vậy, làm sao có hào hứng tới bái phòng lão già ta?" Hồi viện trưởng lời nói: "Học sinh lần này tới là có chuyện muốn nhờ." Diệp Thiên Minh thở dài nói: "Đừng đứng đây nữa, tọa hạ trò chuyện." Tư Đồ Thần vây vây tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Cảm ơn viện trưởng." Diệp Thiên Minh nói tiếng cảm ơn, đi đến ngồi xuống một bên. "Tiểu Diệp a, ngươi kia biệt viện những ngày này, thật đúng là náo nhiệt a. Nói một chút đi, tìm lão phu có chuyện gì?" Tư Đồ Thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên Minh, có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Tại cái này Thiên Đạo Học Viện, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được viện trưởng con mắt của ngài." Diệp Thiên Minh tự nhiên biết Tư Đồ Thần chỉ là cái gì, hồi đáp: "Bất quá, học sinh lần này là có một việc, nghĩ mời ngươi xuất thủ tương trợ." "Sự tình gì? Chính ngươi không giải quyết được, lại cần lão phu xuất thủ? Chẳng lẽ Thần Lang Thiên muốn làm khó ngươi?" Nghe vậy, Tư Đồ Thần cả người khí thế đột nhiên sắc bén lại, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận: "Tốt ngươi cái Tần Lang Thiên, ngươi không cần sợ, liền xem như tần tộc dám đem luồn vào Thiên Đạo Học Viện, lão phu cũng sẽ cho hắn biết biết cái gì gọi là đau nhức." Diệp Thiên Minh cũng không nghĩ tới Tư Đồ Thần cảm xúc sẽ như vậy kích động, vội vàng giải thích nói: "Việc này không có quan hệ gì với tần tộc, học sinh tìm đến ngài là có khác việc." Tư Đồ Thần lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói ra: "Vậy là tốt rồi, học viện sự tình còn chưa tới phiên người khác để ý tới." "Đúng rồi, vậy ngươi tìm lão phu đến cùng cần làm chuyện gì?" Diệp Thiên Minh cũng nghiêm túc, trực tiếp nói rõ mình ý đồ đến: "Cho nên, ngươi là muốn cho lão phu xuất thủ, giúp Lục Viễn tiểu tử kia ngăn lại đột kích đại đế cường giả." Tư Đồ Thần giờ mới hiểu được Diệp Thiên Minh ý nghĩ, chính là mong rằng viện trưởng thành toàn. Diệp Thiên Minh đứng dậy, chỉnh trọng nói: "Thế nhưng là Lục Viễn đã từ học viện tốt nghiệp, lão phu dù sao đại biểu cho học viện, Thiên Đạo Học Viện mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không thể tùy tiện gây chuyện. Nếu là bởi vậy cùng đạo tiên vực cường giả trở mặt, cái này không dễ làm." Tư Đồ Thần suy tư một trận, không có đáp ứng. Tình huống này tự nhiên tại Diệp Thiên Minh trong dự liệu. Nghĩ mời được một chứng đạo cảnh cường giả, nào có dễ dàng như vậy. Thế là, Diệp Thiên Minh lần nữa thở dài, mở miệng nói: "Học sinh nguyện lấy một viên Ngộ Đạo quả làm đại giá, mời viện trưởng xuất thủ." "Ngộ Đạo quả?" Nghe được cái tên này, Tư Đồ Thần sắc mặt kỳ biến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Vuốt ve ngón út, Tư Đồ Thần đứng dậy thở dài, không có trả lời Diệp Thiên Minh, ngược lại là chuyển hướng chủ đề: "Tiểu Diệp a, ngươi đến học viện đã bao nhiêu năm?" Tư Đồ Thần ngóng nhìn phương xa, dường như lơ đãng hỏi: "Hồi viện trưởng, học sinh đi vào Thiên Đạo Học Viện đã 93 năm. Nếu là theo trở thành đạo sư để tính, cũng có 85 năm." Đối với cái này, Diệp Thiên Minh ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng, lập tức hồi đáp: "Đã có 85 năm à, vậy ngươi có biết, năm đó lão phu vì sao lực bài chúng nghị, tiến cử ngươi làm tuyển học viện đạo sư?" Tư Đồ Thần lại hỏi: "Là bởi vì học sinh dạy dỗ Tần Phong, ngài cảm thấy ta rất có tiềm lực." Diệp Thiên Minh chần chờ một lát, không xác định nói. Nghe được Diệp Thiên Minh trả lời, Tư Đồ Thần lắc đầu, cười nói: "Tần Phong mặc dù kinh diễm, nhưng cũng có thể là chỉ là ngẫu nhiên, phải biết học viện trong lịch sử nổi danh đạo sư đồng dạng không ít. Vẹn vẹn dạy dỗ một người đệ tử, còn chưa đủ lấy chứng minh thực lực của ngươi. Cái này, học sinh không biết, mong rằng viện trưởng giải hoặc." Diệp Thiên Minh xác thực không nghĩ ra được còn có lý do gì, chỉ có thể chờ đợi Tư Đồ Thần cáo chi. "Kỳ thật, lão phu để ngươi làm học viện đạo sư, là hy vọng ngươi cho học viện mang đến một tia cải biến." Tư Đồ Thần cũng không có làm trò bí hiểm, nói ra nguyên nhân. Học sinh vẫn không hiểu. Diệp Thiên Minh nghi ngờ hơn, một mình hắn lại có thể cho Thiên Đạo Học Viện mang theo cái gì cải biến? Có lẽ là đoán được Diệp Thiên Minh phản ứng, Tư Đồ Thần hướng về một bên khác đi đến, miệng nói: "Ngươi đi theo ta." Diệp Thiên Minh yên lặng cùng sau lưng Tư Đồ Thần, đi tới một chỗ vườn hoa. Dừng bước lại, Tư Đồ Thần si ngốc nhìn xem mình trồng linh thực, tự nhủ: "Vạn năm trước đó, sư tổ tại Thiên Cực Phong thành lập Thiên Đạo Học Viện. Khi đó, sư tổ lập xuống lời thề, muốn để Thiên Đạo Học Viện trở thành nhân tộc tu luyện thánh địa, vì nhân tộc bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Vì thế Thiên Đạo Học Viện hữu giáo vô loại, bất kỳ người nào tộc, bất luận xuất xứ, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đều có cơ hội tiến vào học viện tu hành. Sư tổ tính cả học viện đời thứ nhất đạo sư, thủ vững cái này một lý niệm, vì nhân tộc bồi dưỡng được vô số cường giả. Nhân tộc cũng bởi vậy rốt cục tại 33 đạo vực có một chỗ cắm rủi." Tư Đồ Thần thở dài, tiếp tục nói ra: "Theo nhân tộc thuận theo thiên đạo, thăm dò ra thích hợp con đường tu luyện, rốt cục có cường giả bước ra một bước kia. Cũng chính là từ đó trở đi, nhân tộc chính thức quật khởi, trải qua nhiều năm phát triển, cuối cùng trở thành 33 đạo vực chúa tể. Nhưng mà, vật đổi sao dời, nhân tộc phồn thịnh cũng dẫn đến trong học viện một chút đạo sư quên đi mình dự tính ban đầu. Rất nhiều thế lực lớn đệ tử, thông qua hối lộ, có thể dễ dàng mà tiến vào thiên tự đường, bị cường đại đạo sư thu làm đệ tử. Mà càng nhiều phổ thông học viên muốn tiến vào thiên tự đường đều dị thường gian nan." Nói đến đây chỗ, Tư Đồ Thần quay đầu đối Diệp Thiên Minh cười cười, nói ra: "Đối với lão phu luôn thu lấy lễ vật, lại đem người đều giao cho ngươi, chắc hẳn ngươi là có chút lời oán giận." "Học sinh không dám." "Có cũng không có gì, bất quá những vật này, lão phu cũng không có thu nhập mình trong túi, cuối cùng đều dùng tại học viên trên thân." Tư Đồ Thần coi như thật tham, Diệp Thiên Minh cũng nói không là cái gì. Bất quá, hắn lờ mờ có chút minh bạch Tư Đồ Thần ý tứ. Quả nhiên, Tư Đồ Thần nhìn xem Diệp Thiên Minh, hai mắt sáng ngời có thần, tiếp lấy nói ra, lão phu sở dĩ sẽ chọn chúng ngươi, cũng là bởi vì niềm tin của ngươi cùng tổ huấn không như mà hợp. Ngoại trừ Tần Phong, những năm này ngươi chọn các đệ tử đều không có tận lực chú ý bối cảnh. Ta chính là hy vọng ngươi có thể vì đương một đầu cá nheo, đem Thiên Đạo Học Viện cái này đầm nước đọc lần nữa quay sống. Biết Tư Đồ Thần đối với mình kỳ vọng cư nhiên như thế chi cao, Diệp Thiên Minh thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Viện trưởng cũng quá coi trọng ta, muốn nói tín nhiệm, vậy cũng nên hệ thống tín nhiệm cùng sư tổ không như mà hợp. Diệp Thiên Minh thầm nghĩ, đáng tiếc, ngươi mặc dù không có khiến ta thất vọng, sát thực dạy dỗ thành tích, nhưng làm cá nheo, ngươi lại là không hợp cách. Ngươi người này quá lười nhác, không có người trẻ tuổi nên có phong mang, căn bản không có cho đến khác đạo sư áp lực. Lão phu nước cờ này là thất bại. Chương 66, vì nhân tộc mái hiên, thêm mối. Diệp Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ ra, Tư Đồ Thần thế mà đối với mình có như thế mong đợi. Nói thật, Diệp Thiên Minh nhân sinh phương châm ngoại trừ cầu, chính là bại nát. Nếu là không có hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn căn bản liền sẽ không thu nhiều như vậy đồ đệ. Từ tiên thế bắt đầu, Diệp Thiên Minh nguyện vọng lớn nhất chính là sớm một chút kiếm ra cái thành tựu, sau đó về hưu hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng Tư Đồ Thần dù sao cũng là từ Diệp Thiên Minh xuyên qua đến nay, duy hai cải biến cuộc đời mình quỹ tích nhân vật. Đối với mình để hắn thất vọng, Diệp Thiên Minh vẫn còn có chút nho nhỏ địa băn khoăn. Tư Đồ Thần không có để ý Diệp Thiên Minh thần sắc biến hóa, rốt cục đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo. Lão phu có thể xuất thủ, bất quá ta không muốn ngươi ngộ đạo quả. Mặc dù lão phu nhìn không thấu được ngươi tu vi, nhưng trong cơ thể của ngươi không có ẩn chứa đại đạo, hiển nhiên còn chưa đến chứng đạo cảnh, viên này ngộ đạo quả đối với ngươi mà nói xa so với ta trọng yếu. Lão phu chỉ có một cái điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền cùng ngươi đạt thành khế ước. Ngộ đạo quả Diệp Thiên Minh cũng chỉ thừa một viên, đưa ra ngoài hắn cũng mười phần không bỏ. Muốn lại bồi dưỡng ra một viên, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nếu như có thể không nỗ lực ngộ đạo quả, Diệp Thiên Minh tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Diệp Thiên Minh liền đội vàng hỏi, điều kiện gì? Tư Đồ Thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên Minh, mỗi chữ mỗi câu điểm nói ra, ta hy vọng người tương lai tộc gặp nạn, ngươi có thể xuất thủ cứu một thanh. Nghe xong Tư Đồ Thần, Diệp Thiên Minh càng thêm không hiểu. Không phải, mặc dù ta thân là người xuyên biệt, có cái gân gà hệ thống, miễn cưỡng tính cái bất hắc, nhưng muốn nói để cho ta phù hộ nhân tộc, cứu vớt thế giới cái gì, cũng quá coi trọng ta đi. Viện trưởng ngài nói quá lời, vừa rồi ngài cũng đã nói, ta thậm chí còn không có chứng đạo, lại có cái gì tư cách cứu nhân tộc? Lại nói, nhân tộc bây giờ chính là 33 đạo vực chúa tể, như thế hưng thịnh, lại thế nào khả năng gặp nạn? Diệp Thiên Minh mở miệng nói. Nghe vậy, Tư Đồ Thần lắc đầu, thở dài nói, hiện tại nhân tộc nhìn vui vẻ phồn vinh, nhưng này chút bất quá là biểu tượng. Tư Đồ Thần chỉ vào trước mắt linh thực, chậm rãi nói ra, Thiên Đạo Học Viện bản ý là vì nhân tộc sáng tạo ra có thể cắm rễ đại thụ che trời đất màu mỡ. Đến bây giờ, có thể nói thành công một nửa, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhân tộc cây to này đã có thể chống cự mưa to gió lớn, nhưng đối mặt lũ ống vẫn như cũ chỉ có hủy diệt đầu này con đường. Tư Đồ Thần dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói ra, nhân tộc nhìn xem là bây giờ thế gian chủng tộc mạnh nhất, mà ở chân chính đại kiếp trước mặt, bất quá là khỏa yếu ớt cây giống. Xa so với nhân tộc cường đại cổ lão chủng tộc, còn bao phủ tại bên trong bụi bặm của lịch sử, chỉ là một cái nhân tộc lại coi là cái gì đâu. Thế nhưng là, viện trưởng ngài vì cái gì cảm thấy những cái kia cổ lão chủng tộc đều làm không được sự tình, ta liền có thể làm được đâu? Diệp Thiên Minh nghi hoặc mà hỏi thăm. Chỉ là một loại trực giác thôi, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, lão phu đã cảm thấy ngươi không tầm thường. Tư Đồ Thần câu nói này đúng là phát ra từ phế phủ. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này có cải biến thế giới lực lượng. Thế nhưng là hắn lại luôn một bước, đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi trạng thái. Chẳng biết tại sao, Tư Đồ Thần luôn cảm thấy hắn giống như là không thuộc về thế giới này. Bí mật trên người hắn nhiều lắm, có lẽ bản thân hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là cổ lao chủng tộc đại năng chuyển thế. Tư Đồ Thần không biết, Diệp Thiên Minh là có hay không như hắn suy đoán đồng dạng cường đại. Nếu như là thật, nhưng hắn lại đối nhân tộc không có lòng cảm mến. Tư Đồ Thần cảm thấy lấy tính cách của hắn, quả quyết không sẽ thay nhân tộc xuất thủ. Vì nhân tộc kéo dài, dù chỉ là một cái hư vô mở mịt hứa hẹn, Tư Đồ Thần cũng nguyện ý thử một lần. Coi như là lão phu mong muốn đơn phương đi, vì nhân tộc kéo dài, dù chỉ là một cái khả năng, lão phu cũng nguyện ý đánh cược một lần. Nói xong, Tư Đồ Thần lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên Minh, thần sắc trang trọng, hỏi: "Diệp Thiên Minh, lão phu hỏi ngươi, ngày khác nhân tộc lâm vào nguy nan, ngươi nhưng nguyện xuất thủ, vì nhân tộc đem nghiêng mái hiên, thêm vào một mảnh ngói?" Đối mặt Tư Đồ Thần đặt câu hỏi, Diệp Thiên Minh nhất thời trầm mặc. Nguyên bản, tại Diệp Thiên Minh trong lòng, viện trưởng là cái rõ ràng chấp trưởng đại quyền, nhưng dù sao yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi cổ quái lão nhân. Đối với Tư Đồ Thần, Diệp Thiên Minh càng nhiều hơn là mang hắn ủng hộ mình, để cho mình trở thành đạo sư cảm ơn. Nhưng mà, hôm nay hắn mới phát hiện, đây là một vị vì nhân tộc nỗ lực toàn bộ vĩ đại lão giả. Có khi, một người cao thượng tinh thần, chưa hẳn có thể thay đổi người bên ngoài cái gì, nhưng ở hiểu rõ thời điểm, lại luôn để cho người ta nổi lòng tôn kính. Tư Đồ Thần chỉ là hướng hắn lấy một câu hứa hẹn, không có tăng thêm bất luận cái gì trói buộc điều kiện. Diệp Thiên Minh đương nhiên có thể thuận miệng đáp ứng. Không nói đến nhân tộc tai họa ngập đầu, đến cùng có thể hay không phát sinh. Coi như thật phát sinh, một câu nhẹ nhàng hứa hẹn, Diệp Thiên Minh coi như không thực hiện, thì phải làm thế nào đây? Có thể nói, chỉ cần hắn đáp ứng. Tư Đồ Thần vị này chứng đạo cảnh cường giả, chính là không ràng buộc vì hắn ra một lần tay. Gặp Diệp Thiên Minh rơi vào trầm tư, Tư Đồ Thần cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hồi lâu, Diệp Thiên Minh rốt cục có động tác. Chỉ gặp, hắn tay trái nắm chặt tay phải ngón cái, lại dùng mặt khác bốn ngón tay đem tay trái chăm chú bao khỏa. Đối mặt với Tư Đồ Thần, Trịnh Trọng mở miệng, Diệp Thiên Minh lập thệ, ngày khác nhân tộc như thật gặp kiếp nan, ta chắc chắn đem hết toàn lực làm người giữ lại hỏa chủng. Cuối cùng, Diệp Thiên Minh không có lựa chọn qua loa địa hứa hẹn. Tại 33 đạo vực, động tác tay của hắn đại biểu cho lấy thiên đạo vì thể. Nếu là ngày khác không tuân thủ lời thề, sẽ bị thiên đạo bài xích, vĩnh sinh không cách nào bước vào chứng đạo cảnh. Thấy thế, Tư Đồ Thần vuốt ve không dài sợi râu, trên mặt lộ ra vui mừng tiêu dung. "Tốt, có ngươi câu nói này, lão phu an tâm." Tư Đồ Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thiên Minh bả vai, nói: "Đã, giao dịch đã đạt thành, ngươi liền trở về đi. Đến lúc đó, nếu là cần, lão phu tự sẽ xuất thủ." "Vâng, học sinh cáo lui." Diệp Thiên Minh cũng không có nhiều lời, nói một tiếng, liền thối lui ra khỏi trại viện. Đóng lại trước cổng chính, Diệp Thiên Minh lại xuyên thấu qua khe cửa, bụng trộm đi đến nhìn thoáng qua. Tư Đồ Thần thân ảnh vẫn là như vậy dán mua còn xuống. Nhưng lần này tại Diệp Thiên Minh trong mắt, còn xuống thân ảnh lại có không giống ý nghĩa. Có lẽ, vạn năm trước đó, Thiên Đạo Học Viện khai sơn tổ sư, cũng là dùng như vậy còn xuống lưng, chống lên nhân tộc một mảnh bầu trời. Chỉ là, Diệp Thiên Minh có chút nghĩ không thông. Tư Đồ Thần trong miệng dùng xưng hô là sư tổ, vậy nói rõ viện trưởng chi vị trí ít đã chuyển đời thứ ba. Nhưng chứng đạo cảnh cường giả gần như bất tử bất diệt, chí ít còn không có nghe nói vị kia đại đế là chết giả. Trước đó hai vị viện trưởng lại đi nơi nào? Trong trạch viện, Tư Đồ Thần nhìn xem Diệp Thiên Minh bóng lưng, thật lâu không nói. Sau lưng hắn, một vị khuôn mặt tiểu tụy lão nhân hiện, hỏi: "Hắn có khác biệt gì chỗ, đáng giá ngươi làm được trình độ như vậy?" Tư Đồ Thần không có quay đầu, chỉ là thản nhiên nói: "Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mặc kệ là cái gì, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều muốn thử một lần." Chương 67, dễ cùng người áo đen giao dịch trên đường trở về, Diệp Thiên Minh suy nghĩ không ngừng. Vừa rồi, viện trưởng Tư Đồ Thần cơ hồ đã là chỉ rõ, Diệp Thiên Minh một mực đoán đại kiếp, hẳn là thật tồn tại. Đồng thời, đến thời gian chắc hẳn cũng sẽ không quá lâu. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, cùng gửi hy vọng ở mình phi tốc phá cảnh, có thể rất nhanh tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Không bằng nhiều đầu nhập điểm tinh lực, trợ giúp các đệ tử của mình mạnh lên. Mà dưới mắt, trợ giúp Lục Viễn chính là tối ưu lựa chọn. Mỗi nhiều một vị chứng đạo đệ tử, tương lai tại đối mặt nguy cơ lúc, an toàn của mình liền nhiều một phần bảo hộ. Mặc dù mời đến Tư Đồ Thần, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn bảo đảm Lục Viễn đoạt được chí bảo, chuẩn bị tự nhiên là làm được càng nhiều càng tốt. Đã nhiều năm như vậy, một lần kia tình huống, cũng không biết có thể hay không lại phục khắc một lần. Diệp Thiên Minh tự lẩm bẩm. Về tới Vọng Hương cư, Diệp Thiên Minh có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Mấy ngày nay, kinh lịch sự tình thực sự quá nhiều, muốn cân nhắc sự tình đồng dạng không ít. Lười biếng quen rồi Diệp Thiên Minh, trong lúc nhất thời đều có chút thích ứng không đến. Diệp Thiên Minh hơi tính toán một chút, dưới mắt gấp đón đỡ giải quyết sự tình. Kha Mặc muốn tu luyện Hoang Man Huyền Cốt, thần tộc chủ Mâu Đoan Mộ Tuyết cần cứu chữa. Lục Viễn muốn đi tranh đoạt trong giếng cổ bảo vật, mà từ một nơi bí mật gần đó, còn có một cái dễ tại đối với mình nhìn chằm chằm. Vừa nhắc tới dễ, Diệp Thiên Minh liền muốn không rõ. Ngươi nói một chút, Huyết Y Lìa Lâu đều bị diệt, còn nhìn mình chằm chằm không thả làm cái gì? Loại này đỉnh tiêm sát thủ, có phải hay không đều nội tâm yếu ớt ép một cái? Ám sát thất bại, đã cảm thấy nhận lấy vũ nhục, nhất định phải một lần không thành, liền một lần nữa. Thằng đến thành công, dạng này mới có thể bảo hộ chính mình thanh danh. Lắc đầu, vung đi những ý niệm này, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Bất kể như thế nào, tăng thực lực lên luôn luôn không tệ. Mờ tối trong sân động, một vị mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam nhân, tùy ý mà thưởng thức trong tay truy thủ. Chuyện ta nói, ngươi suy tính được thế nào? Đột nhiên, một giọng dàn mua từ ngoài động truyền đến. Một giây sau, một vị trên đầu bao phủ hắc vụ người áo đen xuất hiện ở mặt nạ nam trước mặt. Muốn ta xuất thủ không có vấn đề, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, mở giá tiền, ngươi đến cùng già không trở ra lên. Mặt nạ nam tiếp tục luốt luốt truy thủ, tùy ý hỏi. Người áo đen cũng không nói nhảm, vung tay lên. Một cây đoản kiếm cùng một cái bao cổ tay liền lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây là hai kiện thánh khí, về phần linh thạch chắc hẳn liền không có đưa ra cần thiết đi. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm hai kiện vũ khí, cẩn thận phân biệt mấy giây, nhẹ gật đầu, nói: "Thánh phẩm hạ giai, ân, cũng không có lừa gạt người, ta cần trước thanh toán 10 vạn linh thạch." Người áo đen lại là vung tay lên, một viên nhẫn chứa vật liền xuất hiện tại mặt nạ nam trước mặt. "Cần chút một chút không?" "Không cần." Mặt nạ nam nắm chặt nhẫn chứa vật, không có xem xét, thu nhập được mình, tựa hồ đối với người áo đen tương đương tín nhiệm. Gặp mặt cố nam thủ hạ nhẫn chứa vật, người áo đen tiếp tục nói ra: "Không biết ta một cái khác đề nghị, ngươi nhưng có ý nghĩ, Huyết Y Lìa Lâu đã diệt, ngươi không bằng gia nhập chúng ta. Thực lực của chúng ta, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tạm thời không hứng thú, Huyết Y Lìa Lâu hủy diệt hay không, cùng ta lại có quan hệ thế nào?" Mặt nạ nam không hề lo lắng nói. Nhìn mặt nạ nam, thái độ kiên quyết, người áo đen cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Hắn lại đưa ra một viên đen nhánh lệnh bài, nói: "Cái này coi như là lễ vật của chúng ta, ngươi nếu là chuyển biến tâm ý, kích hoạt này lệnh bài, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Như là thân hãm nhà tù, cái này mai lệnh bài cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng." Mặt nạ nam chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận lệnh bài. "Nếu như thế, ta liền không ở thêm, mong ước ngươi mã đáo thành công." Lệnh bài bị nhận lấy, người áo đen liền biến mất ngay tại chỗ, trong sơn động chỉ để lại một câu. Đưa mắt nhìn người áo đen rời đi, mặt nạ nam vuốt ve lệnh bài trong tay. Chợt, khẽ cười một tiếng, miệng nói: "Bằng cái này muốn hô ta, xem thường ai đây?" Mặt nạ nam dĩ nhiên chính là kia Huyết Y Lìa Lâu đệ nhất sát thủ dễ. Lấy hắn trực giác bén nhạy, tại cầm tới lệnh bài một cái mắt, liền lông tơ chợt dựng thẳng. Hắn có thể cảm giác ra, lệnh bài bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng ý chí. Người áo đen cho mình cái này, hiển nhiên không phải ở vào hảo ý, nhưng suy nghĩ nửa ngày, Dễ cũng không có hiểu rõ cái lệnh bài này công dụng. Tham dò một phen về sau, Dễ rốt cục từ bỏ. Dễ tướng lệnh bài thu nhập nhận chữ vật, lẩm bẩm, cho tên ngu xuẩn kia, không có gì thích hợp bằng, liền để hắn thay ta đuổi theo lôi, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Xóa đi dấu vết của mình, Dễ trong miệng lại phàn nàn nói, kia Diệp Thiên Minh bên người, làm sao cường giả càng ngày càng nhiều? Thật sự là phiền phức, xem ra phải thật tốt kế hoạch một chút. Sờ lên ngực vật phẩm, Dễ sau khi ổn định tâm thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi Diệp Thiên Minh có mấy cái mạng, có đủ hay không ta giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dễ thân ảnh cũng biến mất tại trong sân động. Hôm sau, hôm nay khó được nhàn rỗi xuống dưới, Kha Mặc còn muốn nghỉ ngơi một ngày mới có thể đi rèn đúc cái thứ hai mươi cốt. Có Lục Viễn cùng Từ Từ là tại dạy bảo Kha Mặc sự tình, còn chưa tới phiên Diệp Thiên Minh đến quan tâm. Hiện tại Kha Mặc cũng không tại Vọng Ngưng cư, giống như Lục Viễn an bài hắn đi học viện Huyền Phong động tu luyện thân pháp đi. Diệp Thiên Minh ở trong viện nhàn nhã uống trà, được không khoái hoạt. Ngay tại bố trí trận pháp, Lục Viễn đột nhiên đi tới trước mặt của hắn, nói: sư phụ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi nhà, tiểu sư đệ đều quy nguyên cảnh, ngươi có muốn hay không đi đàn tâm lâu đồn điểm đang ăn dược? Hôn Nguyên Ô Kim Dịch muốn lưu cho Đoan Mục Tuyết, ngươi cũng không thể tại vùng tay quá chán. Theo ta thấy, vẫn là đi nhiều mua chút đan dược chữa thương đi, tiểu sư đệ cần phải. Bị Lục Viễn một nhắc nhở, Diệp Thiên Minh lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Lúc trước tu luyện ra tinh hệ nguyên đan lúc, hắn liền nghĩ muốn để Khang Khải chuyên môn phái một người đến cho mình luyện đan. Đem đan dược đương đường đậu đập, loại ngày này người khác có tiền đều thể nghiệm không đến. Mấy ngày nay có chút bận rộn, Diệp Thiên Minh đều quên cái này một góc dạng. Hắn liền vội vàng hỏi, Lục Viễn, ngươi có hay không liên lạc ngươi sư đệ truyền âm phủ? Cho ta một cái. Nghe vậy, Lục Viễn có chút khó khăn, nói, có là có, bất quá khóa vực truyền âm, ít nhất phải thiên nhân cảnh thực lực, sư phụ, ngươi nhất định phải sao? Diệp Thiên Minh lập tức liền điệu xỉu, có chút tức giận nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ngươi tiểu tử này, cố ý chọc giận ta đúng không? Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể đem mục đích của mình nói cho Lục Viễn, để hắn thay truyền đạt. Sư phụ, ngươi nguyên đan bá đạo như vậy sao, hoàn toàn không cần để ý đan độc. Lục Viễn nghe xong Diệp Thiên Minh, cả kinh nói, đương nhiên, bất kể hắn là cái gì đồ vật, tiến vào lỗ đen đều sẽ chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Diệp Thiên Minh có chút kiêu ngạo nói, thật sự là biến thái a. Lục Viễn một bên cảm thán, một bên đốt lên truyền âm phủ. Chương 68, thần phẩm đan dược theo thiên địa chi lực rót vào, truyền âm phủ từ Lục Viễn trong tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Đưa tin bao lâu có thể tới? Nhìn xem truyền âm phủ bay đi phương hướng, Diệp Thiên Minh hỏi. Một ngày liền có thể. Hồi tin lời nói, liền muốn nhìn Khang Khải sư đệ đang làm gì. Ta nhớ được lần trước hắn nói tại luyện chế cái gì thần đan, cũng không biết thành công không có. Lục Viễn lơ đãng hồi đáp, thần phẩm đan dược, chờ hắn luyện thành, nhất định dạy hắn hiếu kính vi sư một viên. Thần phẩm, ha ha ha. Nước bọt không tự giác điệu từ Diệp Thiên Minh khỏe miệng chảy xuống. Thần phẩm đan dược, đã thông linh trí, thần uy khó lường. Sư phụ, ngươi vẫn là phải cố gắng tu luyện, đừng đến lúc đó phục đan không thành, bị đánh một trận. Lục Viễn trong miệng cười trùng nói, ngươi, cút cho ta, nhanh đi đem Diệt Thần Phong Thiên trận cho ta bố trí xong. Hôm nay bố trí không hết, địa linh tiểu ngươi một vỏ cũng đừng nghi muốn. Ngọc đẹp bị đánh gãy, Diệp Thiên Minh buồn bực nói, vâng vâng vâng, sư phụ, ta cái này đi. Lục Viễn cười đùa tí từng điệu nói một câu, quay người chạy vào Ngọc Thanh bí cảnh. Đại Thiên Đạo vực, Đan Tâm lâu tổng bộ. Trung ương nhất tháp cao phía trên, có một gian 33 đạo vực sang quý nhất phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan, một vị thân mang đan sư phục thanh niên, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, là một tòa tựa như ngọn núi nhỏ đan lô. Dù cho có đan lô cách trở, bên trong quần quần hỏa diễm, vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Người này dĩ nhiên chính là Đan Tâm lâu lâu chủ, Khang Khải. Lúc này Khang Khải, thần sắc chuyên chú, thủ ấn không ngừng biến hóa. Nương theo lấy thủ ấn biến hóa, từng cây dược liệu, không cần tiền, phi tốc đầu nhập vào trong lò đan. Đồng thời, mấy chục đóa tách rời mà ra, đem dược liệu từng cái bao khỏa. Hỏa diễm bốc lên, tại đung cô dưới, tinh hoa của dược liệu nhao nhao bị rút ra. Phải biết, đối với luyện đan sư tới nói, mỗi một gốc dược liệu tinh luyện, cần thiết nhiệt độ đều không hoàn toàn giống nhau. Muốn cuối cùng luyện đan thành công, bất kỳ cái gì một gốc dược liệu cũng không thể không may xuất hiện. Mà Khang Khải thế mà tâm điểm số 10 dùng, đồng thời tinh luyện. Phần này khống hỏa thủ đoạn, không hổ là bây giờ trên đời mạnh nhất luyện đan sư một trong. Phía trước những ngày trình tự, đối với Khang Khải tới nói sớm đã xe nhẹ được quen. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không gian nửa canh giờ, 1000 loại dược liệu đều đã luyện hóa thành công. Sau đó chính là bước trọng yếu nhất, Khang Khải hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc lên. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, trong lò hỏa diễm lôi cuốn lấy chiết xuất sau dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí hướng trung ương dung hợp mà đi. Tại Khang Khải khống chế dưới, 1000 loại dược liệu chậm rãi dung hợp, thời gian dần qua hóa thành một cái quan đoàn. Còn kém một bước. Khang Khải luyện chế đan dược kinh nghiệm phong phú biết bao. Càng là lúc này, càng là phải tỉnh táo. Thủ lớn lại biến, Khang Khải bắt đầu ngưng đan. Hết thảy đều muốn làm thuận lợi, không bao lâu, một viên đan dược hình thức ban đầu đã tại quan đoàn bên trong tạo ra. Đúng lúc này, Khang Khải biến sắc. Hắn không chút do dự mở ra trận pháp bảo vệ phòng luyện đan. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ba đạo khủng bố lấy phòng luyện đan làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán ra tới. Trên vách tường trận văn phát động, lúc này mới bảo vệ phòng luyện đan, miễn cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên ngoài, một cái ngày thường dị thường đáng yêu tiểu hài, rút ra ngậm trong miệng kẹo que, nói ra, lại thất bại à? Chỉ là vị này nhìn qua kiểu nộn tiểu hoa nhi, phát ra lại là cùng loại thành thục đại thúc thanh tuyến. Tương phản to lớn như thế, thật sự là có chút quái dị. Ê a. Cửa phòng bị từ trong đẩy ra, Khang Khải có chút chật vật đi ra phòng luyện đan. Lại thất bại, vẫn là chỉ thiếu chút nữa, ta đến cùng khi nào mới có thể luyện chế ra cái này đế đạo đan đâu? Khang Khải thở dài nói, thần phẩm đan dược nào có dễ dàng như vậy luyện chế, tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó sẽ thành công. Một bên, Tiểu Hải thao lấy thành thục khẩu âm an ủi. Nghe vậy, Khang Khải đi đến Tiểu Hải trước mặt, một phát bắt được nó vận mệnh cái cổ, đưa nó nhấc lên. Ta lúc đầu đến cùng là thế nào đem ngươi làm ra? Đến phúc, nếu không, ngươi hy sinh một chút mình, để cho ta nghiên cứu một chút ngươi là như thế nào đến linh trí. Nói như vậy không chừng, ta lần sau liền có thể luyện chế thành công. Nghe được Khang Khải, Tiểu Hải trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hoảng hốt vội nói, mình luyện chế đang dược, ngươi sẽ không mình hồi ức sao? Ta khả ái như vậy, ngươi làm sao hạ thủ được? Còn có, tiểu gia ta không gọi đến phúc, ta có danh tự, ta gọi Thanh Lúa. Thanh Lúa căm tức nhìn Khang Khải, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ai, chủ yếu chẳng biết tại sao, ta lúc ấy luyện đan ký ức, tất cả đều biến mất, cái này không nên à? Khang Khải có chút ảo não, buông xuống Thanh Lúa, phân phó nói, đến phúc, đi giúp ta đem phòng luyện đan quét dọn một chút, ngày mai ta lại đến luyện chế một lần. Gọi ta Thanh Lúa. Thanh Lúa dương nhanh múa đuốt, dùng sức nện gõ người trước mặt bắp chân, dường như muốn cho hắn một chút giáo huấn. Đáng tiếc, hắn đối Khang Khải căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hừ, ngươi đây là tại ngược đãi nhi đồng, là phải gặp thiên khiển. Nhưng Khang Khải hoàn toàn không để ý tới nó kháng nghị, Thanh Lúa chỉ có thể tức giận đi hướng phòng luyện đan, đến quét vệ sinh đi. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hóa thành truyền âm phủ đã rơi vào Khang Khải trong tay. Nghe xong truyền âm phủ bên trong nội dung, Khang Khải nhíu mày. Sư phụ muốn an bài người chuyên môn đi cho hắn luyện đan. Mệnh lệnh của sư phụ, Khang Khải tự nhiên không dám thất lễ. Thế nhưng là nên phái ai đi phù hợp đâu? Suy tư, Khang Khải bay xuống tháp cao, đi đến đan tâm lâu. Thiên đạo học viện. Lục Viễn bố trí xong diệt thần phong tiên trận, liền lôi kéo Tử Tử Lạc đi tới thần bí giếng cổ chỗ. Thời gian cấp bách, thừa dịp bảo vật còn không có xuất thế, hắn phải tận lực nhiều bố trí chút thủ đoạn, để tại tranh đoạt lúc nhiều mấy phần nắm chắc. Theo lên Tử Tử Lạc, chỉ là muốn cho nàng giúp mình tay cầm gió. Về phần sư phụ, có đại sư Minh Vân thân nhìn xem, tất nhiên là tuyệt đối an toàn. Nếu là dễ thật nhịn không được xuất thủ, nói không chừng còn mượn cơ hội giết hắn, giải quyết xong một cọc tâm sự. Giếng cổ trước, Lục Viễn dưới chân trận pháp không ngừng nở rộ, từng tầng đem hắn bọc lại. Phía sau hắn, Tử Tử Lạc ngay tại gặp Diệp Thiên Minh chân tàng linh quả. Đương nhiên, Tử Tử Lạc ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nhắc nhở một câu, "Có biến, ta đi xem một chút, chính ngươi cẩn thận một chút." Lập tức, mềm mại thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chương 69, Kỳ Dương Lý Gia Thiên Đạo Thành bên ngoài, Hồ Đầu Sơn. Lao đầu mang theo một thiếu nữ, chậm ung dung hành tẩu ở trong núi. Mỗi đi mấy bước, lao đầu liền muốn dừng lại, nhắm mắt cảm thụ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. "Lão tổ, vật chúng ta muốn tìm thật tại cái này sao? Nơi này sơn dã không lớn, thấy thế nào đều không giống có bảo bối dáng vẻ." Lao đầu sau lưng thiếu nữ, cảm thấy có chút nhàm chán hỏi, "Lão tổ ta làm sao lại tính sai, bởi vì cái gọi là núi không tại cao, có tiên thì có danh. Thân là Lý gia chi tinh, ngươi thiên cơ thuật là bài trí sao, tại sao có thể tùy tiện bị biểu tượng làm cho mê hoặc?" Nghe được thiếu nữ, lao đầu có chút tức giận, dạy dỗ, "Huyên Nhi minh bạch." Bị cở mắng về sau, Lý Huyên Nhi thẻ lưỡi, lại tiếp lấy làm lúng nói, "Lão tổ, chờ ngươi dò xét xong, chúng ta đi Thiên Đạo Thành bên trong chơi đùa, có được hay không? Ta nghe nói Thiên Đạo Thành là đạo thiên vực phồn hoa nhất thành lớn một trong, khẳng định so Kỳ Dương có ý tứ nhiều." "Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi." Lão đầu hiển nhiên đối Lý Huyên Nhi nũng nịu, không có sức chống cự. Lý ra hai người con đường tiến tới mặc dù siêu siêu mèo mèo, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mục tiêu của bọn hắn rõ ràng là thần bí giếng cổ sở tại địa. Đợi hai người đi xa, Từ Từ Lạc hiện thân, nói nhỏ, "Kỳ Dương, Lý gia, có chút phiền phức." Tại đạo thiên vực, Kỳ Dương Lý gia danh khí cực lớn. Mặc dù Kỳ Dương Lý gia thực lực không tính là mạnh cỡ nào, cũng liền miễn cưỡng có thể xâm nhập nhất lưu tông môn liệt kê. Nhưng bất kỳ thế lực gặp được bọn hắn, đều muốn lễ nhượng ba phần. Đây cũng là bởi vì Kỳ Dương Lý gia thiên cơ thuật. Kỳ Dương Lý gia truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu. Nếu chỉ luận thiên cơ thuật, Lý gia là làm chi không thẹn đệ nhất thế gia. Có thể nói, Lục Viễn lần này là gặp được đồng hành. Nếu như là thế lực khác, có lẽ chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Đối trong giếng bảo vật, chưa chắc có nhiều khao khát. Nhưng Kỳ Dương Lý gia liền hoàn toàn khác biệt, có thể để cho Lục Viễn coi trọng như vậy đồ vật. Đối Lý gia tới nói, tất nhiên trọng yếu giống vậy. Vị lao nhân kia thực lực khó dò, đồng dạng tinh thông thiên cơ thuật, tất nhiên sẽ đối Lục Viễn tạo thành to lớn uy hiếp. Từ Từ Lạc cẩn tàng khí tức, xa xa sâu sau lưng bọn hắn. Phía trước Lý gia hai người không có phát giác được bị người theo dõi, đã dần dần tiếp cận bí cảnh. Từ Từ Lạc cũng không biết, Lục Viễn lúc này có hay không phát giác được hai người này tồn tại. Năm đó nàng một mình sáng lập Bách Hoa cung về sau, liền không chút cùng Lục Viễn liên lạc. Dẫn đến nàng hiện tại không có thông tri Lục Viễn bí ẩn thủ đoạn. Dùng thân thức trực tiếp thông tri, rất có thể sẽ bại lộ Lục Viễn vị trí. Từ Từ Lạc nhất thời có chút lo lắng. Nhắc nhở không được Lục Viễn, vậy liền đem người Lý gia sợ quá chạy mất. Thế là, từng cái phương án tại trong đầu của nàng hiện lên. Quá khứ đem kia Lý Viên Nhi bắt đi, giống như không quá đạo đức, mà lại quá mức tận lực. Bác bỏ mấy cái phương án, Từ Từ Lạc đột nhiên nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương pháp. "Diêm Cao, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết." Chợt, một đạo quát lớn âm thanh vang vọng toàn bộ Hồ Đầu Sơn. Đột nhiên xuất hiện quát lớn, để Hồ Đầu Sơn bên trên tất cả mọi người một bước. Lại là cái kia nghĩ không ra, muốn tới nơi này chịu chết. Loại sự tình này ta gặp nhiều, muốn ta đoán, bang chủ trong vòng 3 chiêu liền sẽ đem hắn xé. Bá Thiên Bang bang chúng cười ha ha, đều không có đem việc này để vào mắt. "Các hạ dám khiêu khích ta Bá Thiên Bang, là nhàn mình sống được quá." "Lâu, Không ngạc nhiên chút nào, Diêm Cao bị dẫn ra, còn không đợi hắn nói xong, một vị nữ tử che mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, không nói hai lời một bàn tay liền hô tại hắn trên mặt. Diêm Cao còn không có kịp phản ứng, thân thể ngay tại không trung vạch ra một đầu duyên dáng đường cong, tinh chuẩn địa đánh tới hướng Lý Huyên Nhi hai người. Không được, tại Từ Tử Lạc xuất thủ trong nháy mắt, lão đầu liền biết không ổn. Hiện tại bảo vật địa chỉ còn không có xác minh, không dễ hiển lộ trước người. Lão đầu lập tức mang theo Lý Huyên Nhi rời đi Hổ Đầu Sơn. Diêm Cao nặng nề mà đập xuống đất, phương viên vài chục trượng thổ địa đều lom xuống dưới. Bí cảnh cửa vào, Lục Viễn dừng tay lại bên trong pháp quyết. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị che đậy thiên cơ, cho Lý gia lão nhân đào hố. Phát giác được động tĩnh bên ngoài, trên mặt của hắn có chút mơ hồ, nhà dánh đạo đây cũng quá đơn giản thô bạo đi, khiến cho ta giống đang lãng phí thời gian giống như. Nhìn thấy Từ Tử Lạc giúp mình giải quyết phiền phức, Lục Viễn cũng liền tiếp tục an tâm bố trí lên thủ đoạn. Chỉ chịu một bàn tay, Diêm Cao liền biết mình không phải là đối thủ, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, còn xin nữ hiệp dừng tay, Diêm Mộ chính là cái này Hổ Đầu Sơn chủ nhân. Người ta tựa hồ cũng chưa gặp qua mặt, ở trong đó chắc hẳn có cái gì hiểu lầm, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút. Cho dù không phải hiểu lầm, nữ hiệp phàm là ra cái giá, tiểu đệ nhất định đủ số dâng lên. Cái này Diêm Cao cũng là cái co được giãn được chủ. Nhìn xem Diêm Cao bộ dáng, Từ Tử Lạc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói: "Phi, tiền của ngươi có mấy cái là sạch sẽ. Các ngươi Ba Thiên Bang làm nhiều việc ác, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo." Bước đi người Lý ra, Từ Tử Lạc ngược lại tới hào hứng. Trước mấy ngày đều là cùng tiểu sư đệ so chiêu, đánh cho thực sự chưa đủ nghiền. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái càng chịu đánh, Từ Tử Lạc cũng tay ngứa ngáy. Lúc đầu cái này Bá Thiên Bang bang chủ cũng không phải là người tốt lành gì, giao huấn hắn một chút cũng là nên. Rất nhanh, Hổ Đầu Sơn bên trên liền vang lên liên tiếp kêu rên. Thanh âm kia sự thê thảm, cùng Kha Mặc bình thường không khác chút nào. Nghe lão đại truyền ra thanh âm, dưới đây Bá Thiên Bang bang chúng hai mặt nhìn nhau. Chưa hề chỉ có bọn hắn Bá Thiên Bang khi dễ người khác, nào có bị người khi dễ phần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều cảm thấy có chút không chân thực, hoài nghi có phải hay không mình xuất hiện ảo giác. Nhưng xác định mình là thanh tỉnh về sau, Bá Thiên Bang bang chúng đều có chút kinh hoàng. Ngay cả bang chủ đè xuống đất làm bao cát đánh, thấy thế nào Bá Thiên Bang hôm nay đều muốn đưa tại cái này. Lập tức liền có tâm tư linh hoạt người, nghĩ đến một chút sự tình. Không bằng thừa dịp cái kia nữ ma đầu lực chú ý còn tại bang chủ trên thân, tranh thủ thời gian phân một chút đồ vật, sớm một chút đi đường được rồi. Người đều là từ chúng, có một người bắt đầu, cái này tình thế liền rốt cuộc không ngừng được. Thế là Hổ Đầu Sơn bên trên phát sinh buồn cười một màn, bang chủ Diêm Cao tại bị một vị cao thủ trả đạn. Thủ hạ của hắn không nghĩ hỗ trợ, ngược lại vội vã chia ra sản đi đường. Nhưng nhìn bộ dáng, Lục Viễn nếu là không kịp ngăn cản nữa, Diêm Cao liền bị Từ Tử Lạc đánh chết. Bước đi Lý gia lão đầu như vậy đủ rồi, giết Diêm Cao sẽ chỉ làm Hổ Đầu Sơn càng thêm hỗn loạn. Bảo vật xuất thế sắp đến, lúc này không nên để nơi đây hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Thế là Lục Viễn lập tức truyền âm ngăn lại Từ Tử Lạc. Nghe được Lục Viễn truyền âm, Từ Tử Lạc lúc này mới ngừng lại. Nhìn qua đã không thành hình người Diêm Cao, khinh thường nói ra: "Cái gì đó, còn không bằng tiểu sư đệ khẳng đánh." Nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành trường hồng, rời khỏi nơi này. Chương 70, Thiên Đạo Thành thành chủ Đạm Đài Thắng đã thất thần Diêm Cao, hoàn toàn không có nghe được Từ Tử Lạc nói cái gì. Hắn chỉ biết là, cái mạng nhỏ của mình xem như bảo vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm Cao liền hôn mê bất tỉnh. Vốn cho rằng Diêm Cao hẳn phải chết không nghi ngờ thủ hạ nhóm, nhìn thấy Từ Tử Lạc đống nhiên từ bỏ tiến công, lập tức lại ổn định ở nguyên địa, tiến thôi không được. Lúc đầu bọn hắn coi là Diêm Cao hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả hiện tại hắn lại còn sống. Vậy bọn hắn hiện tại là nên chạy vẫn là không chạy? Bất quá, những này đều không phải là Lục Viễn nên cân nhắc vấn đề. Theo một cái trận pháp hoàn thành, toàn bộ đại trận bổ sung cuối cùng một khối ghép hình. Đây là Lục Viễn có khả năng bố trí thủ đoạn mạnh nhất. Nhân sự đã hết, còn lại liền muốn xem tiên ý. Vọng Hương Cư. Lục Viễn một mặt mệt mỏi về tới tiểu viện. Thấy thế, Diệp Thiên Minh vội vàng rót cho hắn bắt trà, lo lắng mà hỏi thăm: "Thế nào, cũng còn thuận lợi sao?" Ra một ít tình trạng, bất quá đều giải quyết. Tiếp nhận trà, uống một ngụm, Lục Viễn nói: "Vậy là tốt rồi, đúng. Ngươi có hay không suy tính ra chiếc địa giếng khi nào sẽ lên biến hóa? Cụ thể ngày suy tính không rõ ràng, bất quá ngay tại hai ngày này. Thời gian như thế gấp." Diệp Thiên Minh có chút thất vọng, Lâm Mục khoảng cách đạo thiên vực coi như gần, ngay tại hướng nơi này chạy đến. Nếu là có thể lại kéo cái một hai ngày, hai vị đại đế tọa chấn, vậy liền ổn. Mà bây giờ, dù cho Tư Đồ Thần đáp ứng xuất thủ, Diệp Thiên Minh trong lòng vẫn là không có gì ngọn nguồn. Diệp Thiên Minh nghĩ đến, đêm nay muốn hay không lại đi ra một chuyến, nhìn xem có thể hay không mời được hai vị kia. "Sư phụ, không cần phải lo lắng. Đệ tử tất cả an bài xong, còn có tử sư muội đâu, vấn đề không lớn." Lục Viễn an ủi: "Hy vọng đi." Diệp Thiên Minh thản nhiên nói: "Lão tổ, chúng ta vận khí cũng quá củ chối đi một điểm đi, đi đường đều có thể bị người nện." Lý Huyên Nhi phàn nàn nói: "Vạn sự đều có duyên phận, xuất thủ người kia nhìn xem mục tiêu là Diệp Cao, nhưng thật ra là nghĩ đuổi đi chúng ta. Như thế xem ra, phương hướng của chúng ta là đã tìm đúng." So với Lý Huyên Nhi, lão nhân phải bình tĩnh rất nhiều, cười cười nói: "Vậy chúng ta bây giờ muốn trở về sao?" Lý Huyên Nhi tò mò hỏi: "Được rồi, hiện tại quá hỗn loạn, lại đi dò xét thực sự không tiện." Lão nhân lắc đầu, nói: "Quá tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi dạo Thiên Đạo Thành đi." Nghe vậy, Lý Huyên Nhi nhảy cẫng hoan hô, nhún nhảy một cái nói: "Nhìn xem Lý Huyên Nhi bộ dáng, Lý gia lão tổ có chút bất đắc dĩ. Đều lớn như vậy, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng?" Sau đó, hắn liền bị Lý Huyên Nhi lôi kéo, bay đi Thiên Đạo Thành. Tiến vào Thiên Đạo Thành, Lý Huyên Nhi lập tức liền bị trước mắt phồn hoa cảnh tượng hấp dẫn. Kỳ Dương tuy là Lý gia chỗ, nhưng bởi vì Lý gia quá địa thấp, hoàn toàn không có nhất lưu thế lực nên có cường thế tác phong. Cho nên Kỳ Dương Thành cùng Thiên Đạo Thành so ra, vậy đơn giản cùng nông thôn phiên chợ nhỏ không có hai loại. Từ nhỏ đã sinh hoạt ở nhà Lý Huyên Nhi, nơi đó gặp qua loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời, có chút hoa mắt, không biết nên từ chỗ nào nhìn lên. Ngay tại Lý Huyên Nhi muốn xông ra đi, làm càn chơi buổi lúc, Lý gia lão tổ kéo lại nàng, nghiêm túc nói, không đổi, trước theo ta đi tiếp một chút Thiên Đạo Thành chủ, về sau, ngươi muốn làm gì đều được. A, biết. Lý Huyên Nhi chỉ có thể kềm chế nội tâm xúc động, ngoan ngoãn mà đi theo đi đến phủ thành chủ. Một già một trẻ đến phủ thành chủ cổng, thủ vệ lập tức đem bọn hắn ngăn lại. Các ngươi là ai? Nơi này là phủ thành chủ, không thể thông hành. Còn xin tiểu huynh đệ thông báo một chút, chính là Kỳ Dương Lý gia Lý Huyên Dực đến đây tiếp. Lý Huyên Dực vừa cười vừa nói, Kỳ Dương Lý gia. Nghe được cái tên này, thủ vệ có chút kinh dị, liền tranh thủ tin tức này nói cho thủ lĩnh. Tiền bối còn xin đợi chút, tại hạ cái này đi thông chi thành chủ. Thủ lĩnh không dám thất lễ, khách khí nói, Huyên Dực đạo hữu, lấy thân phận của ngươi, không cần như thế, trực tiếp tiến đến chính là, ngươi dạng này, cũng có vẻ ta đãi khách không chu toàn. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ bên trong truyền đến. Thành chủ. Thủ lĩnh lập tức liền nhận ra thanh âm chủ nhân. Ha ha ha, đã đạm đài huynh buông lời, vậy lão hủ liền trực tiếp tiến vào. Lý Huyên Dực cười ha ha một tiếng, mang theo Lý Huyên Nhi một bước liền tiến vào phủ thành chủ. Ha ha ha, Lý đạo hữu đột nhiên đến thăm, thật sự là làm ta thành chủ này phủ đồng tất sinh huy a. Lý Huyên Dực vừa đi vào trong phủ, đạm đài thắng liền cười tiến lên đón. Đạm đài huynh quá để cao lão hủ, năm đó Kỳ Dương từ biệt, lão hủ một mực không có đến nhà bái phỏng, thật sự là hổ thẹn a. Lý đạo hữu nói gì vậy chứ? Mau mau mời đến trong phủ một lần. Tốt. Đợi ba người vào chỗ, đạm đài thắng phân phó hạ nhân dâng trà, sau đó liền cùng Lý Huyên Dực hàn huyên. Lý đạo hữu chuyến này là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm sao? Đạm đài thắng hỏi. Cũng không có gì đại sự, chẳng qua là mang theo Huyên Nhi bốn phía du lịch một phen, tăng một chút kiến thức. Lý Huyên Dực đáp. Ồ, chắc hẳn đây chính là trong truyền thuyết Lý gia ngàn năm vừa gặp thiên cơ thuật thiên tài. Nghe nói chỉ dùng 2 năm rưỡi liền tu thành Lý gia chấn tộc chi pháp linh lung thiên tâm quyết, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Đạm đài thắng nhìn thoáng qua Lý Tuyên, tán dương. Đạm đài huynh quá khen, Huyên Nhi bất quá may mắn thôi. Huyên Nhi còn không mau gặp qua thành chủ. Lời này Lý Huyên Dực mười phần hưởng thụ, quay đầu đối Lý Huyên Nhi nói. Huyên Nhi gặp qua thành chủ đại nhân. Lý Huyên Nhi đứng dậy, hướng đạm đài thắng mời cái an. Không cần đa lễ, có hậu bối thế này, Lý gia có thể nào không hưng thịnh đâu. Đạm đài thắng trên mặt đều là nụ cười hòa ái. Về sau Lý Huyên Dực cùng đạm đài thắng chủ đề, Lý Huyên Nhi liền không chen lời bảo. Lý Huyên Nhi niên kỷ dù sao còn nhỏ, trẻ người non dạng, đối Lý Huyên Dực cùng đạm đài thắng nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú. Trong lòng nàng hiện tại chỉ muốn lúc nào có thể đi dạo Thiên Đạo Thành. Đạm đài thắng làm thành chủ, duyệt vô số người, tự nhiên phát giác Lý Huyên Nhi tâm tư không ở nơi này, liền mở miệng hỏi, Lý đạo hữu, ta xem Huyên Nhi có chút ngồi không yên, các ngươi về sau là còn có chuyện phải làm sao? Nếu như là dạng này, ta đạm đài thắng liền không ép ở lại. Lão hủ là không có chuyện gì, chỉ là Huyên Nhi tuổi còn nhỏ, một mực sống ở Kỳ Dương cái kia địa phương nhỏ, hôm nay nhìn thấy Thiên Đạo Thành như vậy phồn hoa, có chút hiếu kỳ thôi, cũng không, trên đường liền la hét muốn tới Thiên Đạo Thành chơi. Lý Huyên Dực cười nói, lão tổ ngươi làm sao dạng này? Bị Lý Huyên Dực đâm thủng mình tiểu tâm tư, Lý Huyên Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha ha, thiếu niên tâm tính, có thể lý giải, ta nhìn, không nếu như để cho ta người mang theo nàng bốn phía dạo chơi. Chúng ta những lao già này, ngay tại hảo hảo tự ôn chuyện. Đạm đài thắng đề nghị. Thật sao? Lý Huyên Nhi đã sớm không muốn đợi ở chỗ này, một mặt mong đợi nhìn về phía Lý Huyên Dực. Cái này, Lý Huyên Dực có chút do dự. Không sao, Lý đạo hữu, tại cái này Thiên Đạo Thành bên trong, còn có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi ta thay mắt. Đạm đài thắng hợp thời mở miệng, bỏ đi hắn lo nghĩ. Cũng thế, Huyên Nhi ngươi liền đi đi, nhớ lấy, không thể cho thành chủ gây phiền toái. Lý Huyên Dực lúc này mới đồng ý xuống tới. Tạ ơn thành chủ đại nhân, lão tổ, kia Huyên Nhi liền đi. Lý Huyên Nhi đứng dậy, thi lễ một cái, lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Thấy thế, Lý Huyên Dực cùng Đạm Đài Thắng cũng không có cách nào địa lắc đầu, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Chương 71, Diễm Cạn Ánh Nguyệt. Đạm Đài Thắng gọi tới thủ hạ, phân phó nói, phái người đi cùng lấy Lý tiểu thư, bảo vệ tốt nàng. Vâng, thành chủ. Lý Huyên Nhi trong Thiên Đạo Thành đi dạo xung quanh. Nơi này hết thảy, trong mắt của nàng đều là như thế hiếm lạ. Lý Huyên Nhi là càng đi dạo càng khởi tình, rất nhanh liền cơ hồ chạy một lượt toàn bộ Thiên Đạo Thành. Cái này coi như khổ âm thầm bảo hộ nàng phụ thành chủ thị vệ. Trong bất chi bất giác, Lý Huyên Nhi đi tới một góc vắng vẻ. Nơi đó, một vị râu ria sồm soàm trung niên nhân, ngập lấy điếu thuốc đầu, lười biếng nằm tại trên ghế bành. Trước người trên sạp hàng, trưng bày nhiều loại đồ cổ vật. Nhìn bộ dạng này, sợ là một ngày đều không làm thành cái gì sinh ý chỉ một chút, Lý Huyên Nhi liền bị trên sạp hàng một khối màu lam ngọc bài hấp dẫn lấy. Phảng phất có một cỗ ma lực khu xử nàng, nhất định phải đạt được nó. Lý Huyên Nhi mặc dù không dành thế sự, nhưng hàng vỉa hè đảo bảo khối này, nàng vẫn là nghe qua không ít cố sự. Thế là, nàng dừng ở hàng vỉa hè trước, đem toàn bộ sạp hàng bên trên vật phẩm đều quét mắt một lần. Cuối cùng chỉ vào một chuỗi tử sắc vòng tay, ngựa khí có chút cấp bách hỏi, "Lão bản, sâu này vòng tay bao nhiêu tiền?" "Ai nha, vị tiểu thư này, ngươi thật sự là tốt ánh mắt, sâu này vòng tay thế nhưng là nhà ta tổ truyền bảo bối, cách nay đã có ngàn năm. Nếu không phải ta cần dùng gấp tiền mới sẽ không lấy ra bán đâu, ta cùng ngươi giảm nha." Lúc đầu Phảng Phất đã ngủ chủ quán lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên ghế luồn lên đến, thao thao bất tuyệt giới thiệu nhà hắn tổ truyền bà bối. Lý Huyên Nhi nhìn xem trung niên nhân nhiệt tình bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói. Lão bản, có thể hay không đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, khoác lác cũng phải có cái hạn độ. Người tay kia liên mới được cùng kia cái gì đồng dạng. 1000 năm, ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng? Lý Huyên Nhi vội vàng đánh gãy hắn, được rồi, lão bản không sai biệt lắm được. Ngài trực tiếp ra cái giá, ta cảm thấy phù hợp, trả tiền, ngài liền đi bên kia trên ghế bành tiếp tục nằm không tốt dễ chịu sao? Bị đánh gãy chủ quán một mặt xấu hổ, do dự muốn hay không đem còn lại lời kịch nói xong. Sừng sốt một lát, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, 100 hạ phẩm linh thạch. Quá mắc đi, lão bản, sinh ý không phải ngươi làm như thế nha. Nếu không, lại thêm mấy cái này, hết thể coi như ta 100 hạ phẩm linh thạch, thế nào? Lý Huyên Nhi dường như tùy ý địa cầm mấy cái vật phẩm, hỏi. Ở trong đó, tự nhiên bao gồm khối kia màu lam ngọc bài. Thấy thế, chủ quán lập tức cảnh giác, lúc này liền chuẩn bị cự tuyệt yêu cầu của nàng. Chủ quán bày quầy bán hàng nhiều năm, cái gì xáo lộ chưa thấy qua. Lý Huyên Nhi cùng hắn so ra, vẫn là quá non một điểm. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền ý thức được, Lý Tuyên Mã trong tay khẳng định có đồ tốt. Hắn phải nhanh cầm đi, tìm chuyên nghiệp đại sư giám định một chút. Nhưng lại tại chủ quán mở miệng trước, hắn đông nhiên thần sắc biến đổi. Suy tư một chút, vẫn là sửa lại miệng. Thành giao. Nghe vậy, Lý Huyên Nhi mừng rỡ như điên, còn tưởng rằng lừa qua chủ quán. Không khỏi vì mình thông minh tài trí, đắc chí. Lý Huyên Nhi sảng khoái thanh toán linh thạch, mỹ tư từ hướng nơi khác đi đến. Chủ quán đột nhiên đổi giọng, dĩ nhiên không phải hắn có cái gì khác tính toán, mà là hắn sau lưng Lý Huyên Nhi, nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc. Vậy cũng là người của phụ thành chủ, gặp bọn họ sắc mặt khó coi mà nhìn mình. Chủ quán chỉ có thể nhận sợ, dù sao lại mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội người của phụ thành chủ. Không phải, hắn cũng đừng nghĩ tại Tiên Đạo Thành lăn lộn. Ai, lại thua lỗ. Chủ quán nằm lại ghế bành, thở dài nói. Lý Huyên Nhi được ngọc bài, nâng trong tay thưởng thức nửa ngày, nhưng cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đem ngọc bài thu nhập nhẫn chữ vật. Sau khi trở về, để lao tổ nhìn xem liền tốt, hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian chơi nhiều một chơi đi. Đi dạo dòng dã một ngày, Lý Huyên Nhi rốt cục về tới phủ thành chủ. Tu vi chưa đến tiên thiên cảnh, ngày kế, nàng cũng có chút mệt mỏi. Tham gia xong đạm đài thắng chuẩn bị đến hội, Lý Huyên Nhi ngay tại phủ thành chủ khách phòng, đội vàng nằm ngủ. Nhìn thấy Lý Huyên Nhi không buồn không lo bộ dáng, Lý Huyên Dực cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thiên địa đem biến, nha đầu này, đến cùng lúc nào mới có thể lớn lên a? Trong phòng, Lý Huyên Dực xếp bằng ở Lý Huyên Nhi bên cạnh, giống như là tiến vào tu luyện trạng thái. Đợi đến trời tối người yên, Lý Huyên Dực đống nhiên mở mắt. Hắn không để lại dấu vết đem một bộ phân thân lưu tại trong phòng, bản thể thì vụng trộm bay ra Thiên Đạo Thành. Lý Huyên Dực hiển nhiên là chuẩn bị lại dò xét Hổ Đầu Sơn. Thế nhưng là, cho dù hắn cẩn thận như vậy, hành tung của hắn vẫn là bị đã sớm chuẩn bị Đạm Đài Thắng phát hiện. Ngay tại Lý Huyên Dực rời đi đồng thời, phủ thành chủ chỗ sâu nhất, Đạm Đài Thắng chậm rãi mở mắt. Cảm ứng đến Lý Huyên Dực tiến lên phương hướng, Đạm Đài Thắng trên mặt hiện ra một sợi ý cười, quả nhiên. Trong phòng, chỉ có thể nghe thấy Lý Huyên Nhi bình ổn tiếng hít thở. Bị nàng tiện tay đặt ở trên bàn sách ngọc bài, đột nhiên nổi lên một vòng hào quang nhỏ yếu. Trên ngọc bài đường vân một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, cuối cùng tạo thành một bức đồ án kỳ dị. Đây là chỗ nào? Lão tổ, ngươi ở đâu? Lý Huyên Nhi từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát hiện mình đứng ở một đầu đá vụn con đường trước. Bốn phía đen kịt một màu, trên đường u quang hiện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, giống như là tại dụ hoặc lấy nàng đi đến con đường này. Gặp không ai đáp lại, Lý Huyên Nhi có chút sợ hãi, thân thể co quắp tại nguyên địa, cảnh giác đánh giá bốn phía. Qua một hồi lâu, Lý Huyên Nhi cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Ngược lại là trên đường u quang, đối nàng lực hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt. Kìm nén không được lòng hiếu kỳ, Lý Huyên Nhi bước lên đá vụn đường. Dọc theo đá vụn đường tiến lên, tại cuối con đường, một cái giếng cổ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mang theo một tia hiếu kỳ, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhô đầu ra đi, hướng xuống nhìn một cái. Đây là một ngụm giếng cạn, nhìn qua thường thường không có gì lạ, Lý Huyên Nhi không khỏi có chút thất vọng. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Khô cạn giếng cổ, không biết từ chỗ nào, xuất hiện quên dòng nước, rất nhanh liền đem giếng cạn lấp đầy. Lý Huyên Nhi xuống chút nữa nhìn lại lúc, một vòng huyết nguyện phản chiếu ở trên mặt nước. Kia yêu diễm huyết hồng sắc, có một loại không nói ra được kinh dị. Lý Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có ở trên trời thấy cái gì mặt trăng. Nàng bị dọa đến lui lại một bước, nhịn không được hướng phía sau chạy tới. Nhưng nàng quay người lại, cả người liền dừng lại. Nàng lúc đến đá vụ đường, đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân của nàng, bay thẳng đỉnh đầu mà đi. Lao tổ, ngươi ở đâu a? Mau tới mau cứu Huyên Nhi a! Thiên Đạo Thành bên ngoài, Lý Huyên Dực còn trên Hổ Đầu Sơn chậm rãi thăm dò. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ Hổ Đầu Sơn nơi nào đó phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời hóa thành một vòng huyết nguyệt, chiếu rọi tứ phương. Gần như đồng thời, đại đạo chấn động, nửa cái đạo thiên vực cường giả đều đã nhận ra nơi đây dị biến. Lý Huyên Dực nhìn xem kia vầng huyết nguyệt, kinh ngạc nói, sao lại thế? Chương 72, huyết nguyệt kinh thế vọng hương cư. Làm sao lại, không nên a? Lục Viễn bỗng nhiên đứng dậy kinh hô. Phát sinh cái gì rồi? Diệp Thiên Minh vừa mở miệng, liền thấy nơi xa cái kia đạo trùng tiên huyết nguyệt. Thiên cơ biểu hiện, ít nhất cũng phải đến ngày mai, Hổ Đầu Sơn mới có thể xuất hiện dị động, vì sao lại dạng này? Lục Viễn giải thích nói. Nói như vậy, có nguyên nhân không biết, để bảo vật xuất thế trước thời hạn. Từ từ lại hỏi. Ừ, may mắn, thủ đoạn của ta đều đã bố trí xong. Cái này dị biến, với ta mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Lục Viễn rất nhanh bình tĩnh lại, phân tích nói. Thời gian cấp bách, các ngươi nhanh đi đi. Diệp Thiên Minh thúc giục nói. Tốt. Lục Viễn đồng ý, đứng dậy định cùng Từ Tử Lạc cùng nhau đi tới Hồ Đầu Sơn. Đột nhiên, hai người đều dừng bước, quay đầu, chăm miệng một lời mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi đây. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh cười thần bí, thản nhiên nói, thời cơ chín muồi sao, vi sư tự sẽ xuất thủ. Nghiễm nhiên một bộ cao nhân bộ dáng. Lục Viễn không còn gì để nói. Đều lúc này, sư phụ làm sao vẫn còn giả bộ a? Mặc dù Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc hỏi là một vấn đề, nhưng cả hai hiển nhiên ý vị khác biệt. Lục Viễn có ý tứ là, mình cùng Từ Tử Lạc đều đi, hắn muốn hay không tìm một chỗ trốn đi. Mà Từ Tử Lạc ý tứ thì là, hỏi thăm Diệp Thiên Minh vì cái gì không đi trợ trận. Diệp Thiên Minh hiển nhiên là chỉ trả lời Từ Tử Lạc vấn đề, mà Diệp Thiên Minh trong ánh mắt ý tứ là để Lục Viễn không cần lo lắng chính mình. Từ Tử Lạc không nghi ngờ gì, lúc này hướng Hổ Đầu Sơn bay đi. Lục Viễn nhìn Diệp Thiên Minh một chút, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đi theo. Chính mình cái này sư phụ, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn rất nhiều. Muốn làm bị thương hắn, thật cũng không dễ dàng như vậy. Đợi Lục Viễn sau khi đi, Diệp Thiên Minh tế ra trừ tà kính, bán ra ra Hổ Đầu Sơn bên trên tình huống. Kha Mặc sớm đã bị hắn ném vào Ngọc Thanh bí cảnh, không có nguy hiểm gì. Nhìn chăm chú lên mặt kính, Diệp Thiên Minh tinh thần căng cứng, tựa hồ đang đợi cơ hội gì. Hổ Đầu Sơn. Diêm Cao ban ngày vừa bị Từ Tử Lạc đánh nằm bẹp một trận, cho tới bây giờ cũng bất quá khôi phục 5/6. Sau đó, hắn liền cổ cực phát hiện, huyết nguyệt phóng lên tận trời. Hắn tại giếng cổ chỗ bố trí trận pháp, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kéo lấy thân thể bị trọng thương, lập tức chạy về giếng cổ. Hồ Đầu Sơn dù sao cũng là hắn Diêm Cao địa bàn, giếng cổ chỗ còn có hắn bỏ ra nhiều tiền bày ra trận pháp. Chỉ cần hắn động tác cấp tốc, chưa hẳn không có đoạt được bảo vật cơ hội. Bởi vì tới gần, Diêm Cao sát thực cái thứ nhất đạt tới bí cảnh bên ngoài. Thôi động la bàn, Diêm Cao dễ như trở bàn tay địa liền tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong, giếng cổ đã không còn lúc trước rách nát bộ dáng. Giếng cổ phía trên, một vòng huyết nguyệt treo. Diêm Cao lúc này mới kịp phản ứng, bên ngoài kia vòng kinh thế huyết nguyệt, bất quá là trước mắt huyết nguyệt hình chiếu. Diêm Cao vội vàng móc ra trận kỳ, toàn lực kích hoạt trận pháp, muốn che đậy kín huyết nguyệt quang mang. Nhưng mà, Diêm Cao sở tác hết thảy đều chỉ là phí công. Dù cho trận pháp này xuất từ bạn trận cốc cốc chủ Đàm Linh Bân chi thủ, vẫn như cũng không phát huy ra nửa điểm công hiệu. Thấy thế, Diêm Cao cắn răng một cái, trong tay trận kỳ biến đổi. Lúc nào cũng có thể có khắc cường giả đến, Diêm Cao không kịp chậm rãi nghiên cứu trước mắt huyết nguyệt. Hắn muốn thử nghiệm trước tiên đem huyết nguyệt hàng phục, chuyện sau đó, đến lúc đó lại nói. Trận pháp biến hóa, khôn trận hình thành, ngưng tụ ra một cỗ phong ấn chi lực, hướng về huyết nguyệt bao phủ tới. Trong trận pháp, huyết nguyệt cảm nhận được trói buộc chi lực, dường như có chút bất mãn. Chợt, huyết nguyệt sáng bóng mang đại thịnh, năng lượng kinh khủng tiết ra. Diêm Cao thánh phẩm trận pháp, trực tiếp tại huyết nguyệt năng lượng trùng kích vào, hóa thành hư không. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, vốn là thân thể trọng thương, căn bản ngăn cản không nổi huyết nguyệt năng lượng. Diêm Cao bay rất ra ngoài, té quỵ dưới đất, cánh tay khó khăn chống đỡ lấy thân thể, lại khó đứng lên. Đúng lúc này, Lý Uyên Dực rốt cục đổi tới. Không để ý đến một bên Diêm Cao, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm huyết nguyệt. Hơi chút chần chờ, Lý Uyên Dực khí thế kéo lên, trực tiếp thể hiện ra độ kiếp cảnh thực lực cường đại. Tại Lý Uyên Dực khống chế dưới, kinh khủng thiên địa chi lực hội tụ thành một con cự thủ, hướng về huyết nguyệt hung hăng chụp tới. Không, Diêm Cao muốn rách cả mí mắt, không biết từ nơi nào lấy được lực lượng, ủng hộ hắn lại một lần nữa đứng lên, cũng hướng về huyết nguyệt phóng đi. Chỉ kém một thước, Lý Uyên Dực cự thủ liền muốn nắm chặt huyết nguyệt. Đột nhiên, một thanh ngọc thước chống rông xuất hiện, nhẹ nhàng địa điểm tại cự thủ phía trên. Bành! Cả hai chạm vào nhau, khổng lồ khe hở, lấy điểm tụ làm trung tâm, lan tràn ra. Cuồng bạo sóng xung kích, trong nháy mắt bộc phát. Thân hãm trong đó Diêm Cao, như diều bị đứt dây, biến mất tại đầy trời mảnh vụn bên trong. Giang giác. Toàn bộ bí cảnh không chịu nổi sóng xung kích lực lượng, mặt ngoài hiện hiện vô số vết rạn, sau đó vỡ vụn ra. Sóng xung kích đầu nguồn, xuất hiện một mảnh to lớn lõm, bí cảnh chỗ sân phòng lại trực tiếp bị san thành bình địa. Là ngươi? Vẹn vẹn giao thủ một chiêu, Lý Uyên Dực liền phát giác, người này chính là ban ngày bước đi nữ nhân của mình. Là ta, nơi này ta nhìn chúng, ngươi có thể lăn. Mảnh khảnh ngọc thủ nắm chặt thước chuôi, Từ Tử Lạc đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nói. Cuồng vọng, lao hủ ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám khẩu xuất cùng luôn. Lý Uyên Dực giận dữ, vô số địa màu xanh quang văn tại thân thể của hắn nổi lên hiện, hiển nhiên là động lên thật sự. Từ Tử Lạc không hề sợ hãi, ngọc thước dọc tại trước ngực, thước bên trên thiên địa chi lực phun trào, quanh thân thiên địa linh khí ẩn ẩn phát ra gào thét. Thiên địa chi lực cấm. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng khẽ nói. Đó lấy, Lý Uyên Dực liền hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà dẫn động không được thiên địa chi lực. Thử Dương thôn thiên thước. Từ Tử Lạc ngọc thước giơ cao, một vòng tử sắc đại nhật ngưng tụ mà ra. Thời khắc này nàng, phản phất một vị kéo lên tử nhật thần nữ. Nhắm ngay Lý Uyên Dực, Từ Tử Lạc đem tử nhật hung hăng nện xuống. Du Long hóa thân trưởng. Lý Uyên Dực kinh nghiệm phong phú, tại cảm nhận được thiên địa chi lực bị cấm dùng một khắc này, lập tức toàn lực thôi động thể nội chân nguyên. Cuối cùng tại tối hậu quan đầu, hoàn thành chiêu thức của mình. Mấy trăm đạo quang văn hóa thành một đầu to lớn màu xanh thần long, hướng về tử nhật đánh tới. Giống. Giống ngay tranh chấp, hai vị độ kiếp cảnh lực lượng, tựa như hải khiếu, đem trọn phiến không gian bay đến long trời lở đất. Bất kỳ cái gì sự vật rào nhập trong đó, đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành một phấn. Từ Tử Lạc cùng Lý Uyên Dực đều là thân hình nhanh lùi lại, trong bọn hắn ở giữa một đầu hồng câu, vượt ngang hơn 10 dặm. Từ Tử Lạc cầm trong tay ngọc thước, tại tùy ý bay lượn năng lượng bên trong, ngạo nghệ đứng thẳng. Trái lại Lý Uyên Dực, lại sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn vừa rồi thần thông đội vàng thành hình, lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Lý Uyên Dực nhìn xuất hiện tại Từ Tử Lạc bên cạnh nam tử tuấn mỹ, sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi hắn đột nhiên bị cấm dùng thiên địa chi lực, tự nhiên là Lục Viễn thủ bút. Vẹn vẹn một chút, kém chút để Lý Uyên Dực bị thiệt lớn. Chương 73, tứ đế đều tới lão nhân gia này, hai chọi một, ngươi tựa hồ không có cái gì phần thắng. Đừng bảo là chúng ta khi dễ lão nhân, ngươi bây giờ thối lui, còn kịp. Lục Viễn khẽ cười một tiếng, nói: "Ghê tởm." Lý Uyên Dực sắc mặt có chút khó coi, áo tím nữ nhân liền đã đủ khó chơi, lại thêm nam nhân kia quỷ dị thủ đoạn, cưỡng ép độc thủ, Lý Uyên Dực không nhìn thấy một tia phần thắng. Nhìn thấy Lý Uyên Dực tại kia do dự, Lục Viễn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. "Sư muội, hắn liền giao cho ngươi, ta đi trước thu lấy vết nguyệt." "Tốt." Từ Tử Lạc lên tiếng. Một đạo tử sắc hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện, hư ảnh tay nâng một vòng tử nhật, liên thông thiên địa, giống như một tôn thần minh. Sau đó, hư ảnh dung nhập Từ Tử Lạc thân thể. Đồng tử của nàng bên trong, tử nhật luân chuyển, chiến ý bốc lên, ngay cả huyết nguyệt quang mang đều bị tách ra mấy phần. Đón lấy, nàng động. Ngọc thước lôi cuốn lấy mấy sợi đại đạo chi lực, lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng Lý Uyên Dực chém tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Uyên Dực trên thân, đến không hết màu xanh quang văn bay ra. Cuối cùng tại trước người hắn, ngưng tụ ra một bản khổng lồ màu xanh sách, ngăn ở ngọc thước con đường bên trên. Rầm rầm rầm. Ngọc thước hung hăng đập vào sách phía trên, cả phiến thiên địa lần nữa tại hai đạo thế công đối bính bên trong kịch liệt rung động, liên tiếp bạo tạc, gào thét mà qua, toàn bộ hổ đầu sơn phương viên trăm dặm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bực này thanh thế thật lớn chiến đấu, tự nhiên kinh động đến phụ cận cường giả. Thiên cực phong bên trên, tư đồ thần trong trạch viện tụ tập hơn 10 vị lão giả, Lâm lão, Kỷ lão bọn người thình lình xuất hiện. Bọn hắn đều là thiên đạo học viện trung kiên nhất lực lượng. Mạc lão đội vàng hỏi, viện trưởng, ngoài học viện đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới độ kiếp cảnh đại chiến, nhưng cần ta chờ xuất thủ. Tư đồ thần ngồi tại trên ghế bành, thần sắc buông lỏng, thản nhiên nói, việc không liên quan đến chúng ta, các ngươi chỉ cần tăng cường đề phòng, ổn định học viên, đừng cho hạng giá áo túi cơm, thừa cơ chui vào học viện là được rồi. Rõ. Đã viện trưởng đều lên tiếng, đám người coi như trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, cũng đều nhẫn nhịn xuống dưới. Có chức trách trong người trưởng lão, lập tức đứng dậy, tiến đến học viện ổn định thế cục. Rất nhanh, trong trạch viện, liền chỉ còn lại Lâm Nham Kỷ Vũ hai người. Làm tư đồ thần tâm phúc, đợi cho người đều đi, Lâm Nham mở miệng nói, viện trưởng, bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta thật không cần để ý tới sao? Bên ngoài là Diệp Thiên Minh đồ đệ Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc, tại cùng Kỳ Dương Lý gia lão già kia tranh đoạt cơ duyên. Lý Uyên Dực một đối hai cũng không chịu thối lui, nghĩ đến cơ duyên kia đối tu luyện tiên cơ thuật có lớn lao lực hấp dẫn, chúng ta không cần thiết đi tham gia náo nhiệt. Tư đồ thần bình tĩnh giải thích nói. Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc, khó trách ta nói học viện phụ cận chỗ nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy, vậy chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Lâm Nham bừng tỉnh đại ngộ, nhiệt tâm nói, Thiên đạo học viện lập trường trung lập, há có thể tùy ý nhúng tay, ngươi nên làm cái gì đi. Tư đồ thần không kiên nhẫn nói, một bên Kỷ Vũ đều lộ ra 10 phần tỉnh táo, phân tích nói, động tĩnh như thế lớn, sớm muộn cũng sẽ dẫn tới đại đế cường giả, đến lúc đó, bọn hắn nên làm cái gì? Tư đồ thần thở dài, nói, còn có thể làm sao? Diệp Thiên Minh mở cái ta không cách nào cự tuyệt giá cả, thật tới, chỉ có thể lão phu đi đem người cản lại. Viện trưởng, ngươi không phải vừa nói phải gìn giữ trung lập, kết quả ngươi ngược lại trước đồng ý. Lâm Nham rất biết bắt trọng điểm, hỏi ngược lại. Tư đồ thần trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ như vậy thay cái cương vị, nếu không thỏa mãn ngươi. Bị tư đồ thần trừng một cái, Lâm Nham lập tức trung thực xuống dưới. Tư đồ thần lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, lão phu là lấy người danh nghĩa xuất thủ, ai có thể chỉ trích cái gì? Nhưng nếu là tới đại đế không chỉ một vị, nên làm cái gì? Lâm Nham lo âu hỏi. Làm hết sức mà thôi, Lục Viễn tiểu tử kia luôn luôn ý tưởng nhiều, đoán chừng còn có chuẩn bị ở sau. Chờ một chút, nếu là lão phu đi, liền từ hai người đến chủ trì đại cục. Vâng, viện trưởng. Lâm Nham cùng Kỷ Vũ đáp ứng xuống. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đứng ở tư đồ thần bên người, thần thức dọc theo đi, mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Huyết Nguyệt xuất thế trong ngay mắt, đạo thiên vực bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh trong hư không hiện hiện, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hồ Đầu Sơn. Mặt mũi của bọn hắn mơ hồ không rõ, trên thân đại đạo sen lẫn quấn quanh. Hô hấp ở giữa, hỗn độn năng lượng cuộn, hư không đều phản phất không chịu nổi bọn hắn lực lượng, không chỗ ở đổ sụp, lại khép lại. Những này đều là đại đế cường giả, vượt ngang vô tận không gian bắn ra hư ảnh. Muốn quan sát Thiên Đạo Học viện bên cạnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khoảng cách khá xa đại đế không kịp chạy đến, chỉ có thể cách không quan sát. Mà tại mấy ước dặm bên ngoài, đã có vài vị đại đế cường giả khởi hành chạy tới nơi đây. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hành độ hư không, sắp đến lúc. Một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Các vị đạo hữu còn xin dừng bước, phía trước không có đường. Các vị đại đế nghe xuống tới, trước người bọn họ, Tần Phong một bộ thanh sam, Phong Kinh Vân đạm nói. Ngươi là người phương nào, dám ở đây ngăn cản bản đế? Một vị đại đế trước tiên mở miệng, hai mắt của hắn sáng lạn như sao trời, dưới chân đại đạo rủ xuống, thiên địa đều bầm méo. Gặp qua Vũ Tiêu đại đế, tại hạ Tần Phong, không biết ngài nhưng còn có ấn tượng. Đối với người này, Tần Phong có chút khách khí nói. Là ngươi, làm sao có thể? Vũ Tiêu đại đế mặt lộ vẻ kinh sợ, bất khả tư nghị nói. Nguyên lai là tạo hóa tiên đế, thất kính, không biết ngươi ngăn lại bản đế, cần làm chuyện gì? Một vị khác thân mang đế bảo nam tử trung niên, lạnh lùng mở miệng. Bên cạnh hắn còn đứng thẳng một vị nữ tử áo xanh. Lại là hai vị đại đế. Tần Phong sắc mặt nhìn không ra biến hóa gì, mở miệng nói, không có gì, sư đệ của ta ở phía trước đã bảo, chư vị nhìn xem có thể, cũng không cần tự mình đi tham gia náo nhiệt. Ôn vọng, Tần Phong, thế nhân đều nói ngươi là đãng ma thứ hai, ngươi chẳng lẽ coi như thật? Chỉ bằng ngươi một người, lại vọng tưởng ngăn trở chúng ta? Đế Bào nam tử giận tím mặt, nghiêm nghị nói. Chân Vũ đại đế nếu không tin, cứ đến thử xem. Thanh Liên giáo chủ nếu là muốn giúp đỡ, Tần Mộ cũng không để ý. Tần Phong không sợ hãi chút nào, ngạo nghễ nói. Chân Vũ đại đế nghe vậy, tức giận càng sâu, như không phải Thanh Liên giáo chủ ở một bên ngăn đón, hắn sợ là sẽ phải lập tức xuất thủ. Được rồi, còn có một vị đạo hữu, cũng không cần xem kịch, hiện ra chân thân đi. Tần Phong nhìn về phía một chỗ hư không, cất cao giọng nói. Không hổ là tạo hóa tiên đế, quả nhiên nhạy cảm. Lập tức, một vị thân ảnh hiện hiện, toàn thân hắn đều bao phủ tại trong bóng tối, để cho người ta nhìn không ra thân phận. Thân là đại đế, còn giấu đầu lộ đuôi, thật sự là mất mặt. Thấy thế, Chân Vũ đại đế khinh thường nói. Hắn cũng không phải thật xem thường người cuối cùng, mà là ảo não mình làm sao không nghĩ tới che giấu tung tích. Đại Thiên đạo vực, tạo hóa tiên đế Tần Phong cùng bất diệt võ đế Ngư Hãn, đều là đại đế bên trong người nổi bật. Chân Vũ thần hướng mặc dù cũng không yếu, nhưng muốn thật cùng Tần Phong trở mặt, hắn vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Chương 74, Diêm Cao biến hóa bốn vị, xem ra không có người khác, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Là ở chỗ này cùng Tần Mộ tâm sự, vẫn là khăng khăng muốn động thủ đâu? Lại đợi một hồi, Tần Phong mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, tứ đế đều trầm mặc. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, dù cho không tu tập thiên cơ thuật, cũng có thể nhìn thấy một tia thiên cơ. Nếu là kia xuất thế bảo vật đối với mình có tác dụng lớn, bọn hắn đã sớm tâm huyết dâng trào. Đến bây giờ đại đạo đều không có gì phản ứng, hiển nhiên cho dù vật này chân quý, đối bọn hắn tới nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Tu luyện đến chứng đạo cảnh, trừ phi có thể triệt để ma diệt đối phương đại đạo. Nếu không, chứng đạo cảnh lân cận hồ bất tử bất diệt. Cho nên đại đế ở giữa, cho dù tồn tại tranh chấp, cũng sẽ duy trì lấy một cô vi diệu cân bằng. Ai cũng sẽ không đem ai làm mất lòng, nhà ai không có tiểu bối, vạch mặt chẳng tốt cho ai cả. Cùng Tần Phong tử chiến, là thật không có gì tất yếu. Nhưng bốn vị đại đế, bị Tần Phong một người bức lui. Chuyến đi, chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười. Cục diện lập tức cầm cự được, Tần Phong cũng không nóng nảy. Với hắn mà nói, kéo lại lâu đều vô sự, tốt nhất có thể kéo đến Lục Viễn cướp được bảo vật. Bất quá, hiện thực không có khả năng như tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Suy tư một lát, Chân Vũ đại đế vẫn là đứng dậy, chắp tay nói, đã sớm nghe nói tạo hóa tiên đế tạo hóa thần công cử thế vô song, hôm nay có hạnh thấy một lần, sử mộ thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên muốn hướng Tần đạo hữu linh giao mấy chiêu, không biết Tần đạo hữu ý như thế nào. Lại tới. Tần Phong trong lòng nhà danh nói, có chút bất đắc dĩ tiến lên một bước, đáp lễ lại, nói, tạo hóa thần công ngươi là không thấy được, bất quá Tần mộ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi? Chân Vũ đại đế nghe vậy, còn tưởng rằng Tần Phong khinh thị với hắn, tức giận đến trừng thẳng con mắt. Tần đạo hữu chớ có coi thường tại hạ, đến lúc đó ăn phải cái lô bốn, đừng trách tại hạ không nhắc nhở ngươi. Đừng nói nhảm, đến chiến. Tần Phong cũng lời giải thích, từ trong hư không rút ra một thanh trường kiếm. Một kiếm nằm ngang ở trước ngực, mấy sợi thâm thúy khí lưu quấn quanh ở trên thân kiếm. Khí lưu nặng như bạt tấn, chậm chậm lưu động bên trong, nghiền nát không gian xung quanh. Thái Sơ thần kiếm. Tần Phong không nói hai lời, đối Chân Vũ đại đế, chính là chém xuống một kiếm. Giếng cổ trước đó, Lục Viễn nhìn chăm chú lên bờ giếng huyết nguyệt, có chút thúc thủ vô sách. Tại trong cảm nhận của hắn, huyết nguyệt cũng không phải là thực thể, bản thể của nó chỉ sợ còn tại trong giếng cổ. Nhưng bất kỳ nếm thử tới gần giếng cổ hành vi, đều sẽ nhận huyết nguyệt bài xích. Lực bài xích, một vòng tiếp lấy một vòng, càng ngày càng mạnh. Cho dù là Lục Viễn, ngăn cản đều tương đương phí sức. Lục Viễn sớm bố trí trận pháp, tại lúc này rốt cục có đất dụng võ. Đại trận triển khai, đem toàn bộ giếng cổ bao phủ trong đó. Mượn nhờ huyết nguyệt hình chiếu, Lục Viễn khóa chặt bản thể vị trí. Kia là một mảnh khác không gian, cách hư không, nó lại cũng có thể tại ngoại giới, bắn ra ra cường đại như thế lực lượng. Thủ lấn biến đổi, đại trận bộc phát ra kinh khủng áp lực. Lục Viễn chuẩn bị dùng ma lực, đem huyết nguyệt trừ tận gốc ra. Một chiêu này, 10 phần hữu hiệu. Huyết nguyệt ngay tiếp theo không gian, bị Lục Viễn ngạnh sinh địa rút ngắn. Nhưng lại tại Lục Viễn sắp đem huyết nguyệt lôi ra lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một vị người bịt mặt không biết từ chỗ nào thoát ra, hữu quyền mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng về Lục Viễn hậu tâm đánh tới. Còn tốt Lục Viễn một mực duy trì cảnh giác, trận pháp không thay đổi, cũng đối với người bịt mặt một trường bố ra. Oeng! Kinh khủng tiếng vang bộ phát ra, hữu tâm tính vô tâm, Lục Viễn thân thể bị đẩy lui vài dặm. Một kích không có kết quả, người bịt mặt lập tức quay người muốn bắt đi huyết nguyệt. Mơ tưởng, Lục Viễn một tiếng dài a, thủ ấn lại biến. Một tòa khốn trận tại che mặt chân người hạ thành hình, ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Người bịt mặt thực sự không nghĩ tới, Lục Viễn thế mà bố trí ở chỗ này nhiều như vậy trận pháp. Thân hình dừng lại, liền bị Lục Viễn đuổi theo. Nhật Nguyệt cầm ma thủ, trào lên tiên địa chi lực hóa thành một con cự thủ, hướng về người bịt mặt chụp tới. Người bịt mặt thấy thế, thể nội chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, sau lưng một đạo mơ hồ hư ảnh thoáng qua liền mất. Tránh thoát trận pháp trói buộc, người bịt mặt lập tức lách mình né tránh Lục Viễn công kích. Gặp người bịt mặt né tránh, Lục Viễn thuận thế một phát bắt được huyết nguyệt, đưa nó từ giếng cổ không gian bên trong tú ra. Huyết nguyệt xông ra giếng cổ trong nháy mắt, một cỗ khí tức quỷ dị khuyết tán ra tới. Ở đây bốn người đều dừng lại một lát, ở sâu trong nội tâm, chẳng biết tại sao, lại sinh ra một loại muốn hiến thân xúc động. Bất quá, bốn người đều là cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía huyết nguyệt ánh mắt, nhiều một tia cảnh giác. Năng lượng cự thủ tán đi, Lục Viễn không còn dám phát lực. Hắn không xác định đỡ ra máu này nguyệt, đến cùng là tốt là xấu. Cho dù huyết nguyệt đã xông ra không gian, nó tựa hồ vẫn là bị thứ gì trói buộc, không thể rời đi giếng cổ trung quanh, nhưng nhìn trên thân càng thêm cường thịnh quan mang. Hiển nhiên, mặc kệ vây khốn nó là cái gì, đều không chống được bao lâu. Ngoài mấy chục dặm, dưới mặt đất trăm trượng sâu trong đất bùn, một thân ảnh có chút rung động. Người này rõ ràng là Bá Thiên Bang bang chủ Diêm Cao. Hắn chỉ là một cái thiên nhân cảnh, thế mà có thể tại hai vị độ kiếp cảnh giao thủ trong dư âm còn sống sót, không thể bảo là không phải một cái kỳ tích. Tốn sức toàn lực, cuối cùng từ dưới mặt đất leo ra. Ở bên cạnh hắn, một viên đen nhánh lệnh bài đã vỡ vụn. Hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, Diêm Cao vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhìn trước mắt vỡ vụn lệnh bài, có chút may mắn địa nói ra, người kia thật không có gạt ta, nếu là không có cái này mai lệnh bài, ta đã sớm hóa thành tro. Cái này mai lệnh bài là hắn từ một vị người thần bí trong tay đạt được. Lúc đầu hắn miễn phí đưa tiễn, Diêm Cao còn hoài nghi hắn có âm mưu gì. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên là xuất thủ hào phóng, như thế bảo vật lại trực tiếp đưa cho mình. Nhìn thoáng qua, cách đó không xa kịch liệt giao chiến, Diêm Cao biết đây không phải mình có thể nhúng tay. Thở dài một hơi, Diêm Cao kéo lấy thân thể trọng thương liền chuẩn bị rời đi. A! Diêm Cao đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lại qua một hồi lâu, Diêm Cao mới từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Chỉ là hắn lúc này, thần sắc có chút quỷ dị. Nhìn về phía trên bầu trời chiếu rọi huyết nguyệt, Diêm Cao phát ra một tiếng thê cười, khắc khắc, lại là có thể thiên bảo kính, có chút ý tứ. Diêm Cao hoạt động một chút thân thể, ghét bỏ nói, thật sự là phế vật, thân thể như thế chi yếu, căn bản không phát huy ra bản tôn thực lực. Được rồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nói xong, Diêm Cao bốn phía tỏ khắp ra một cỗ hắc vụ, đem hắn thân thể bao phủ trong đó. Sau đó, Diêm Cao hóa thành hắc vụ, liền hướng về huyết nguyệt tận nút mà đi. Đợt, còn có một chương, nhưng không xác định hôm nay tới hay không cùng phát, tác giả ngay tại cái này chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Chương 75, Thái Nhất Chu Thiên trận Thiên Đạo Thành. Bên ngoài kinh thiên đại chiến, nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Thiên Đạo Thành bên trong cũng xuất hiện một chút rối loạn. Bất quá rất nhanh liền bị người của phủ thành chủ trấn áp xuống tới. Thành chủ có lệnh, Thiên Đạo Thành tối nay cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người trở lại chỗ ở, không có cho phép không được đi ra ngoài. Nghe được thành chủ mệnh lệnh, tất cả mọi người an tâm. Chỉ cần thành chủ vẫn còn, Thiên Đạo Thành liền sẽ không xảy ra chuyện. Định ra tâm về sau, người bên trong thành cũng không khỏi thật tốt kỳ, ngoài thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phủ thành chủ, Lý Huyên Nhi gian phòng. Lao tổ. Hét lên một tiếng, Lý Huyên Nhi bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Trong miệng thở hổn hển, Lý Huyên Nhi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình còn tại ban đầu trong phòng. Chỉ là Lao tổ đã không thấy bóng dáng. Là mộng a. Lý Huyên Nhi thở dài một hơi. Vừa rồi tại trong ngộng cảnh, kia vòng yêu dị huyết nguyệt kém chút liền muốn đưa nàng thôn vệ. Nhưng chẳng biết tại sao, huyết nguyệt đột nhiên như bị thứ gì kéo lại, một chút xíu cách xa chính mình. Đương huyết nguyệt hoàn toàn biến mất về sau, nàng liền tỉnh. Làm tu luyện thiên cơ thuật kỳ tài, nàng không cảm thấy cái này mộng là tự dưng xuất hiện. Chỉ là nàng tu vi thấp, thực sự phỏng đoán không ra, trong đó ngụ ý ai, quay đầu lại hỏi hỏi lão tổ đi. Lý Huyên Nhi thở dài, không còn tốn nhiều đầu óc. Lão tổ đâu, cũng không nói một tiếng, liền bỏ lại ta chạy. Hừ, còn nói ta là Lý gia bảo bối đâu, ta làm sao không nhìn ra. Lý Huyên Nhi nhếch miệng, thử nhẹ nói. Một lát sau, còn không thấy Lý Huyên Dực trở về. Lý Huyên Nhi có chút nhàm chán, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Đó lấy, nàng liền giật mình ngay tại chỗ. Cách đó không xa bầu trời, kia vòng điêu dị huyết nguyệt, có thể thấy rõ ràng. Giếng cổ chỗ, cục diện cũng cầm cự được. Người bịt mặt thân phận không rõ, huyết nguyệt lại xuất hiện bực này quỷ dị biến hóa. Từ giếng cổ sớm dị động, đến bây giờ huyết nguyệt cổ quái, đây hết thể đều vượt ra khỏi lục viễn dự tính. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên cơ thuật, làm sao lại xuất hiện sai lầm lớn như vậy? Đến cùng là cái nào lượng biến đổi, để sự tình cách mệnh định quy tích, phát sinh như thế chết đi. Vị đạo hữu này, chúng ta đều lẻ loi một mình, quá mức thế yếu, không bằng liên thủ, trước đem bọn hắn đánh bại, lại tính toán sau. Người bịt mặt bỗng nhiên đứng đến Lý Uyên Dực một bên, đề nghị. Lý Uyên Dực nhìn thoáng qua người bịt mặt, tâm tư chuyển động. Người này mục đích không rõ, hợp tác với hắn, chỉ sợ là bảo hộ lộ ra. Mà lại hắn một mực giấu đầu lộ đuôi, không dám sử xuất toàn lực. Coi như tăng thêm hắn, đoán chừng cũng không phải Lục Viễn hai người đối thủ. Cũng không cùng hắn hợp tác, chính mình đồng dạng không có phần thắng. Tốt. Suy đi nghĩ lại, Lý Uyên Dực vẫn là đáp ứng. Nhưng ra ngoài cẩn thận, Lý Uyên Dực vẫn là cùng hắn kéo dài khoảng cách, không cho hắn có cơ hội xuất hiện sau lưng mình. Đồng loạt ra tay. Người bịt mặt vừa dứt lời, liền cùng Lý Uyên Dực một trái một phải, hướng về Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc, giáp công mà đi. Thấy thế, Từ Tử Lạc hừ nhẹ một tiếng, nói: "Sư minh, ta đến ngăn lại hai người này, ngươi nhanh đi giải quyết huyết nguyệt, không thể kéo dài được nữa." "Ngươi có thể." Còn không đợi Lục Viễn nói xong, Từ Tử Lạc liền đã trùng sát ra ngoài. Lục Viễn do dự một chút, cao giọng nói: "Ngươi đứng vững, ta kết thúc về sau, lập tức đến trợ giúp ngươi." Đi vào huyết nguyệt trước, Lục Viễn ép buộc mình trấn định lại. Trải qua một dãy chuyện, Lục Viễn đã xác định, hắn ngay từ đầu phương hướng liền sai. Chân chính bảo vật cũng không phải là huyết nguyệt, mà là vây khốn huyết nguyệt đồ vật. Nhưng này huyết nguyệt xem xét cũng không phải là vật gì tốt, muốn đạt được bảo vật, trước hết đem huyết nguyệt giải quyết. Có mục tiêu, Lục Viễn trong lòng liền có kế hoạch. Hít sâu một hơi, Lục Viễn thần tình nghiêm túc, chống rông triệu ra một viên lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài mặt ngoài khắc lấy một cái dùng cổ pháp thư viết chú chữ. Lục Viễn đem toàn thân chân nguyên thôi động đến cực hạn, sau lưng hắn hiện ra một gốc giống như thực chất cổ thụ hư ảnh. Cổ thụ phía dưới, một vị khuôn mặt cùng Lục Viễn không khác nhau chút nào thân ảnh, xếp bằng ở bàn cờ trước. Lục Viễn đầu ngón tay nắm lướt một quân cờ, đối bàn cờ chậm rãi rơi xuống. Theo quân cờ rơi xuống, vô số năng lượng hội tụ tại Lục Viễn bên người, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng triều tịch. Tất cả năng lượng, tất cả đều tụ hợp vào đến lệnh bài bên trong. Các loại năng lượng không ngừng dốc vào, lệnh bài bên trên chu chữ phát ra hào quang chói sáng. Quá trình này kéo dài mười mấy hơi thở, Lục Viễn trên trán chảy ra khỏa khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Rốt cục quang mang cường thịnh tới cực điểm, cơ hồ hóa thành một vòng đại nhật. Thái nhất chu thiên trận, lên! Lục Viễn một tiếng quát chói tai. Dòng ra 49 tòa đại trận tại hắn giếng cổ trung quanh hiện, lấy chu thiên làm cho trận nhãn, liên kết ở cùng nhau. Kia kinh thiên uy thế, dù cho Lý Uyên Dực chờ một đám độ kiếp cảnh cường giả, đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tòa đại trận này, thật có thể chu sát độ kiếp cảnh. Lý Uyên Dực cùng người bịt mặt nhìn nhau, trong lòng đều là hãi nhiên. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng phát khởi mãnh liệt hơn địa thế công, đánh cho Từ Tử Lạc liên tục bại lui. Từ Tử Lạc thấy thế, kéo lên Tử Nhật đạo thân hư ảnh, toàn lực hiện hiện. Hư ảnh phía trên, ẩn ẩn có đại đạo chi lực quấn quanh, Từ Tử Lạc lập tức ổn định gót chân. Lý Uyên Dực cũng không còn giấu giốt, tay nâng lấy màu xanh sách đạo thân hư ảnh đồng dạng tại sau lưng hiện hiện. Người bịt mặt không muốn bại lộ chính mình đạo thân, chỉ dám mơ hồ diễn hóa, uy thế tự nhiên yếu đi một bậc. Nhưng cho dù hai người đều đã gần như toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời lại cũng bắt không được Từ Tử Lạc. Từ Tử Lạc cường đại, có thể thấy được lồn đốn. Một bên Lục Viễn không để ý đến ba người tình hình chiến đấu, đối với Từ Tử Lạc, hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình nên làm là được rồi. Nghĩ đến, Lục Viễn toàn lực thôi động đại trận, vô tận năng lượng hội tụ trong tay, ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm. Đó lấy, Chu Thiên khiến hóa thành một đạo quang mang, tại Lục Viễn trên thân, tạo thành một bộ lớp vảy màu vàng nóng. Giờ phút này, Lục Viễn người khoác lân giáp, cầm trong tay thần kiếm, nghiêm nhiên một tôn vô địch kim sắc chiến thần. Hai tay đem cự kiếm nâng quá đỉnh đầu, kinh khủng uy áp, xông phá tầng mây. Chu, nương theo lấy Lục Viễn chiến giống, cự kiếm mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía huyết nguyệt chém xuống. Trong chốc lát, phản phất có thần minh, đối thế gian tà ác, phát ra phán quyết. Dường như phát giác được nguy cơ, huyết nguyệt bên trên tia sáng yêu dị cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Ở trung quanh hình thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, ý đồ ngăn cản cái này vô song một kiếm. Nhưng mà, đây bất quá là phí công. Bên trên cự kiếm, hình như có người tại ngâm sướng đại đạo thanh âm, huyết sắc lồng ánh sáng bất quá ngăn cản một lát. Ngay tại sắc bén cự kiếm dưới, vỡ vụn. Nguy cơ phía dưới, huyết nguyệt bốc cháy lên bản năng cầu sinh. Trên bầu trời huyết nguyệt hình chiếu biến mất, huyết nguyệt tất cả có thể điều động lực lượng đều tại thời khắc này hội tụ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết nguyệt vậy mà tránh thoát giếng cổ trói buộc. Trong trượng thu huyết sắc của sáng, trực trùng vân tiêu, hướng về cự kiếm đánh tới. Chương 76, chiến đấu khốc liệt oanh. Kim hồng hai màu chiều dâng quét sạch thiên địa, đáng sợ cơn bão năng lượng xé rách không gian. Huyết sắc của sáng bên trong ẩn chứa bị diệt vạn vật kinh khủng khí cơ, lại vẫn không có pháp dung chuyển cự kiếm mảy may. Lục Viễn ánh mắt sắc bén, toàn thân khớp xương bạo hưởng, trên hai tay quần áo vỡ ra đến, lộ ra giống như núi nhỏ hở ra cơ bắp. Khí thế của hắn tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Huyết sắc của sáng liên tục bại lui, kim sắc cự kiếm chậm chạp lại kiên định hướng huyết nguyệt chém tới. Huyết nguyệt vận mệnh tựa hồ tại Lục Viễn huy kiếm kia một cái chớp mắt, liền đã chú định. Vô luận nó dễ dỗ như thế nào, đều không cải biến được kết cục này, cự kiếm cuối cùng vẫn chạm tại huyết nguyệt phía trên. Giang giác. Huyết nguyệt ứng thanh mà nát, như là một chiếc gương hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhao nhao rơi xuống đất, đã mất đi quang trạch. Còn chưa kịp thở một ngụm, Lục Viễn đột nhiên sắc mặt đột biến, quay người một kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đinh. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, trên thân kiếm truyền đến một cỗ cự lực, chấn động đến Lục Viễn ngũ tạng lục phủ bốc lên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lục Viễn bị đánh bay ra ngoài. Quỳ một chân trên đất, Lục Viễn nhìn xem người xuất thủ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Diêm Cao. Một kích này, so với huyết nguyệt trước khi chết phản công, đều không thua bao nhiêu. Chính vào Lục Viễn lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh lúc. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, lại có đại trận gia trì, hiện tại đã sớm đã mất đi sức tái chiến. Bên trên cự kiếm, mấy đạo vết cào, có thể thấy rõ ràng. Vết cào chỗ, còn có một cô năng lượng màu đen, đang ngăn trở cự kiếm khép lại. Diêm Cao trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở nên mạnh như thế? Kiệt kiệt kiệt, cái này đều có thể cho ngươi đỡ được, tưởng thật không dậy nổi, bất quá tiếp xuống, liền không liên quan đến ngươi. Diêm Cao xâm nhiên cười một tiếng, mở miệng nói. Lục Viễn đứng người lên, mũi kiếm trực chỉ Diêm Cao, thần mục như điện. Có hay không chuyện của ta, cũng muốn so qua mới biết được. Vậy liền thử một chút đi. Diêm Cao cũng không nói nhảm, biến thành một đạo khói đen, chia ra làm ba, hướng về Lục Viễn phóng đi. Đinh đinh đinh. Nay quỷ dị thủ đoạn, để Lục Viễn không dám kinh thường, chỉ có thể vung vẩy cự kiếm, bị ép phòng thủ, chờ đợi thời cơ. Trong khoảnh khắc, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu. Một mực ở vào bị động, hiển nhiên không phải Lục Viễn phong cách. Tay phải huy kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, vài tòa đại trận khởi động. Trong bất chi bất giác, Diêm Cao đã mất nhập Lục Viễn bố trí cả bẫy. Tụ. Lục Viễn trong miệng hét to, ba tòa lồng giam thành hình, phân biệt khốn trụ ba đạo khói đen. Thiên địa chi lực, cấm. Lại là một tiếng, Lục Viễn cắt đứt Diêm Cao cùng phiến thiên địa này liên hệ. Đồng thời, cự kiếm quang mang đại thịnh, đối ba đạo khói đen chính là một chiêu quét ngang. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Cao thủ giao chiến, thắng bại gần như chỉ ở một ý niệm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Diêm Cao cùng Lục Viễn đồng thời bay ngược mà ra. Ổn định thân hình, Lục Viễn bất khả tư nghị nhìn xem Diêm Cao, tâm tình nặng nề. Vừa rồi Lục Viễn có thể nói tính toán không bỏ sót, hắn muốn cho rằng lần này chí ít có thể đem Diêm Cao trọng thương, thay đổi mình xu hướng suy tàn, chuyển bại thành thắng. Nhưng khi hắn một kiếm chém ra lúc, hắn mới phát hiện, cấm dùng tiên địa chi lực, không có đối Diêm Cao tạo thành một tia ảnh hưởng. Lực lượng của hắn không có giảm bất chút nào, hai người đối bính, cuối cùng rơi vào cái ngang tay. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là Diêm Cao có thủ đoạn miễn dịch mình trận pháp, hoặc là chính là hắn căn bản không tu luyện thiên địa chi lực. vô luận là loại tình huống kia, đều biểu thị hắn xa so với trong tưởng tượng khó giải quyết. Chậm rãi thở ra một hơi, Lục Viễn thần tình nghiêm túc. Đêm nay đã đưa tới 3 cái độ kiếp cảnh cấp bậc cao thủ, lại càng không cần phải nói Tần Phong khả năng còn ngăn cản đến đây đại đế. Mình tất yếu toàn lực ứng phó, mau chóng giải quyết chiến đấu, không thể kéo dài được nữa. Đến chiến. Lục Viễn hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, từng đạo sáng chói kim sắc kiếm khí bay ra, giống như màn trời, đem Diêm Cao bao phủ ở bên trong. Điều trùng tiểu kỹ. Diêm Cao hừ lạnh một tiếng, hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một chi trường mâu, mấy lần liền đem màn trời đâm ra cái đại lỗ thủng. Lục Viễn cũng không để ý, trong tay cự kiếm bay múa, kiếm khí bổ khuyết bên trên lỗ thủng, đem Diêm Cao vững vàng giam ở trong đó. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, Diêm Cao lúc này mới ý thức được không đúng, lập tức bắt đầu tay phản công. Nhưng Lục Viễn nơi nào sẽ cho chính hắn, kiếm khí xảo trá vô cùng, phong kín Diêm Cao tất cả đường lui. Tốt tốt tốt, bản tọa vẫn là coi thường ngươi, đã dạng này, liền thử một chút một chiêu này đi. Mắt thấy không cách nào phá vây, Diêm Cao phát ra trận trận lệ cười. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, vô số hắc khí từ trong cơ thể hắn phun ra. Tại Lục Viễn ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngạnh sinh sinh nứt vỡ kiếm khí màn trời. Diêm Cao biến thành một con hình thể khổng lồ quái vật, bao phủ tại trong khói đen, để cho người ta thấy không rõ cụ thể diện mạo. Có thể bức bản tọa đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Diêm Cao thanh âm từ cự thú trong miệng phát ra. Đó lấy, cự thú há to miệng động, trong miệng phát ra đáng sợ hấp lực. Phu cận tất cả đồ vật đều ngăn cản không nổi cố lực hút này, toàn bộ mà tràn vào miệng lớn. Lục Viễn tại ngập trời hấp lực bên trong, ngạo nghễ mà đứng. Hắn có thể cảm giác được, Diêm Cao không chỉ là tại nuốt đồ vật, mà là tại cướp đoạt phiến thiên địa này sinh cơ. Để hắn tiếp tục, nơi đây sinh cơ chỉ sợ ngàn năm đều không thể khôi phục. Hư ảnh lần nữa hiện hiện, Lục Viễn muốn lần nữa thi triển hắn đánh nát huyết nguyệt một kiếm. Không lô mà phức tạp thái nhất chu thiên trận khởi động, năng lượng kinh khủng tại Lục Viễn trong tay hội tụ. Lục Viễn không muốn sống địa thôi động thái nhất chu thiên trận, hắn năng lượng tụ tập thực sự quá mức cường đại. Cầm cự kiếm hai tay, da thịt không chịu nổi lực lượng, không ngừng tràn ra. Rất nhanh, máu tươi liền đem cự kiếm nhuộm dần. Kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn, đem Lục Viễn khí thế một đi không trở lại tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Lục Viễn cùng Diêm Cao gần như đồng thời phát động công kích. Diêm Cao trong miệng, một chi đen nhánh to lớn trường mâu hình thành. Không kịp phỏng đoán ai uy thế càng mạnh một bậc, trường mâu cùng cự kiếm liền đụng vào nhau. Bành! Thế giới tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang chói mắt lấy cả hai làm trung tâm, đột nhiên nở rộ. Doa người sóng xung kích huyết tán ra đến, đang trùng kích sóng ảnh ở dưới, hết thảy cũng không còn tồn tại. Cho dù là một bên ba vị độ kiếp cảnh giao chiến, đều bị đánh gãy. Riêng phần mình toàn lực xuất thủ, chống cự kia giống như thực chất lực lượng vận sóng. Thái nhất chu thiên trận không chịu nổi gánh nặng, nhỏ bé khe hở bò đầy trận văn, cuối cùng vỡ ra. Phong bạo tán đi, Lục Viễn trong tay cự kiếm vỡ vụn, che ngực, đứng ở không trung. Mà Diêm Cao đã hóa thành hình người, ủy trên mặt đất, lại khó đứng dậy. Một trận chiến này, vẫn là Lục Viễn thắng. Thiên cực phong bên trên quan chiến đám người, đều thở dài một hơi. Mặc kệ quá trình như thế nào gian khổ, vẫn là Lục Viễn đi tới cuối cùng. Trừ ta trước gương, Diệp Thiên Minh cũng là một mặt vui mừng. Từ Tử Lạc cùng Lý Uyên Dực hai người giao chiến hồi lâu, ngăn bọn họ lại cơ hồ không có áp lực. Sau đó, Lục Viễn chỉ cần chuyên tâm lấy ra trong giếng cổ bảo vật, hết thảy liền kết thúc. Mặc dù không có đại đế cường giả xuất hiện, mình mời Tư Đồ Thần một bước này hoàn toàn không dùng. Nhưng chỉ cần kết cục là tốt, khác cũng không sao cả. Mọi người ở đây coi là trận này bảo vật tranh đoạt chi chiến đã đại kết cục lúc. Không được. Tư Đồ Thần đột nhiên biến sắc, thân ảnh biến mất tại Thiên Cực Phong. Ngươi dám? Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Chương 77, chấn nhiếp đế giả thế nào? Thanh Liên đạo hữu còn phải lại thử một lần sao? Một kiếm đánh lui Thanh Liên giáo chủ, Thần Phong mở miệng nói. Tần đạo hữu quả nhiên công tham tạo hóa, Thanh Liên bội phục, ta còn có một chiêu, mời Tần đạo hữu chỉ giáo. Thanh Liên nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tốt, ra chiêu đi." Tần Phong bình thản ung dung, chờ đợi Thanh Liên giáo chủ xuất thủ. So với một chỗ khác chiến trường thảm liệt, tình huống nơi này hoàn toàn được xưng tụng bình thản. Mặc dù Chân Vũ đại đế cùng Thanh Liên giáo chủ luân phiên xuất thủ, nhưng cùng nói bọn hắn tại giao chiến, không bằng nói đang luận bàn tỉ thí, dùng võ kết bạn. Dù cho không có động thủ thật, Chân Vũ đại đế trong lòng vẫn còn có chút tim đập nhanh. Tần Phong thực lực quả thực kinh khủng, mình chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Như thế xem ra, nói hắn có đãng ma đại đế năm đó phong phạm, xác thực không phải nói bừa. Không cùng hắn trở mặt, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Đi. Thanh Liên giáo chủ trong tay, một đóa màu xanh hoa sen chậm rãi nở rộ. Nương theo lấy một tiếng khét đều, Thanh Liên run run rẩy rẩy hướng lấy Tần Phong bay đi. Thanh Liên quý tích bay bên trên, hư không đều bị xé đứt, rõ ràng nhìn xem bay cực chậm, nhưng thoáng qua đã đến Tần Phong trước người. Tới tốt lắm. Tần Phong thanh sang không gió mà bay, không có rực rỡ động tác, một kiếm đâm ra. Thái sơ thức thứ hai, hỗn độn. Mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại Thanh Liên tâm sen. Thanh Liên bên trong đại đạo chi lực lập tức phát sinh hỗn loạn, sau đó chôn vùi vào vô hình. Thanh Liên giáo chủ sắc mặt hết sức khó coi, mình thành danh kỹ năng, càng như thế tùy tiện liền Tần Phong bị phá giải. Thấy thế, Chân Vũ đại đế cũng là khẽ thở dài một cái. Vừa rồi mình đồng thời thua ở một chiêu này dưới, không biết cái này về sau còn có hay không thức thứ ba. Thức thứ hai đã đáng sợ như thế, kia thức thứ ba lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Chân Vũ đại đế không dám tưởng tượng. Thanh Liên chịu phục. Suy tính một hồi, Thanh Liên giáo chủ cuối cùng vẫn là không tiếp tục ra chiêu. Đơn giản tỉ thí, Thanh Liên giáo chủ liền minh bạch, Tần Phong thực lực mạnh hơn chính mình không chỉ một bậc. Bây giờ không có tất yếu, vì tranh một hơi, bại lộ mình càng nhiều át chủ bài. Đã nhường. Tần Phong chắp tay, trong giọng nói cũng không có ý khinh thường. Vũ Tiêu đại đế, ngài nhưng có hứng thú tiến lên thử một lần? Trần Vũ đại đế nghiêng người dò hỏi. Làm nhân tộc đệ nhất vị đại đế, Vũ Tiêu năm đó vô địch khắp thiên hạ. Đợi đến về sau lại có đại đế xuất thế, đã là hồi lâu sau sự tình. Nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua Vũ Tiêu đại đế cùng người đạo thủ. Thực lực của hắn đến cùng như thế nào, một mực là cái mê. Đối với cái này, Trần Vũ cũng là tương đối yêu kỳ. Không cần, bản đế chỉ là tới đây đến một chút náo nhiệt, dù sao ta đạo vực bên trong đã xảy ra chuyện gì, luôn luôn muốn biết rõ ràng. Vũ Tiêu đại đế lắc đầu, cự tuyệt nói: "Dạng này a?" Nghe vậy, Trần Vũ đại đế cảm thấy tiếc nuối. Đã dạng này, bản đế cũng có chút ngửa tay, muốn hướng Tần Phong Linh giao mấy chiêu. Vị kia bao phủ tại trong bóng tối đại đế, đột nhiên mở miệng. Nhát gan bọn chuột nhắt, mặt cũng không dám lộ, hưởng xương đại đế chi danh. Trần Vũ đã sớm nhìn người này khó chịu, quát lớn: "Trần Vũ, bản đế không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, đừng tưởng rằng là sợ ngươi, chờ bản đế rảnh rỗi, liền đi Trần Vũ thần hướng đi dạo một vòng." Hắc hắc. "Ngươi dám?" Trần Vũ đại đế giận tím mặt. Một vị đại đế đi Trần Vũ thần triều, còn có thể làm gì? Cái này uy hiếp trắng trợn, làm sao không để Trần Vũ lên cơn giận dữ? "Không cùng ngươi nhiều lời, Tần đạo hữu, tới đi." Lách mình đi vào Tần Phong trước mặt, đại đạo chi lực phun trào. Trước kia chỉ là bao phủ ở trong bóng tối, mà bây giờ hắn quanh thân, tất cả ánh sáng tuyến đều bị hấp thu. Hắn đã triệt triệt để địa hóa thành một đoàn hắc ám, hắc đến thâm thúy lại thuần túy. Tần Phong cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là chém xuống một kiếm. Thái sơ thức thứ nhất, nguyên khởi. Thái sơ thần kiếm thẳng tắp hướng về hắc ám chém tới. Cho dù không phải lần thứ ba nhìn thấy chiêu này, Trần Vũ vẫn là sẽ sinh ra một loại ảo giác. Phản phất một kiếm này, thật có thể khai thiên tích địa. Thần kiếm rơi vào hắc ám phía trên, đoàn kia hắc ám không chỗ ở run rẩy, tựa hồ không chịu nổi trên thân kiếm lực lượng. Trần Vũ đại đế hừ nhẹ một tiếng, nói chuyện thần khí đến không muốn không muốn. Không như thường không tiếp nổi Tần Phong một kiếm, làm cái gì bình a? Nhưng vào lúc này, hắc ám đột nhiên phân liệt ra đến, vòng qua Thái sơ thần kiếm, cuốn lên Tần Phong. Tần Phong trong lúc nhất thời, lại cũng không tránh thoát. Cuốn lấy Tần Phong, vô danh đại đế cũng không thừa cơ ra tay với hắn, ngược lại là hóa thành trường hồng, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Muốn chết. Tần Phong trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, thần lực bộc phát, một chút liền tránh thoát trói buộc. Đối vô danh đại đế, một kiếm vung ra. Tần Phong nén giận một kiếm, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh được. Thái sơ thần kiếm kiếm mang vượt qua vô tận hư không, chạm tại vô danh đại đế trên lưng. Cảm nhận được kiếm mang bên trên chí mạng uy hiếp, vô danh đại đế hoảng hồn, đại đạo hiện hiện, đem hắn bao bọc vây quanh. Hắn muốn mượn đại đạo không thể xóa nhòa đặc tính, bảo toàn chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên đạo đủ lâm. Vô danh đại đế trên đại đạo, thế mà xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách. Ở đây đại đế không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết, đại đạo bất diệt chính là chứng đạo cảnh trọng yếu nhất đặc tính. Chính là bằng vào cái này một đặc tính, chứng đạo cảnh mới có thể hoàn toàn khác biệt với những cường giả khác, trở thành cao cao tại thượng đại đế. Nhiều năm như vậy đến, đại đế ở giữa chiến đấu, mặc dù số lần không nhiều, nhưng cũng không tính được ít. Chân chính đại đạo bị hao tổn, đều là song phương mở lên sinh tử đế chiến, trực tiếp lấy đại đạo tương hỗ công phạt. Chỉ có đại đạo mới có thể ma diệt đại đạo, đạo lý này đã sớm xâm nhập lòng người. Mà trước mắt một màn này, lại lật đổ bọn hắn nhận biết. Mặc dù vết rách cực nhỏ, đối toàn bộ đại đạo tới nói không tính là cái gì, nhưng ở trong đó ý nghĩa lại đủ để tại 33 đạo vực nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đại đạo có thể bị tổn thương, vậy liền mang ý nghĩa đại đế không còn là vô địch. Cái này đại biểu cho dù cho chứng đạo, đồng dạng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Tần Phong một kiếm này rất mạnh, nhưng vẫn là không thể chém giết một đại đế. Ngạnh kháng hạ Tần Phong một kiếm, vô danh đại đế tiếp tục hướng về Thiên Đạo Học Viện bay đi. Thu hồi trường kiếm, Tần Phong mục quang lãnh lệ, nhìn xem còn lại ba vị đại đế. Ba vị đại đế nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cho dù ba vị đại đế bây giờ đều có chút e ngại Tần Phong, nhưng Tần Phong vẫn là không dám quay người đuổi theo. Kinh lịch vô danh đại đế sự tình, Tần Phong cũng không dám lại chủ quan. Vô danh chỉ là một người, mà ở trong đó còn có ba người, đem bọn hắn cũng dẫn đi, sẽ chỉ làm tràng diện càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được Thiên Đạo Học Viện bên trong bộc phát ra khí thế cường đại. Tần Phong sắc mặt không còn thân mật, khí cơ khóa chặt tam đế. Bọn hắn dám có bất kỳ dị động, Tần Phong liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Nếu là trước đó, Tần Phong dám khí cơ khóa chặt ba vị đế giả, tuyệt đối sẽ bị coi là khiêu khích, lọt vào ba vị đại đế liên thủ công kích. Nhưng bây giờ, ba vị đại đế thần sắc khác nhau, đều chỉ là lặng lặng đứng ở nguyên địa, không có chút nào động tác. Chương 78, hệ thống chi uy vô danh đại đế chống được Tần Phong công kích, không lo được trên đại đạo tổn thương, hoành độ hư không, đi tới giếng cổ trên không. Không có một chút do dự, một chỉ điểm hướng lục viễn. Luân phiên kịch chiến, lục viễn tiêu hao rất nhiều, chân nguyên mười không còn một. Không nói đến hắn tình trạng cực kém, coi như hắn lúc này còn tại đỉnh phong, cũng tuyệt không phải một đại đế đối thủ. Mặc dù tư đồ thần xuất thủ 10 phần kịp thời, nhưng vẫn là chậm một bước. Muốn tại vô danh đại đế thủ hạ sống sót, lục viễn nhất định phải dựa vào mình đón lấy một chiêu này. Đại đế thực lực sao mà kinh khủng, lục viễn căn bản không có thời gian suy nghĩ, kia một chỉ tại trong ánh mắt của hắn vô hạn phóng đại. Không có lục viễn trước đó cùng Diêm Cao lúc giao thủ uy thế kinh khủng, một thân ảnh bay ngược mà ra. Giang giác. Lục viễn trên thân, kim sắc thần giáp từng mảnh chóc ra, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bay trở về lục viễn thể nội. Ầm. Lục viễn nặng nề mà đập xuống đất, không rõ sống chết. Gần như đồng thời, tư đồ thần đi tới chiến trường. Đáng chết. Trong miệng giận mắng, tư đồ thần một bàn tay phiến tại vô danh đại đế trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay mấy vạn dặm. Đó lấy, tư đồ thần vừa xài bước ra, đuổi kịp vô danh đại đế. Trong tay cầm một thanh thước, dẫn theo hắn liền đi vào vô tận hư không. Trên mặt đất, lục viễn ngón tay khẽ nhúc nhích, giáng chống đỡ lấy bò người lên. Vừa rồi hắn đem trong thân thể còn sót lại lực lượng toàn bộ rót vào Chu Thiên khiến hóa thành kim giáp bên trong. Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, bất quá hắn trên người vẫn là lưu lại một cái huyết sắc lỗ thủng. Vết thương đại đạo, cho dù là hắn cũng vô pháp khép lại. Hết thảy còn không có hết thảy đều kết thúc, Lục Viễn không dám lãng phí thời gian. Vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng địa thu nạp thiên địa linh khí, tận khả năng đến khôi phục thực lực của mình. Mà tại không người để ý nơi hẻo lánh, một vòng huyết hồng quang hoa, lặng yên cuốn lên quỷ trên mặt đất diêm cao. Thiên đạo thành. Lý tiểu thư, thành chủ có lệnh, đêm nay bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi thiên đạo thành, còn xin ngài không để cho chúng ta khó xử. Phủ thành chủ hộ vệ nói. Lý Huyên Nhi tại nhìn thấy huyết nguyệt bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng liền nổi lên cảm giác. Cái loại cảm giác này nói cho nàng, nàng nhất định phải đuổi tới nơi đó đi, phản phất đây chính là nàng số mệnh. Thế nhưng là, nàng lại tại lúc ra cửa, bị phủ thành chủ thủ vệ ngăn lại. Liền không thể dàn xếp một chút không? Lý Huyên Nhi lo lắng hỏi. Không thể, nhất định phải có thành chủ mệnh lệnh mới có thể thả người. Các ngươi thành chủ ở đâu, ta muốn gặp hắn. Thành chủ muốn ứng đối ngoài thành nguy cơ, tạm không tiếp khách. Ngươi? Lý Huyên Nhi tức giận đến lông mày dựng đứng. Cái này nói không cùng không nói đồng dạng. Gặp thủ vệ nhiều lần kiên trì, Lý Huyên Nhi chỉ có thể lui về gian phòng của mình. Suy tư một lát, Lý Huyên Nhi lấy ra một đạo phù lục, đốt lên nó. Theo hỏa diễm bốc lên, Lý Huyên Nhi thân ảnh liền biến mất tại trong phòng. Vọng Hư Cư. Đêm nay Diệp Thiên Minh tâm tình quả nhiên là ngồi xe cáp treo, thay đổi rất nhanh. Cũng chính là hắn hiện tại đã là một quy nguyên cảnh tu sĩ. Đổi thành trước kia, trái tim của hắn đã sớm không chịu nổi. Nhìn thấy vô danh đại đế bị tư đồ thần mang đi, Diệp Thiên Minh cuối cùng buông lỏng xuống. Tình huống này nếu là một lần nữa, hắn là thật hiểu ý bệnh đường sinh dục phát tác. Đồng thời, Diệp Thiên Minh cũng âm thầm ảo não. Nếu như mình sớm một chút đi Huyền Thú Sơn Mạch, đem hai vị kia mời đến, liền không có nhiều như vậy bất chuyện. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cảnh cáo, đệ tử Lục Viễn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Túc chủ phải trang sử dụng trăm vạn danh sư điểm, đổi lấy một lần cơ hội ra tay. Cái quỷ gì? Nghe được hệ thống thanh âm, Diệp Thiên Minh đem vừa uống đến miệng bên trong trà, một ngụm phun tới. Lại làm cái gì, còn có hết hay không a? Diệp Thiên Minh lập tức thông qua trừ tà kính quan sát, rất nhanh hắn liền phát hiện nguy hiểm nơi phát ra. Diêm Cao không biết thế nào, lại khôi phục lại. Hai mắt lóe ra quỷ dị huyết sắc quang mang, đang hướng về Lục Viễn đi đến. Cảnh cáo, Diêm Cao thực lực đã khôi phục đến đỉnh phong, hiện tại Lục Viễn tất nhiên không phải là đối thủ, túc chủ có đồng ý hay không xuất thủ? Đừng ồn nào, ta có thể nhìn thấy, nhưng ta trên người bây giờ ngay cả 10 vạn danh sư điểm đều không có, làm sao hồi đoái? Diệp Thiên Minh không kiên nhẫn nói. Túc chủ có thể lựa chọn ký sổ, về sau sẽ chậm chậm hoàn lại. Ngươi lại ra, có thể ký sổ, ngươi trước kia tại sao không nói, nhất định phải chọn lúc này đến lừa ta đúng không? Diệp Thiên Minh đối hệ thống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, có thể nói thống hận tới cực điểm. Mời túc chủ mau chóng lựa chọn, Diêm Cao liền muốn xuất thủ. 10, 9, 8, 7. Đừng mẹ hắn đến ngược, ta có một điều kiện. Không có vấn đề. Diệp Thiên Minh ngây ngẩn cả người, nói ra, ta cũng còn không nói đâu. Hệ thống minh bạch, ngươi có thể đồng ý sao? Chẳng biết tại sao, luôn luôn băng lãnh hệ thống, thanh âm bên trong thế mà xuất hiện lo lắng ý vị. Được thôi. Diệp Thiên Minh còn chưa nói xong, cũng cảm giác thân thể của mình phảng phất lập tức bị móc giống. Loại kia hư nhược cảm giác, để hắn kém chút ngay cả cái ghế đều ngồi không yên, muốn ngã nhào trên đất. Đi chết. Ngay tại khôi phục thực lực Lục Viễn, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng thê lương quát lớn. Hắn mở to mắt, đã nhìn thấy Diêm Cao mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem mình, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Làm sao có thể? Lục Viễn nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tại trong cảm nhận của hắn, Diêm Cao chẳng những không có lâm vào suy yếu, thực lực thậm chí so trước đó còn cường thịnh mấy phần. Sư Minh, Tư Tử Lạc cũng phát hiện Lục Viễn tình cảnh, định quay người tiến đến cứu viện. Nhưng nguyên bản bó tay bó chân người bị mặt, đột nhiên bộc phát ra thực lực cường hãn, đem Tử Tử Lạc cuốn lấy, không cho nàng trợ giúp. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không coi như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng đưa ngươi bắt, rút xương luyện hồn. Lục Viễn thân hám nhà tù, mình lại bị cuốn lấy, Tử Tử Lạc đã có chút điên cuồng. Hai mắt tinh hồng, sắc ý ức chế không nổi địa khuyết tán ra đến, nhiệt độ chung quanh đều giống như hàng mấy phần. Thế nhưng là cái này cũng không có tác dụng gì, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Diêm Cao lợi chảo rơi vào Lục Viễn trên thân. Không. Tử Tử Lạc trong ánh mắt nổi lên một tia tuyệt vọng. Hừ, đụng đến ta Diệp Thiên Minh đệ tử, trải qua ta đồng ý sao? Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo hư lạnh đột nhiên từ không trung truyền đến. Một cỗ kinh khủng uy áp chống rồng xuất hiện. Diêm Cao còn không có kịp phản ứng, liền bị hung hăng đặt tại trên mặt đất. Diêm Cao ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn có dự cảm, đạo này uy áp có thể trực tiếp đem hắn đè chết. Không có nửa phần do dự, Diêm Cao thi triển bí pháp, toàn thân giải thể, hóa thành vô số đạo lưu quang, phi độn đi xa. Thiên Cực Phong bên trên, Lâm Nham cùng Kỷ Vũ trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Thật lâu, Lâm Nham mở miệng nói, Diệp đạo sư thực lực cư nhiên như thế cường hãn, trước đó là ta xem nhẹ hắn. Một bên Kỷ Vũ trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên cũng là nhận đồng Lâm Nham. Trong tiểu viện, Diệp Thiên Minh tinh thần căng cứng, toàn bằng ý chí chống đỡ lấy mình, không cho thân thể ngã xuống. Hiện tại không biết có bao nhiêu thần thức đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn thật vất vả giả lần bước, cũng không thể lộ tẩy. Chương 79, xuất thế, có thể thiên bảo kính. Không phải, hệ thống, ngươi xuất thủ liền xuất thủ, đem ta rút khô là có ý gì? Diệp Thiên Minh chất vấn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, mình quy nguyên cảnh chút thực lực ấy đều không dung tha, về phần mà. Khấu trừ còn thừa danh sư điểm, túc chủ còn có 993,000500 điểm nợ nần, lãi hàng năm suất 3.5, mời túc chủ mau chóng hoàn lại. Cái quỷ gì, trước ngươi cũng không có nói còn có lợi tức à, ta cho ngươi biết, ngươi đây là lừa gạt người tiêu dùng, ta muốn đi khiếu nại ngươi. Diệp Thiên Minh lòng đầy căm phẫn địa lên án mạnh mẽ nói. Hệ thống hoàn toàn như trước đây mà xa vào trầm mặc. Ngươi đặt giả trang cái gì à, ta nhìn vừa rồi Lục Viễn gặp nguy hiểm, ngươi so ta còn gấp đâu, cái này đều nhớ lừa ta, ngươi thật đúng là không quên sơ tâm à. Diệp Thiên Minh em dương quái khí mà nói. Đậu xanh rau má, hệ thống ngươi, ta. Quen thuộc hệ thống tác phong Diệp Thiên Minh, chỉ có thể một mình phát đầu nhau. Phát tiết xong sau, Diệp Thiên Minh lực chú ý rất nhanh liền lần nữa bị trừ tà kính hấp dẫn. Bên giếng cổ, Lục Viễn vốn cho là mình liền muốn bàn giao ở nơi này. Kết quả, Diệp Cao trực tiếp bị Diệp Thiên Minh hù chạy. Đây là chuyện gì xảy ra, sư phụ mạnh như vậy a? Cho nên ta khi trước phát hiện bí mật là giả. Ta tự cho là phát hiện mình bị lắc lư, nhưng thật ra là sư phụ mê hoặc sương mù, để cho hắn tiếp tục lừa phỉnh ta. Cho dù là Lục Viễn đại não, thiếu chút nữa cũng bị làm mốc khói. Bất quá, tình huống hiện trường dung không được hắn nghĩ nhiều nữa. Bởi vì, giếng cổ không gian lối vào đột nhiên mở rộng, trong đó một chiếc gương như ẩn như hiện. Trông thấy giếng cổ không gian xuất hiện, người bịt mặt ánh mắt tha thiết, lúc này định phi thân mà đi. Nhưng hắn rất nhanh liền bị Từ Tử Lạc ngăn lại. Giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu. Từ Tử Lạc nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, trong giọng nói bao hàm sát ý. Người bịt mặt mặt lộ vẻ đắng chát, vừa rồi mình cử động, tựa hồ có chút không lý trí. Chờ Lý Huyên Nhi vận dụng thần hành phủ, đến hổ đầu sân lúc, chính gặp phải Diệp Thiên Minh xuất thủ trấn áp Diêm Cao. Giọng nói kia chi bá đạo, nghe được trong mắt nàng tiểu tinh tinh ứa ra. Lúc này mới đối bị mà, không giống nhà mình lão tổ, cả ngày sợ đầu sợ đuôi, nơi nào có nửa điểm cường giả phong phạm. Tiếng lòng của nàng nếu như bị Lý Huyên Dực nghe được, tuyệt đối sẽ bị Lý Huyên Dực giáo huấn. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, cầu đạo mới chính đủ, còn sống mới có tư cách đẳng khác. Mà bị nàng sùng bái Diệp Thiên Minh, nhất định sẽ thâm biểu tán đồng. Cũng chính là tại nàng bước vào hổ đầu sơn phạm vi kia một cái chớp mắt, màu lam ngọc bài đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Đó lấy, giếng cổ không gian lối vào liền mở ra. Người bịt mặt bị Từ Tử Lạc ngăn lại, hiện trường liền chỉ còn lại Lục Viễn cùng Lý Huyên Dực hai vị thiên cơ thuật đại sư. Không chần chờ, hai người đồng thời bay vào giếng cổ không gian. Đợi cho hai người tiến vào, giếng cổ không gian nhập môn chậm rãi quan bế. Ngay tại cửa vào sắp biến mất thời điểm, một đạo lam quang lôi cuốn lấy một thân thể, lại một khắc cuối cùng bay vào không gian. Giếng cổ không gian bên trong, Lục Viễn cùng Lý Huyên Dực trên không trung đứng đối mặt nhau. Lục Viễn, thân ngươi bị thương nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, bảo vật này cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Lý Huyên Dực nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lục Viễn, thản nhiên nói, nếu là người khác còn chưa tính, chỉ là Lý tiền bối thực lực, chậc chậc chậc, vạn bối thật sự là không dám lấy lòng. Cho dù Lục Viễn là thân thể bị trọng thương, ngươi đánh thắng được hay không ta, vẫn là hai chuyện. Lục Viễn hoàn toàn không thèm để ý, cười mỉm nói, ngươi bị đâm trúng chỗ đau, Lý Huyên Dực khí huyết cuộn cuộn, nộ trừng lấy Lục Viễn. Kỳ Dương Lý gia vốn cũng không làm sao am hiểu chiến đấu, hắn Lý Huyên Dực thiên phú tu luyện cũng không có gì đặc biệt. Bất luận là công pháp vẫn là tu vi, Lý Huyên Dực tại một đám độ kiếp cảnh bên trong, đều chỉ được cho bình thường. Đây cũng là Kỳ Dương Lý gia luôn luôn điệu thấp nguyên nhân chủ yếu. Miệng lưỡi bất quá nhất thời chi lợi, cuối cùng vẫn muốn so tài xem hư thực. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, Lý Huyên Dực chậm rãi nói, xác thực, vạn bối đã không kịp chờ đợi đánh bại ngài, sau đó đi lấy đi kia cái gương. Lục Viễn lo liệu lấy tức chết người không đền mạng tâm thái, nói, thằng ngại danh, xem chiêu. Lý Huyên Dực rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp động thủ. Lục Viễn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, vậy cũng chỉ là qua miệng nghiện. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Lý Huyên Dực tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thực lực của hắn, một nửa đều không có khôi phục, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng lại tại hai người quân thân, năng lượng cuồn cuộn, sắp xuất thủ lúc, một đạo lam quang bay đến giữa hai người. Đây là nơi nào a? Lý Huyên Nhi tò mò ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, kinh hỉ nói, "Lão tổ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a." Cháy mau. Lý Huyên Dực hướng phía Lý Huyên Nhi quát, lập tức hướng về nàng bay tới. Lục Viễn trong nháy mắt liền đã đoán được quan hệ của hai người, như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy. Nhật Nguyệt cầm ma thủ, cự thủ thành hình, một chút liền đem Lý Huyên Nhi đoạt lại. Đem nàng thả, Lục Viễn cưỡng ép một tên tiểu bối, đây cũng không phải là đạo diễn chân quân nên có phong phạm. Nhìn thấy Lý Huyên Nhi bị Lục Viễn bắt, Lý Huyên Dực muốn rách cả mí mắt, quát, ta nên phong phạm gì, chỗ nào đến phiên ngươi đến chỉ trích. Lục Viễn cũng không ăn hắn một bộ này, đáp lại nói, mau thả nàng, ngươi nếu là dám tổn thương nàng mảy may, ta Kỷ Dương Lý gia định cùng ngươi không chết không nứt. Lời này uy hiếp người khác còn chưa tính, ngươi Kỷ Dương Lý gia lấy cái gì cùng ta đấu? Lục Viễn cười khẩy, luận thực lực, hắn một người liền có thể quét ngang Kỷ Dương Lý gia, mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên cơ thuật, người khác có lẽ có ít kiêng kỵ, Lục Viễn lại là hoàn toàn không thèm để ý, có thể nói Kỷ Dương Lý gia bị hắn khắc đến xích sao. Ngươi mở điều kiện đi, thế nào mới có thể thả Huyên Nhi? Lý Huyên Dực rốt cục phục nhuyễn, bởi vì hắn phát hiện mình đích thật cầm Lục Viễn không có gì biện pháp. Xem ra cái này Lý Huyên Nhi đối Kỷ Dương Lý gia tới nói ý nghĩa phi phàm a. Gặp Lý Huyên Dực dễ dàng như vậy liền nhận sợ, Lục Viễn trong lòng thầm nghĩ, như vậy đi, người ta đều biết bảo vệ này cùng trời cơ thuật có quan hệ, không bằng chúng ta dùng thiên cơ thuật tỉ thí một trận, bên thắng liền đạt được phần cơ duyên này, như thế nào? Suy tư một phen, Lục Viễn đề nghị. Mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp dùng Lý Huyên Nhi uy hiếp Lý Huyên Dực từ bỏ cùng hắn tranh đoạt, nhưng là loại chuyện này truyền đi quả thật có chút không dễ nghe. Hắn Lục Viễn vẫn là tương đối chú trọng mình thanh danh, bại hoại thanh danh sự tình có thể không làm vẫn là không làm, chỉ là lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Lý Huyên Dực. thế là liền lùi lại mà cầu việc khác, cùng hắn so đấu thiên cơ thuật. Thiên cơ thuật là hai người đều am hiểu đồ vật, chắc hẳn Lý Uyên Dực sẽ không cự tuyệt. Cùng Kỳ Dương Lý ra so một lần thiên cơ thuật, cũng Lục Viễn cho tới nay mộng tưởng. Hiện tại Lý Uyên Dực hay còn có đánh với hắn một trận chi lực. Lần sau gặp lại, có lẽ liền không có tỉ thí cần thiết. Cho dù là hiện tại, Lục Viễn cũng có đầy đủ tự tin. Luận thiên cơ thuật, hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nghe được Lục Viễn đề nghị, Lý Uyên Dực sững sờ. Tốt. Chậm, hắn sẽ đồng ý xuống dưới. Luận thiên cơ thuật, hắn đồng dạng tự tin. 33 đạo vực bên trong, thiên cơ thuật mạnh nhất quyết đấu, liền triển khai như vậy. Chương 80, Linh Lung Thiên Tâm Quyết VS Lý Mộng Thiên Cơ Pháp. Lục Viễn tiện tay đem Lý Uyên Nhi ném vào một tòa khốn trận bên trong. Nói đi, làm sao cái so pháp? Xác nhận hạ Lý Uyên Nhi trạng thái, Lý Uyên Dực quay đầu hỏi. Ngài là tiền bối, liền từ ngài đến định đi. Lục Viễn mỉm cười, đem quyền quyết định giao cho Lý Uyên Dực. Nghe vậy, Lý Uyên Dực có chút kinh ngạc. Trong bọn họ, mặc kệ ai đến quyết định, tất nhiên sẽ lựa chọn có lợi cho cuộc tỉ thí của mình phương pháp. Lý Uyên Dực không nghĩ tới, Lục Viễn sẽ đem quyền quyết định cho mình. Người trẻ tuổi trước mắt này khí độ, ngược lại là viễn siêu thường nhân. Lý Uyên Dực nói thế nào cũng là nhất đại thiên cơ thuật tông sư, tự nhiên không có ý tứ chiếm Lục Viễn tiện nghi. Móc ra một mảnh thẻ tre, đề nghị, như vậy đi, lão phu cũng không làm có ngươi, ta dùng thiên cơ thuật phong ấn lại mảnh này thẻ tre, nếu như ngươi có thể sử dụng thiên cơ thuật phá giải, coi như ngươi thắng, như thế nào? Nghe được Lý Uyên Dực đề nghị, Lục Viễn đồng dạng hơi kinh ngạc. Lý gia thiên cơ thuật am hiểu nhất che giấu thiên cơ, đây là Lý gia để đông đảo cường giả kiêng kỵ một điểm. Tu sĩ tu luyện tới cao thâm cảnh giới, đối với thiên địa năng lực nhận biết trên diện rộng lên cao, đều sẽ hình thành xu lợi tránh hại bản năng, cái này gần như là một loại trực giác. Cho nên thường thường tu vi càng cao, càng khó phục sát. Nhưng cũng là bởi vậy, dần dà, tu sĩ đều sẽ đối loại trực giác này sinh ra ỷ lại tâm lý. Thử nghĩ, nếu là che giấu rơi thiên cơ, để một vị cường giả mất đi đối nguy cơ cứu giác, lại sẽ phát sinh cái gì? Mạnh hơn tồn tại cũng không có khả năng tùy thời ở vào trạng thái căng thẳng. Một khi mất đi loại trực giác này, hắn bị cựu gia phục sát thành công sát suất đem gia tăng thật lớn. Lục Viễn vốn cho rằng Lý Uyên Dực chọn loại phương thức này, ai ngờ hắn vậy mà lựa chọn dùng thiên cơ thuật chính diện đối quyết. Lý Uyên Dực lựa chọn phương thức là thuần túy so đấu thôi diễn năng lực, đây cũng là thiên cơ thuật cơ sở. Lục Viễn trong lòng cũng là đối Lý Uyên Dực dâng lên vẻ khâm phục. Lý Uyên Dực cử động lần này xác thực có đại sư phong phạm. Tốt, tiền bối, mời. Lục Viễn một lời đáp ứng. Gặp Lục Viễn đồng ý xuống tới, Lý Uyên Dực cũng không nói nhảm, phía sau cầm trong tay sách đạo thân hư ảnh hiện hiện, nhẹ nhàng cầm kia phiến thẻ tre. Nhìn kỹ, đây là Lý gia Linh Lung Thiên Tâm Quyết. Lý Uyên Dực nói một tiếng. Lập tức, vô số màu xanh phù văn từ sách bên trong bay ra, rơi vào trên thẻ trúc. Cuối cùng, phù văn hóa thành một cái huyền ảo phong ấn. Phía trên phức tạp đường vân, thường nhân nhìn nhiều, liền sẽ đầu não bạo tạc. Cái này vẫn chưa xong, theo đạo thân hư ảnh trái tim có tiết tấu rung động, một cỗ lực lượng thần bí rót vào trong phong ấn. Lấy Lục Viễn thị giác đến xem, cuối cùng này rót vào lực lượng, chẳng những làm rối loạn đường vân sắp xếp, còn làm cho cả đường vân ở vào không ngừng biến hóa trạng thái. Lục Viễn sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, cái này Linh Lung Thiên Tâm Quyết xa so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại. Lục đạo hữu, xem ngươi rồi. Làm xong đây hết thảy, Lý Uyên Dực vung tay lên, đem phong ấn tốt thẻ tre đưa đến Lục Viễn trong tay. Tiếp nhận thẻ tre, Lục Viễn đầu tiên là quan sát một phen, sau đó cảm thán nói, lợi hại, tiền bối mời xem, đây là vãn bối tu luyện Ly Mộng Tiên Cơ Pháp. Nói xong, đạo thân hư ảnh đồng dạng sau lưng Lục Viễn hiện hiện. Mên ngông cổ thụ phía dưới, ngồi tại bàn cờ trước Lục Viễn trong miệng ngáp một cái, duỗi lưng một cái, tay phải nâng đầu, dường như tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, vô số cái nhỏ Lục Viễn ngồi tại bàn cờ trước, càng không ngừng thôi diễn. Che trời cổ thụ đầu cảnh, không biết sao đến, kết xuất rất nhiều ngây ngô trái cây. Trái cây một viên tiếp lấy một viên toát ra, rất nhanh liền đem cổ thụ bên trên trái cây hiện đầy. Lục Viễn hai mắt nhắm nghiền, phản phất hóa thành một pho tượng. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết qua bao lâu. 3. Đột nhiên, tiếng tính giếng cổ không gian bên trong vang lên một thanh âm. Lý Uyên Nhi nhìn kỹ, Lục Viễn đạo thân hư ảnh cổ thụ bên trên. Một viên trái cây chẳng biết lúc nào thành thục, cùng nhánh cây chỗ nối tiếp không chịu nổi trọng lượng của nó. Vừa rồi kia một tiếng, là trái cây rơi xuống đất phát ra tới. Lần này, tựa như mở ra cái gì chốt mở. Cổ thụ bên trên trái cây, bùm bùm đến điên cuồng rơi xuống. Một màn này, nếu là bị Diệp Thiên Minh trông thấy, nhất định sẽ thần tính kích động. Đây chính là hai cái có hình người siêu tính, tại so đấu tính lực đâu. Thẻ tre bị Lý Uyên Dực dùng mật mã khóa lại, mà Lục Viễn thì là muốn phá giải nó. Hai người nếu là đến Lam Tinh, nhất định phải bị tóm lên tới làm nghiên cứu. Lý Uyên Dực chau mày, hắn cuối cùng lợi dụng Linh Lung Thiên Tâm Quyết, chính là vì không ngừng xáo trộn phong ấn bên trên mật mã. Như thế, Lục Viễn nếu là không thể tại có hạn thời gian bên trong chính xác phá giải ra, kia đợi cho mật mã thay đổi, lúc trước hắn tất cả cố gắng liền lãng phí. Lý Uyên Dực ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng Lục Viễn thực sự quá biến thái. Hắn hơi nếm thử, liền từ bỏ trực tiếp giải tỏa, mà là muốn bằng mượn hắn kinh khủng tính lực, ngạnh sinh sinh đem tất cả mật mã tổ hợp đều giải ra. Phải biết, cái này cũng không giống như Lam Tinh mật mã, chỉ là có hạn ký hiệu sắp xếp tổ hợp. Trên thẻ trúc, vô số phù văn đều bị Lý Uyên Dực lên khóa. Muốn toàn bộ giải ra, quả thực là người si nói mộng. Đáng tiếc, Lục Viễn vẫn thật là tại nằm mơ. Lý Uyên Dực đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, Linh Lung Thiên Tâm Quyết lần nữa phát lực. Hắn muốn đem mật mã biến hóa thời gian áp xúc đến cực hạn. Dạng này dù cho Lục Viễn giải ra tất cả mật mã, cũng không kịp thử cái nào mới là chính xác. Lục Viễn hiển nhiên cũng phát giác Lý Uyên Dực ý đồ, trước người bản cờ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cách ngộng thiên cơ, ngoại trừ cách ngộng, còn có thiên cơ. Dưới cây cổ thụ, Lục Viễn đối diện xuất hiện một cái Lý Uyên Dực bộ dáng bóng người. Từng mai quân cờ, phi tốc rơi vào trong bàn cờ. Lục Viễn lại muốn tại phá giải đồng thời, thôi diễn thiên cơ, muốn tính ra Lý Uyên Dực bước kế tiếp muốn sử dụng tổ hợp. Lý Uyên Dực mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cái này Lục Viễn quả thực là không hợp với lẽ thường tồn tại. Cắn răng một cái, Lý Uyên Dực đạo thân, hóa thành lưu quang bay vào Lục Viễn đạo thân hư ảnh bên trong. Thật Lý Uyên Dực, thay thế Lục Viễn mô phỏng ra hàng giả. Hai người thiên cơ thuật tỉ thí, đã đến kịch liệt nhất câu, Lý Uyên Dực đây là nghị trực tiếp cùng Lục Viễn tập đâm lê đao. Lục Viễn thật là thần thái tự nhiên, cổ thụ bên trên trái cây vững bước rơi xuống. Mà tại trước người hắn, cùng Lý Uyên Dực đánh cờ thế cuộc, đồng dạng thu được ưu thế. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lý Uyên Dực trên trán hiện đầy mồ hôi. Hai mặt xuất kích, Lý Uyên Dực đã cảm thấy có thêm chút sức không theo tâm. Bụng trộm liếc qua Lục Viễn, hắn toàn thân rất nhỏ đến run rẩy, đồng dạng không dễ chịu. Chỉ là, Lục Viễn phải bỏ ra tinh lực hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được. Từ tầng này tới nói, Lý Uyên Dực xác thực không bằng Lục Viễn. Bất quá, Lý Uyên Dực nhưng không có từ bỏ. Lục Viễn tuy mạnh, nhưng nghĩ thắng được cuộc tỷ thí này, còn kém xa lắm đâu. Chương 81, Lục Viễn nguy cơ đối diện, Lục Viễn tự nhiên phát hiện vấn đề. Cho dù hắn giải ra tất cả khả năng, nhưng chỉ cần Lý Uyên Dực còn tại ngăn cản, hắn liền không cách nào thôi diễn ra kia duy nhất đáp án. Mà Lý Uyên Dực căn bản không có để lại cho hắn sửa đổi thời gian. Nói cách khác, Lục Viễn chỉ có một lần phá giải cơ hội, sai liền phải làm lại từ đầu. Lục Viễn tiêu hao xa so với Lý Uyên Dực lớn, hắn lúc đầu trạng thái cũng không bằng Lý Uyên Dực, đã sớm không có một lần nữa khả năng. Lý Uyên Dực một phen thao tác xuống tới, vẫn là để Lục Viễn lọt vào hắn ngay từ đầu dự đoán quân cảnh. Như thế xem ra, cuộc tỷ thí này vẫn là Lý Uyên Dực chiếm hết ưu thế. Rất nhanh, cổ thụ đầu cành tất cả trái cây đều đã rơi xuống. Lục Viễn đã giải ra tất cả khả năng. Mở to mắt, Lục Viễn nhìn về phía trước mắt bàn cờ. Song phương đánh cờ, Lý Uyên Dực bị Lục Viễn giết đến quân lính tan rã. Thế nhưng là, Lý Uyên Dực thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Lý Uyên Dực toàn lực cố thủ, cho dù là Lục Viễn cũng tìm không ra sơ hở của hắn. Tỷ thí một chút liền lâm vào thế bí. Lục Viễn dốc hết toàn lực bài trừ các loại khả năng, vẫn là lưu lại 10 cái tuyển hạng. Cái này đã là Lục Viễn cực hạn, Lý Uyên Dực cũng không phải kẻ yếu. Lục Viễn lại nghĩ tiến một bước bài trừ, chỉ sợ cũng phải cùng Lý Uyên Dực động thủ. Thấy thế, Lý Uyên Dực thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, Lục Viễn là chân chính thiên cơ thuật đệ nhất nhân. Trải qua tỷ thí, Lý Uyên Dực cho dù không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đáng tiếc, cho dù có chút không thể diện, Lý Uyên Dực vẫn là phải thắng được cuộc tỷ thí này. Bảo kính đang ở trước mắt, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ. Đúng lúc này, Lục Viễn bỗng nhiên cười một tiếng, từ bỏ cùng Lý Uyên Dực đánh cờ. Sau đó, tại Lý Uyên Dực ánh mắt khó hiểu dưới, một chỉ điểm tại thẻ tre phong ấn bên trên. Thiên cơ thuật sĩ ngoại trừ phải có cường đại thôi diễn năng lực, có khi cũng cần kia vận khí một chút. 1/10, cái này xác suất không thấp. Đạo thân hư ảnh tiêu tán, Lục Viễn toàn lực thôi động Ly Mộng Thiên Cơ pháp. Hắn tiến vào một loại không cách nào hình dung trạng thái. Phản phất tại giờ khắc này, hắn Lục Viễn chính là thiên đạo bản thân. Không có một chút do dự, đương tựa theo trực giác, Lục Viễn cấp ra đáp án của mình. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Uyên Dực bảy phong ấn vỡ vụn, lộ ra trong đó thẻ tre. Lục Viễn hắn cứ thắng. Lý Uyên Dực đắng chát cười một tiếng, ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cuối cùng, hắn vẫn là cờ kém một chiêu. Ngươi thắng, chúc mừng, cái này bảo kính là của ngươi. Lý Uyên Dực cũng không có thua không nổi, chúc mừng nói. Văn bối bất quá vận khí tốt thôi, tiền bối thực lực đồng dạng để cho người ta khâm phục. Lục Viễn khách khí nói, vận khí chỉ là một bộ phận, thực lực của ngươi mới là mấu chốt, trận này ta thua không oan, sau này sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Lý Uyên Dực ngữ khí có chút cô đơn. Dựa theo ước định, Lý Uyên Nhi liền còn cho tiền bối. Lục Viễn vung tay lên, giải trừ không trận. Lao tổ. Lý Uyên Nhi bay nào đến Lý Uyên Dực trong ngực. Thật xin lỗi, là Uyên Nhi cho ngươi thêm phiền toái. Lý Uyên Nhi hốc mắt ửng đỏ, khóc ròng nói, với ngươi không quan hệ. Dù cho không thể so với thiên cơ thuật, ta cũng không nhất định là Lục đạo hưu đối thủ. Lý Uyên Dực cương triều địa vớt ve Lý Uyên Nhi mái tóc, an ủi. Lục đạo hưu, đêm dài lắm mộng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu lấy bảo kính đi. Trấn an hạ Lý Uyên Nhi, Lý Uyên Dực đối Lục Viễn nói. Tốt. Lục Viễn gật đầu đáp ứng, lập tức bay tới bảo kính trước, đưa tay chụp tới. Bảo kính không lớn, Lục Viễn một tay vừa vặn đem nó nắm chặt. Từng tia ý lạnh truyền đến, Lục Viễn không khỏi tinh thần chấn động. Đồ tốt. Lục Viễn tán dương. Đi thôi. Nhìn thấy Lục Viễn đoạt bảo thành công, Lý Uyên Dực không còn lưu lại. Quay người liền muốn mang theo Lý Uyên Nhi rời đi. Lão tổ, giống như có điểm gì lạ lạ. Lý Uyên Nhi lôi kéo Lý Uyên Dực góc áo, có chút không xác định nói. Thế nào? Không biết, chính là trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Lý Uyên Nhi cũng nói không ra cái nguyên cớ. Nghe vậy, Lý Uyên Dực rất là nghi hoặc, lại không cảm thấy là Lý Uyên Nhi tại nói bậy. Lý Uyên Nhi thân phụ thất khiếu linh lung tâm, lại tập được linh lung tiên tâm quyết. Tiềm lực của nàng chi lớn, có thể nói là tương lai duy nhất có cơ hội cùng Lục Viễn sánh vai thiên cơ thuật sĩ. Nàng dự cảm, tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lục Viễn toàn thân bộc phát ra khí thế đáng sợ, bộ mặt bặm mẻo, giống như tại chống cự lấy cái gì. Mặt kính phía trên, một cỗ quen thuộc huyết sắc quang hoa chậm rãi nở rộ, muốn đem Lục Viễn bao khỏa. Không tốt, cái gương này đã bị kia vầng huyết nguyệt ảnh hưởng tới. Lý Uyên Dực hoảng sợ nói, chúng ta nên làm cái gì, muốn đi giúp ở hắn sao? Lý Uyên Nhi hỏi. Cái này, Lý Uyên Dực do dự không chừng, đem bảo kính chắp tay muốn cho coi như xong, còn muốn đi giúp hắn thu phục, thấy thế nào làm sao giống lớn oan loại a. Lý Uyên Dực thời điểm do dự, tình huống lại biến. Lục Viễn bị huyết sắc quang hoa dây dưa, khó mà tránh thoát. Mở. Đột nhiên, Lục Viễn hô lớn một tiếng. Trên trán của hắn, một chiếc mắt nằm dọc, chậm rãi trống ra. Cái này mắt dọc bên trong con ngươi, không phải nhân loại có loại kia tròng trắng mắt, con ngươi, mà là toàn thân bảy biển ra ánh sáng vàng kim độc lẫy. Tại mắt dọc vị trí trung tâm, thì là từ một sợi kim tuyến sen lẫn thành vòng tròn, như là sóng nước lưu chuyển lên. Mắt dọc bên trong bắn ra quang mang, sáng chói chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Thiên nhãn. Lý Uyên rực lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà đã tu luyện ra thiên nhãn. Con mắt này xuất hiện, đại biểu cho hắn thiên cơ thuật đạt đến cực điểm, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, cách chỉ một bước. Nếu như Lục Viễn thành công, vậy hắn chính là 33 đạo vực, vị thứ nhất lấy thiên cơ thuật nhập đạo, thành tựu đại đế tu sĩ. Trong đó ý nghĩa, Lý Uyên rực là rõ ràng nhất, đây là tất cả thiên cơ thuật sĩ mộng tưởng. Nếu như nói tu luyện khác đại đạo, chỉ là nghịch thiên mà đi, sau cùng mục đích là cùng thiên đạo sóng vai. Vậy tu luyện thiên cơ thuật, mục tiêu cuối cùng nhất chính là đánh ngã thiên đạo. Thiên đạo làm sao có thể cho phép loại vật này tồn tại? Cho tới nay, thiên cơ thuật cực hạn chính là độ kiếp cảnh. Dù cho không ít đại đế tu tập hôn khác cơ thuật, bọn hắn cũng đều là lấy cách thức khác chứng đạo. Lúc đầu, Lý Uyên Dực đối với chứng đạo đã tuyệt vọng, nhưng tại Lục Viễn trên thân, hắn rốt cục thấy được hy vọng. Thiên cơ thuật hy vọng, tuyệt không thể đoạn tuyệt ở đây, Lý Uyên Dực lập tức hạ quyết tâm. Dù là hy sinh chính mình, cũng muốn cứu Lục Viễn. Mở ra thiên nhãn một khắc này, Lục Viễn liền phảng phất trở thành thiên địa chủ thể. Hắn một chút liền phát hiện huyết sắc quang hoa đầu nguồn. Thế nhưng là liên chiến huyết nguyệt, Diêm Cao cùng Lý Uyên Dực ba người, Lục Viễn thân thể gần như dầu hết đèn tắt. Đối mặt huyết sắc quang hoa, căn bản không có phản kích năng lực, tìm được đầu nguồn cũng không làm nên chuyện gì. Thiên nhãn phát ra quang mang, miễn cưỡng chống cự lấy quang hoa, không cho nó ăn mòn Lục Viễn. Nhưng đây bất quá là vùng vây dây chết, bằng Lục Viễn hiện tại trạng thái, chỉ sợ kiên trì không được một nén nhang. Tốn sức tâm tư, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại sao? Ngày này thật đúng là không tốt nện a. Lục Viễn ánh mắt mê ly, một tia huyết sắc dần dần trèo lên con người của hắn. Chương 82, hạ màn kết thúc theo thiên nhãn phát ra quang mang dần dần ảm đạm, Lục Viễn ánh mắt bên trong thanh minh cũng sắp tiêu tán. Đúng lúc này, một con giàn mua bàn tay che ở Lục Viễn trên tay phải. Lục đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Lý Uyên Dực thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Màu xanh phủ văn chen chúc mà ra, bước lui huyết sắc quang hoa. Đa tạ. Lục Viễn nói tiếng cảm ơn. Đừng nói những thứ vô dụng này, nhanh, đồng loạt ra tay. Lý Uyên Dực quát. Tốt. Lục Viễn lên tiếng, liền cùng Lý Uyên Dực cùng một chỗ bắt đầu phản kích. Kim Thanh huyết tam sắc xen lẫn, điên cuồng địa tranh đoạt quyền chủ động. Thời gian dần trôi qua, Kim Thanh hai màu chiếm cứ ưu thế, áp chế huyết sắc quang hoa. Nhưng mà, còn không đợi vui mừng xuất hiện tại Lý Uyên Dực trên mặt, bảo kính bên trong đột nhiên phát ra một đạo tiếng cười thê lương. Mặt kính phía trên, mơ hồ trong đó nhưng nhìn đến một cái bóng người màu đỏ ngỏm. Đó lấy, bảo kính chợt buộc phát ra một cỗ cường hãn năng lượng. Huyết sắc nhân ảnh vậy mà đã ăn mòn bảo kính, có thể điều động trong đó bộ phận lực lượng. Lý Uyên Dực thực lực vốn cũng không tính mạnh, buổi tối hôm nay hắn cũng không có nhàn rỗi, hiện tại hắn trạng thái không thể so với Lục Viễn tốt đi nơi nào. Đối mặt huyết ảnh phản công, hai người lập tức không chống đỡ được, lần nữa lâm vào nguy cơ. Lý Tiên Bối, hảo ý của ngươi vạn bối tâm lĩnh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo Lý Uyên Nhi đi thôi, không phải chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Mắt thấy hy vọng xa vời, Lục Viễn bất đắc dĩ quên. Nói cái gì đó, ngươi thiên nhãn đã mở, là có hy vọng nhất lấy thiên diễn chứng đạo người, vô luận như thế nào, lão phu cũng sẽ không để thiên cơ thuật hỏa chủng ở đây đoạn tuyệt. Lý Uyên Dực ngữ khí quyết tuyệt. Lục Viễn thở dài, nói, thế nhưng là, hiện tại chúng ta hoàn toàn không phải kia huyết ảnh đối thủ, lại như thế nào có thể làm sao đâu. Nghe vậy, Lý Uyên Dực nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Chợt, Lý Uyên Dực trên thân giấy lên một tầng nhìn không thấy hỏa diễm. Tiền bối ngươi đang làm gì? Ngươi dạng này sẽ tự đoạn con đường, không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Phát giác được Lý Uyên Dực dị thường, Lục Viễn hoảng sợ nói. Lý Uyên Dực nếp vốn trên mặt, rào rạt ra một vòng tiêu dung. Lão phu vốn là không có tiến bộ không gian, giữ lại thì có ích lợi gì? Lục Viễn, tiếp hảo. Vừa dứt lời, một cỗ năng lượng kỳ dị từ khoác lên Lục Viễn trên bờ vai đại thủ bên trên, truyền vào Lục Viễn thể nội. Lão phu tận lực, còn lại phải xem ngươi rồi. Ấn xong năng lượng, Lý Uyên Dực không kiên trì nổi, rơi vào trên mặt đất. Lý Uyên Dực đưa vào năng lượng bám vào tại Lục Viễn trái tim phía trên. Lục Viễn trạng thái rõ ràng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tại giờ khắc này, Lục Viễn trên thân lại nhiễm lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật bị. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Lục Viễn ánh mắt kiên nghị, chậm rãi thở ra một hơi, nói, đã dạng này, cũng chỉ có thể buông tay nhấc bác. Đã mất đi Lý Uyên Dực lực lượng, huyết sắc quang hoa tiến quân thần tốc, tiến vào Lục Viễn thể nội. Nhưng trước mắt Lục Viễn, phản phất chỉ là cái hư ảnh, huyết sắc quang hoa ăn mòn, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy mình quả thật như dự đoán, không hề bị ảnh hưởng. Lục Viễn yên lòng, ánh mắt chuyển hướng bảo kính. Hắn nhất định phải tại có hạn thời điểm, đem cái kia đạo huyết ảnh bức ra tấm gương. Lập tức, Lục Viễn xuất thủ. Thiên nhãn không còn chống cự huyết sắc quang hoa, mà là ngưng tụ ra một vệt sáng, bắn thẳng đến mặt kính mà đi. Chúng sáng cũng không có bị mặt kính phản xạ, mà là trực tiếp chiếu xạ tại huyết ảnh bên trên. Huyết ảnh phát ra thống khổ thê gọi, tại chùm sáng chiếu xuống, nó lại chậm rãi cùng tấm gương tách rời. Vạn sự vạn vật tồn tại ở thế gian ở giữa, cũng sẽ ở thiên đạo lưu lại vết tích. Thiên cơ thuật chính là này đến thôi diễn thiên cơ, mà Lục Viễn cử động lần này chính là tại ngắn ngủi xóa đi, nó tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích. Vết tích một khi bị xóa đi, huyết ảnh tự nhiên là sẽ mất đi đối bảo kính khống chế. Đợi đến nó khôi phục lại, lại nghĩ cùng Lục Viễn tranh đoạt, liền đã chậm. Nhưng chẳng biết tại sao, huyết ảnh giống như đối với cái này có cực mạnh chống cự lực. Lục Viễn toàn lực thôi động thiên nhãn, cũng vẹn vẹn chỉ là đưa nó thân thể bước ra bảo kính. Lục Viễn lật bàn hy vọng đều tại bảo kính trên thân. Nếu như chỉ là như vậy, vậy hắn vẫn là tránh không được bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Dưới đây Lý Huyên Dực đồng dạng phát hiện vấn đề này, nhưng hôm nay hắn cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt mà nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Nhưng không có chú ý tới, tại bên cạnh hắn, màu lam ngọc bài từ Lý Huyên Nhi trên thân nhẹ nhàng bay ra. Một sợi màu lam nhạt quang mang bao phủ tại Lý Huyên Nhi trên thân, lộ ra thánh khiết vô cùng. Lý Huyên Nhi đứng lơ lửng trên không, đi vào Lục Viễn bên cạnh. Ngón tay ngọc điểm nhẹ, bảo kính đột nhiên kịch liệt đến rung động. Một cỗ cường đại lực bài xích truyền ra, ngạnh sinh sinh đem huyết ảnh bút ra. Lục Viễn thần sắc kinh ngạc, nhưng ở thiên nhãn ra chỉ dưới, hắn nhìn Lý Huyên Nhi một chút, trong lòng đã hiểu rõ. Không chút do dự, Lục Viễn thôi động thiên nhãn, chùm sáng chiếu sạng, đem huyết ảnh gắt gao định tại nguyên chỗ. Lý Huyên Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, bảo kính liền bay vào trong tay của nàng. Đưa tay đem mặt kính nhắm ngay huyết ảnh, bảo kính bên trên đồng dạng phát ra một vệt sáng. Tại chùm sáng chiếu xuống, huyết ảnh trong miệng nói người bên ngoài nghe không hiểu lời nói. Mặc dù nghe không rõ, nhưng trong giọng nói nồng đậm không cam lòng, lại là rõ ràng. Rất nhanh, huyết ảnh liền một chút xíu tan rã, cuối cùng hóa thành hư không. Tiêu diệt huyết ảnh, Lý Huyên Nhi quay đầu nhìn về phía Lục Viễn, ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm chi ý thấy thế. Lục Viễn suy nghĩ một lát, chắp tay nói, Lục Viễn muốn mượn có thể thiên bảo kính dùng một lát, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Nghe vậy, Lý Huyên Nhi khẽ bước cằm, đem có thể thiên bảo kính đưa đến Lục Viễn trước mặt. Đa tạ. Tiếp nhận có thể thiên bảo kính, Lục Viễn nói tiếng cảm ơn. Lý Huyên Nhi không nói thêm gì, chậm rãi rơi trên mặt đất. Màu lam nhạt quang mang tán đi, Lý Huyên Nhi nghiêng qua một bên, ngất đi. Huyên Nhi. Lý Huyên giựt tay mắt lanh lẹ, tại Lý Huyên Nhi ngã xuống đất trước, đưa nàng ôm vào trong lòng. Lục đạo hữu, Huyên Nhi đây là? Lý Huyên giựt vội vàng hướng Lục Viễn dò hỏi. Lúc này, Lục Viễn cũng rơi trên mặt đất, trên trán thiên nhãn đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Viễn mệt mỏi nói ra, cô nương này không có việc gì, nàng có con đường của mình, ta không tiện nhiều lời. Lý Huyên Dực lúc này mới yên lòng lại, cũng không có hỏi nhiều. Loại chuyện này, hắn hiểu rất rõ. Lục Viễn đã không nói, nghĩ đến là thời cơ chưa tới, hỏi lại cũng vô dụng. Ngược lại là Lục Viễn đối Lý Huyên Dực ôm một quyền, nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, phần nhân tình này, van bối nhớ kỹ. Lý Huyên Dực khoát tay áo, nói, không cần nhiều tạ, chuyện chỗ này, lão phu cũng không nhiều lưu lại. Lục đạo hữu, chúng ta xin từ biệt, ngày khác có cơ hội nhất định phải đến Kỳ Dương một lần. Nhất định. Lục Viễn gật đầu đáp. Lý Huyên Dực cũng không nói nhiều, mang theo Lý Huyên Nhi liền rời đi giếng cổ không gian. Đưa mắt nhìn Lý Huyên Dực rời đi, Lục Viễn duỗi lưng một cái. A, đêm nay thật đúng là đặc sắc đâu. Nói xong, Lục Viễn đi ra giếng cổ không gian. Chương 83, đạo vực chi ấn đợi cho Lục Viễn đi ra giếng cổ không gian, liền thấy Tư Đồ Thần cùng Từ Tử Lạc vây ở lối vào. Mà đi trước một bước Lý Huyên Dực hai người, bị ngăn ở cổng. Lý Huyên Dực tựa hồ đang cực lực giải thích cái gì. Lục Viễn liền vội vàng tiến lên một bước, nói ra, viện trưởng, sư muội, Lý tiền bối ở bên trong giúp ta không ít việc, các ngươi cũng không cần làm khó hắn nhóm. Nhìn thấy Lục Viễn an toàn ra, Từ Tử Lạc thở dài một hơi. Thân một bên, cho Lý Huyên Dực nhường ra một lối đi. Lý Huyên Dực nhìn Lục Viễn một chút, liền phi thân rời đi. Lục Viễn tại giếng cổ không gian bên trong khoảng thời gian này, Từ Tử Lạc đánh cho người bịt mặt trọng thương trốn xa. Lo lắng đến Lục Viễn an nguy, Từ Tử Lạc cũng không có đuổi theo. Về phần Tư Đồ Thần lôi kéo Vô Danh Đại Đế, đến trong hư không chính là dừng lại bạo nện. Cuối cùng, Vô Danh Đại Đế cũng là tìm đúng thời cơ chạy trốn. Tư Đồ Thần không có theo đuổi không bỏ, đại đế gần như bất diệt, muốn lưu lại một vị đại đế, thực sự quá khó khăn. Bất quá Tư Đồ Thần ra tay cực nặng, cho dù có đại đạo hàm dưỡng, không có 3-5 năm, Vô Danh Đại Đế cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Đương hai người khi trở về, vừa vặn đụng vào ôm Lý Huyên Nhi Lý Huyên Dực. Thế là, liền phát sinh tình cảnh lúc trước. Đã ngươi không có việc gì, lão phu liền trở về. Tư Đồ Thần kiểm tra một chút Lục Viễn, biết hắn không cần lo lắng cho tính mạng, liền muốn rời đi. Lục Viễn cảm ơn viện trưởng. Lục Viễn vội vàng thi lễ một cái, cung kính nói, nhận ủy thác của người thôi, hảo hảo chữa thương. Tư Đồ Thần khoát tay áo, phi thân rời đi. Đưa tiễn Tư Đồ Thần, Từ Tử Lạc tiến lên đỡ lấy Lục Viễn, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào, còn chịu đựng được sao? Không ngại sự tình, có sư phụ tại, ta chỉ cần còn có một hơi, liền không chết được. Chúng ta trở về đi, sư phụ chắc hẳn sốt ruột chờ. Lục Viễn hào khí nói. Nghe vậy, Từ Tử Lạc tức giận lườm hắn một cái, liền mang lấy hắn hướng về Thiên Đạo Học Viện bay đi. Tứ Đế Lăng không rằng co, trang diện này vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Thần Phong ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Thằng đến Tư Đồ Thần đứng dậy rời đi một khắc này, Thần Phong sắc mặt mới hòa hoãn lại. Cho dù là đại đế, thần thức bao trùm mấy ngàn vạn dặm đã là cực hạn. Nhưng đi vào chứng đạo cảnh, tự thân đại đạo cùng thiên đạo cân bằng. Tại đạo vực bên trong, đại đế có thể mượn nhờ đại đạo, đem lực lượng bắn ra tại bất luận cái gì một nơi. Nếu là vượt đạo vực, vậy liền cần sớm chuẩn bị một chút môi giới, đến đánh chịu đại đế lực lượng. Trước đó kia hơn 10 đạo đại đế hình chiếu, chính là như thế mà tới. Thế nhưng là, thông qua đại đạo bắn ra lực lượng, có một cái điều kiện. Đó chính là chỗ khu vực, không có một vị khác đại đế bản thể đang thi triển uy năng. Nếu không, hình chiếu sẽ bị đại đế đại đạo chi lực bài xích, tiêu tán thành vô hình. Cho nên, bốn vị đại đế đối với hiện trường hiểu rõ, đều dừng lại tại Tư Đồ Thần xuất thủ một khắc này. Đợi cho Tư Đồ Thần rời đi, Tần Phong bọn người mới lại lần nữa thấy rõ hiện trường thế cục. Nhìn thấy Lục Viễn bình yên vô sự, Tần Phong yên lòng, đối ba vị đại đế, âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, nên nhìn hí cũng xem hết, mấy vị là muốn tiếp tục cùng Tần Mỗ luận bàn, vẫn là cứ thế mà đi." Ha ha ha, trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn chính xác để Sử Mỗ mở rộng tầm mắt. Tạo hóa tiên đến nếu là không chê, nhưng đến ta Chân Vũ Thần Hướng làm khách, Chân Vũ Thần Hướng tất đường hẻm đó lấy. Trần Vũ đại đế hướng về phía Tần Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Như có cơ hội, Tần Mô nhất định tiến về." Tần Phong không có cự tuyệt, một vị đại đế hảo ý cũng không phải dễ dàng như vậy là được. "Tốt, Sử Mô ngay tại Trần Vũ thần hướng xin đợi đại giá. Vũ Tiêu đại đế, ta liền đi trước một bước." Trần Vũ đại đế quay người đối Vũ Tiêu đại đế ra hiệu nói. Vũ Tiêu đại đế nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. "Thanh Liên cáo tử." Thanh Liên giáo chủ đồng dạng chọn rời đi. Thanh Liên dạy chính là Chân Vũ thần trong triều thứ nhất tông môn. Dưới tình huống bình thường, Thanh Liên giáo chủ đều sẽ cùng Chân Vũ đại đế cộng đồng tiến thối. Chân Vũ đại đế cùng Thanh Liên giáo chủ rời đi về sau, Tần Phong chuyển hướng Vũ Tiêu đại đế, hỏi: "Vũ Tiêu đại đế còn đợi ở chỗ này, không biết có gì chỉ giáo?" Vũ Tiêu đại đế mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Làm nhân tộc đệ nhất vị đại đế, hắn chấp trưởng đạo thiên vực nhiều năm. Như hôm nay lớn như vậy lớn nhỏ tiểu nhân phân tranh, hắn không biết gặp bao nhiêu. Hắn hôm nay tới đây, chỉ là có một việc hắn thực sự không nghĩ ra. Trầm mặc một lát, Vũ Tiêu đại đế mở miệng nói: "Bản đế có một cái nghi vấn, mong rằng Tạo Hóa Tiên đế giải đáp." Thỉnh giảng. "Bản đế nhớ kỹ, ngươi trước đó vài ngày còn tại Đại Thiên Đạo vực từng xuất hiện, hiện tại lại là như thế nào tránh thoát đạo vực chi ấn giám thị, chui vào đạo thiên vực? 33 đạo vực, 9 đại bên trên đạo vực đều tồn tại đạo vực chi ấn. Chấp trưởng đạo vực chi ấn người, liền sẽ trở thành đạo vực chi chủ. Mượn nhờ đạo vực chi ấn, đạo vực chi chủ không gần như chỉ ở bản đạo vực bên trong, thực lực sẽ có được trên diện rộng gia trì, còn có thể giám thị toàn bộ đạo vực. Cũng chỉ có 9 đại bên trên đạo vực chi chủ mới là thật sự, cái khác đạo vực bất quá chỉ có tên tuổi thôi. Đương nhiên đại đế cũng không có tinh lực như vậy, đi giám thị đạo vực bên trong mỗi người đều đang làm gì. Có đại đế tồn tại thế lực, cũng sẽ không để hắn tùy tiện giám thị. Thế nhưng là có khác đạo vực đại đế, khóa vực mà tới đây loại sự tình, không phải làm có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Đây chính là Vũ Tiêu đại đế hôm nay đến đây nguyên nhân. Chính mình đạo vực bên trong, không khỏi hơn nhiều một đại đế, làm sao có thể để tâm hắn an. Càng đáng sợ chính là, người này khả năng nắm giữ giấu giếm được đạo vực chi ấn phương pháp. Cái này nếu như là thật, đồng dạng sẽ ở 9 đại bên trên đạo vực nhấc lên kinh đào hải lãng. Nghe xong Vũ Tiêu đại đế đặt câu hỏi, Tần Phong có chút xấu hổ. Sừng sốt một lát, hắn vẫn là thành thật trả lời: "Đây chỉ là ta một bộ phân thân, một mực liền đợi tại đạo thiên vực, đương nhiên sẽ không bị đạo vực chi ấn cảm giác được." Lần này, đến phiên Vũ Tiêu đại đế giật mình. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, chính là không nghĩ tới đây chỉ là Tần Phong một bộ phân thân. Một bộ phân thân liền có thực lực như thế, kia Tần Phong bản thể hiện tại nên mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ vị kia Đãng Ma đại đế cũng bất quá như thế đi. Vị này chứng đạo không hơn 100 năm hậu bối, không ngờ trải qua đạt tới cảnh giới cỡ này sao? Vũ Tiêu đại đế đột nhiên cảm giác được, có lẽ Tần Phong trả lời nói nắm giữ giấu giếm được đạo vực chi ấn biện pháp, hắn còn càng có thể tiếp nhận một điểm. Nhìn thấy Vũ Tiêu đại đế biểu lộ, Tần Phong cũng rất bất đắc dĩ. Vũ Tiêu đại đế sinh ra ý nghĩ như vậy, là xây dựng ở chân tướng càng kinh người hơn cơ sở phía trên. Hắn nếu là giả ý thừa nhận nắm giữ giấu giếm được đạo vực chi ấn biện pháp, Vũ Tiêu đại đế cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. "Tốt ta, quả nhiên là hậu sinh khả úa." Vũ Tiêu đại đế thở dài, cả người phảng phất một nháy mắt giàn mua không ít, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Xác định Vũ Tiêu đại đế đã rời đi, Tần Phong lúc này mới quay người rời đi. Chờ Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc trở lại Vọng Hương cư, sớm đã khôi phục không ít Diệp Thiên Minh, thần thái tự nhiên địa uống trà. Nhìn thấy hai người về sau, bình tĩnh mà hỏi thăm, "Như thế nào, sự tình còn tính thuận lợi?" Quá trình ngược lại là biến đổi bất ngờ, bất quá kết quả coi như không tệ, sao chịu được Thiên Bảo Kính, cuối cùng vẫn là thuộc về đệ tử. Lục Viễn thuận Diệp Thiên Minh ý tứ nói, "Vậy là tốt rồi." Nhìn Diệp Thiên Minh bộ dáng kia, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mơ mơ màng màng Từ Tử Lạc, tự nhiên cảm thấy đương nhiên. Mà được chứng kiến Diệp Thiên Minh xuất thủ Lục Viễn, thì là lòng tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ của mình, thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Chương 84, bình bình đạm đạm mới là thật được rồi, ngươi thương thế kia đến cũng không nhẹ à, nhanh đi chữa thương đi. Diệp Thiên Minh nhìn xem Lục Viễn trên người lỗ thủng, đau lòng nói, "Cái kia, sư phụ." Lục Viễn bước nhanh đi đến Diệp Thiên Minh phụ cận, một mặt định hót nói ra, "Ngươi nhìn ngươi đồ đệ bị thương nặng như vậy, có phải hay không nên cho ít đồ, để cho ta chữa thương sử dụng đây?" Lời vừa nói ra, Diệp Thiên Minh trong nháy mắt cảnh giác, hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" "Ta nhìn ngươi gốc kia Vạn Niên Huyết Tham Vương, liền thật thích hợp. Rất biết trọng nha, ngươi bên ngoài nhiều năm như vậy, trong túi liền không có điểm hàng tốt, phải từ sư phụ ngươi cái này hao lông dê." Diệp Thiên Minh tức giận hỏi, "Ai, ta cất giữ sao có thể cùng sư phụ ngài so?" Lại nói, "Sư phụ ngươi nhìn, đây chính là đại đế lưu lại vết thương, chỗ nào là bình thường bảo vật năng chỉ giúp đích." Lục Viễn chỉ vào vết thương trên người, đáng thương nói, "Được được được, cho ngươi liền cho ngươi đi. Đem ngươi gọi trở về một chuyến, ta tiểu kim cố chí ít giống 1/3, thật sự là nghiệp chướng nha." Diệp Thiên Minh không thế nào tình nguyện đáp ứng xuống, trong miệng nhà danh nói, "Đúng rồi, tiểu sư đệ một mực đợi tại bí cảnh bên trong sao, cái này đều nhanh 2 ngày đi, ngươi còn không đem hắn phóng xuất." Nói lên bảo vật, Lục Viễn bỗng nhiên nghĩ đến bị khóa ở bí cảnh bên trong Kha Mặc. "Ách, nói cũng phải áo." Nghe vậy, Diệp Thiên Minh móc ra chật bàn, mở ra bí cảnh đại môn, đem Kha Mặc tung ra ngoài. "Sư phụ, các người đánh như thế nào lâu như vậy a, sư minh cướp được bảo vật sao?" Kha Mặc vừa ra tới, liền không kịp chờ đợi hỏi. "Không đúng, hiện tại không phải là buổi sáng sao, vì cái gì trời vẫn đen?" Quan sát bốn phía một cái, Kha Mặc nghi ngờ nói. "Không có gì, bí cảnh bên trong thời gian cùng ngoại giới khác biệt, tỷ lệ là 1:10, bên ngoài mới qua khoảng 1 canh giờ rưỡi. Diệp Thiên Minh giải thích nói. "Lợi hại như vậy, vậy ta về sau ở bên trong tu luyện, chẳng phải là vô địch?" Kha Mặc lập tức phát hiện điểm mù, không khỏi miên man bất định. Nghĩ đẹp vô cùng, trừ phi ngươi đi vào không ra ngoài, nếu không, tu luyện một tháng, ra một lần nữa thích ứng, muốn lãng phí hai tháng. Diệp Thiên Minh lúc này đánh gãy Kha Mạc Mộng Đẹp. A cái này, vậy quên đi. Hiện thực cho Kha Mạc đánh đòn cảnh cáo, hắn chỉ có thể coi như thôi. Ừm. Sư Minh ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ a. Kha Mạc ánh mắt quét đến một bên Lục Viễn, hoảng sợ nói. Lục Viễn dáng vẻ sát thực thật hù dọa người, lấy Kha Mạc trình độ đến xem, đây cơ hồ là vết thương chí mạng. Ngạc nhiên cái gì, con đường tu luyện, gian nguy dị thường, chờ ngươi tu vi đi lên, loại trình độ này tổn thương, bất quá thưa thất bình thường. Cho nên ngươi cho ta hảo hảo tu luyện, đợi cho đã luyện thành Hoang Man Huyền Cốt, ngươi mới có bảo mệnh vô liếng. Nhìn xem Kha Mạc kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, Lục Viễn khiển trách. Kha Mạc gia tộc chỉ là miễn cưỡng xâm nhập nhị lưu thế lực trình độ, trong tộc thiên nhân cảnh đều không có mấy vị. Hắn thấy qua người mạnh nhất, hay là hắn phụ thân Kha Quảng Thần. Đáng tiếc, hắn vừa mới hiểu chuyện, Kha Quảng Thần liền đã biến thành phế nhân. Cho nên Kha Mạc, đối với cường giả thế giới nhận biết, còn dừng lại đang tưởng tượng bên trong. Dạng này à, cái kia sư minh, nhanh nói cho ta một chút buổi tối hôm nay phát sinh sự tình đi. Độ kiếp cảnh cường giả giao thủ, thật là có bao nhiêu hùng bị à, lần sau ta cũng phải nhìn nhìn. Kha Mạc ước mơ địa hỏi Lục Viễn, khắp khuôn mặt là hướng tới. Ai đu, sư phụ ngươi tại sao lại đánh ta? Kha Mạc vừa hỏi xong, trên đầu liền nhận Diệp Thiên Minh bạo kích. Còn lần sau đâu, vi sư nói cho ngươi, đừng cả ngày nghĩ những cái kia có không có, bình bình đạm đạm mới là thật. Có chút thời gian, nhanh đi tu luyện. Làm cầu đạo trung thực người ủng hộ, Diệp Thiên Minh có thể nào cho phép đệ tử của mình sinh ra loại nguy hiểm này ý nghĩ, lúc này giáo huấn lên Kha Mạc tới. Biết, sư phụ. Kha Mạc xoa đầu, ủy khuất nói. Tốt, tất cả mọi người mệt mỏi, Tử Lạc ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cho Lục Viễn đi lấy một chút vạn niên huyết tham vương. Dày vò một đêm, Diệp Thiên Minh cũng có chút mệt mỏi. Chủ yếu là cũng không biết hệ thống đã làm gì, cho hắn móc giống, đến bây giờ Diệp Thiên Minh đều không có khôi phục lại. Sư phụ, Tử Lạc còn có chút việc, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Từ Tử Lạc đột nhiên lên tiếng nói. Không đợi Diệp Thiên Minh hỏi thăm, Từ Tử Lạc liền biến mất trong sân. Đã trễ thế như vậy, nàng còn muốn làm gì? Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Minh chỉ có thể hỏi thăm về Lục Viễn. Còn có thể làm gì, tìm người bịt mặt kia đi chứ sao? Cho nên nói, gây ai cũng đừng chọc nữ nhân, đặc biệt là sư muội loại thực lực này mạnh mẽ. Lục Viễn liếc mắt một cái thấy ngay Từ Tử Lạc ý đồ, sau đó tổng kết nói. Kha Mạc hồi tưởng lại mình tại Từ Tử Lạc thủ hạ, nước sôi lửa bỏng thời gian, hung hăng nhẹ gật đầu. Không thể nói như thế, người bắt sư muội thế nhưng là vi sư chi kỷ nhỏ áo đông. Ai, Liễu Vân ở thời điểm, vi sư thời gian trôi qua gọi là một cái thoải mái, nào giống các ngươi, cả đám đều không bất lo. Đối với cái này, Diệp Thiên Minh có chút khác biệt ý kiến, hoài niệm nói. Liễu sư muội, kia là ví dụ, giống nàng như thế mới không bình thường tốt ta, sư phụ ngươi không thể cơ đua cả năm à. Gặp Diệp Thiên Minh cầm Liễu Vân nêu ví dụ tử, Lục Viễn thần tình kích động, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Xác thực, không phải. Ngươi kích động như vậy làm gì, đừng khiên động vết thương. Thiên Đạo Thành, phủ thành chủ. Đạm Đài Thắng ngồi tại trên bảo tọa, hô hấp nặng nề. Y phục của hắn tàn phá không chịu nổi, thêm ra đều nhuộm dần vết máu. Thành chủ, ngươi còn tốt chứ? Tại bên cạnh hắn, một vị lao nô lo lắng mà hỏi thăm. Không chết được, mẹ nó, cái kia kỹ nữ ra tay thật mẹ hắn nặng, tê. Đạm Đài Thắng trong miệng mắng. Đúng rồi, Lý Huyên Dực bọn hắn thế nào, trở về rồi sao? Một lát sau, bình phục lại tâm tình, Đạm Đài Thắng hỏi. Lý gia lão tổ, sau khi ra cửa liền không có trở về. Lý gia vị tiểu thư kia cũng không thấy. Lao nô thành thật trả lời. Tiến vào không gian kia, coi như cướp được tấm gương, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, lão giả thủ đoạn rất nhiều, hẳn là không dễ dàng chết như vậy, không có về thiên đạo thành, cũng là cẩn thận. Chính là không biết, kia cái gương, cuối cùng rơi xuống trong tay ai. Đạm Đài Thắng phân tích nói. Người thành chủ kia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kia nữ nhân điên còn tại tìm ta, tiếp tục toàn thành giới nghiêm, bảo trì địa thấp, nhớ kỹ đêm nay ta đều đợi tại phủ thành chủ, không hề rời đi qua thiên đạo thành. Lao nô minh bạch. Tốt, ta muốn đi chữa thương, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Rõ. Thiên đạo thành bên ngoài mấy vạn dặm trong một rừng cây, một người ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Thật lâu, người này rốt cục tỉnh lại, chậm rãi bò dậy, trong miệng nỉ non nói, ta đây là làm sao vậy, ta nhớ được, ta mượn dùng lệnh bài bảo vệ tính mệnh. Sau đó, người này dĩ nhiên chính là chạy trốn Diêm Cao, bất quá bây giờ hắn giống như hoàn toàn quên đi vừa rồi phát sinh sự tình. A. Đột nhiên, Diêm Cao hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Chương 85, thời đại trước Dương Nguyệt Kiệt kiệt, người thanh niên áo trắng kia, thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, là bản tọa tính sai. Diêm Cao phát ra một trận cười quái dị, từ dưới đất bò dậy. Đều là tên phế vật này, dù là phát huy ra bản tọa một phần mười thực lực, làm sao đến mức kết cục như thế, đến cùng là ai chọn thân thể? Túi đầu nhìn xem thân thể của mình, Diêm Cao là càng xem càng không hài lòng. A, thứ gì? Diêm Cao chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Thượng cổ ta tộc, làm sao có thể vẫn tồn tại thế gian, chẳng lẽ năm đó còn có Lưu Dương Nghiệt? Ngươi là ai, cũng dám đối thánh tộc bất kính? Diêm Cao trong miệng phát ra thanh âm bất đồng, hai con ngươi phân biệt nhiễm lên khác biệt nhan sắc. Mắt trái đen nhánh thâm thúy, làm cho người sợ hãi, mắt phải thì tinh hồng yêu dị, làm cho người trầm luân. Tối sầm đỏ lên, Diêm Cao lúc này có loại quỷ dị không nói lên lời. Còn thánh tộc, kết quả là không như thường bị diệt tộc, cũng không biết từ đâu tới cảm giác ưu việt. Ngươi đánh rắm, ta thánh tộc vô địch tại chư thiên, vạn tộc tại tộc ta dưới chân thần phục, làm sao có thể bị diệt? Có tin hay không là tùy ngươi, hai chúng ta đều chẳng qua là thời đại trước dư nghiệt thôi. Bất quá bây giờ ngươi còn quá mức suy yếu, vẫn là chờ ngươi khôi phục lại, lại cho ta tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế đi. Vừa dứt lời, Diêm Cao mắt trái bên trên màu đen giống như thủy triều tối lui. Diêm Cao hai con mắt đều biến thành yêu dị tinh hồng. Thích ứng một chút thân thể, Diêm Cao nhìn về phía giếng cổ phương hướng, hoán hận nói, ghê tởm, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta đã mất đi đối có thể thiên bảo kính khống chế. Được rồi, vẫn là trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Nói xong, Diêm Cao liền hóa thành trường hồng, biến mất tại phương xa. Đợi cho Diêm Cao đi xa về sau, Dễ đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, thản nhiên nói, thượng cổ tà tộc à, người kia quả nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Bất quá, còn giống như thả ra cái gì đồ vật lê gớm. Diêm Cao cái này ngu xuẩn, về sau nói không chừng còn có thể quấy làm phong vân, vật khí này đến cùng coi là tốt đâu, vẫn là tính trên lệch đâu. Dễ có chút ác thú bị nói. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Thiên Đạo Học Viện. Cái này Diệp Thiên Minh thực lực càng như thế mạnh, xem ra lần trước đắc thủ dễ dàng như vậy, hẳn là hắn tại Thiên Đạo Học Viện đợi đến quá lâu, cuộc sống an ổn qua đã quen. Dạng này cũng tốt, có khiêu chiến, đi săn sau cảm giác thành tựu, mới có thể càng khiến người ta thỏa mãn. Liếm môi một cái, Dễ trong con mắt phóng xuất ra khát máu hào quang. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc đều rời đi Vọng Hương cư. Dễ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sớm địa liền lẻn vào đến Thiên Đạo Học Viện phụ cận. Thế nhưng là, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ đưa tới chú ý của hắn. Thiên Đạo Học Viện toàn diện đề phòng, học viện trên không bao trùm lấy độ kiếp cảnh thần thức, liền có mấy đạo. Khi đó Thiên Đạo Học Viện nguy hiểm trình độ, hoàn toàn không phải hắn lần trước chui vào lúc có thể sánh được. Cho dù hắn có thể đắc thủ, muốn thoát thân cũng khó như lên trời. Cho nên, Dễ một mực không có xuất thủ. Nguyên nhân chính là như thế, để hắn thấy rõ Diệp Thiên Minh thực lực. May mắn hắn không có mạo hiểm, nếu không chẳng những ám sát khả năng thất bại, mình muốn rời khỏi, sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ. Giếng cổ chi chiến, khiên động đại đế, Dễ không hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Thế là, liền đuổi theo Diêm Cao một đường đến nơi này, muốn nhìn một chút trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Diêm Cao biến hóa, Dễ chẳng những không có bởi vì người áo đen tính toán hắn mà phẫn nộ, ngược lại đối người áo đen thân phận sinh ra hiếu kỳ. Xem ra thế lực sau lưng hắn không thể khinh thường, huyết ý lìa lâu đổ, một lần nữa tìm chỗ rửa cũng không phải không được. Cùng thượng cổ tà tộc dính líu quan hệ, người áo đen phía sau khẳng định có đại bí mật. Nếu có thể ở nơi đó hôn đến cơ may lớn gì, thì tốt hơn. Chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, nguy hiểm hoàn toàn không tại Dễ cân nhắc phạm vi. Dù sao hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc, chính mình là thiên mệnh chi tử. Cái gì đầm rồng hang hổ, cuối cùng đều chẳng qua là cho hắn tống cơ duyên. Yên tâm sóng, sóng chết coi như hắn thua. Ngày thứ hai, Diệp Thiên Minh lại là sớm đi ra ngoài. Bất quá hôm nay bên cạnh cái bàn đá ngồi không phải Lục Viễn, mà là Từ Tử Lạc. Thế nào, bắt được người bịt mặt kia sao? Đến gần Từ Tử Lạc, Diệp Thiên Minh hỏi. Không có, người kia rất giàu hoạt, ta mất dấu. Từ Tử Lạc lạnh lùng nói, nội tâm hiển nhiên có chút khó chịu. Ai, không quan hệ, tu luyện tới độ kiếp cảnh, cái kia không phải nhân tình, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tìm tới? Thoải mái tinh thần, chờ sư minh của ngươi khôi phục lại, chúng ta lại đi đào đào hắn mọi nguồn. Diệp Thiên Minh an ủi. Tại Diệp Thiên Minh quyên bảo, Từ Tử Lạc sắc mặt mới hòa hoãn tới. Đúng rồi, Kha Mặc đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Diệp Thiên Minh đột nhiên hỏi. Tiểu sư đệ gặp sư minh không tại, liền đến học viện Huyền Phong Động đi tu luyện thân pháp. Từ Tử Lạc giải thích nói. Dạng này à? Đúng, cái này đều qua đã mấy ngày, ngươi khôi phục một chút, buổi chiều liền cho hắn rèn đúc đầu thứ hai huyền cốt đi. Diệp Thiên Minh cũng không có bản sự giúp Kha Mặc đoán cốt, Từ Tử Lạc bọn người không có khả năng một mực đợi tại học viện. Nhất định phải tại hai cái đồ đệ trước khi đi, đem Kha Mặc huyền cốt luyện thành. Không phải sự tình có thể lớn chuyện, hắn cũng không thể ưỡn nghiêm mặt cầu viện trưởng cho Kha Mặc đoán cốt đi. Vâng, sư phụ. Từ Tử Lạc không do dự, lập tức đáp ứng nói. Nói xong, hai người liền đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Diệp Thiên Minh vốn cũng không am hiểu cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, Từ Tử Lạc còn không giống như Lục Viễn, biết mình một bộ phận bí mật. Mình coi như bình thường biểu hiện được lại bình dị gần gũi, vẫn là phải bưng một điểm sư phụ giá đỡ. Cho nên, đối mặt Từ Tử Lạc, Diệp Thiên Minh thường thường sẽ đem chủ đề trò chuyện chết. Cuối cùng vẫn là Từ Tử Lạc dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Sư phụ, ngươi chừng nào thì đi Bách Hoa cung dạo chơi a, Liễu sư muội vẫn rất nghĩ tới ngươi. Ách, vi sư còn muốn dạy bảo Kha Mặc, chờ có cơ hội đi. Trước kia Diệp Thiên Minh đều dựa vào lấy cớ này lắc lư quá khứ, bất quá lần này hắn thật không có gần người. Lúc trước hắn thực lực quá yếu, là căn bản không dám rời đi học viện. Tình huống bây giờ khác biệt, Diệp Thiên Minh tu vi gần nhất đột nhiên tăng mạnh. Ra ngoài đi vòng một chút cũng không phải không được. Bất quá bây giờ không được, làm sao cũng muốn đợi đến Quy Thiên. Không, thiên nhân cảnh, Diệp Thiên Minh mới dám rời viện. Đỗ Nhi nhớ kỹ, ngươi bình thường thích nhất nhìn cô nương xinh đẹp. Bách Hoa cung bên trong tỉ muội, từng cái đều là trong trăm có một mỹ nhân, ngươi thật không muốn đi nhìn xem sao? Từ Tử Lạc không biết Diệp Thiên Minh suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng hắn lại nghĩ lừa gạt mình, lúc này đổi ý nói mò gì, vi sư chính là Thiên Đạo Học Viện đạo sư, đi đến đang ngồi đến thẳng, làm sao có thể thích xem cô nương xinh đẹp. Diệp Thiên Minh lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, có đúng không, cái kia sư phụ dưới mặt giường đều nhanh chất đầy tập tranh, là cái gì? Từ Tử Lạc cười một tiếng, giảo hoạt nói, kia là, ngươi tại sao có thể nhìn trộm sư phụ gian phòng, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nghe vậy, Diệp Thiên Minh mặt trong nháy mắt trướng thành gan heo chi sắc, bối rối nói, chương 86, tần tộc tin tức sư phụ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ngươi không phải đi đến đang ngồi đến thẳng sao? Xem chút tập tranh, có cái gì tốt che giấu, có thể phân cho ta xem một chút sao? Từ Tử Lạc nhìn chằm chằm quang minh lẫm liệt Diệp Thiên Minh, hỏi. Không được. Diệp Thiên Minh không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyển xuống tới. Nói đùa cái gì, vật kia là có thể tùy ý kỳ nhân. Vì cái gì không thể? Ê! Bởi vì, ở trong đó ghi lại ma đạo công pháp, người bình thường nhìn sẽ đem cầm không ở, nếu là tu luyện sẽ vì họa thế gian, chỉ có thể từ vi sư đảm bảo. Diệp Thiên Minh bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, hắn nói hình như cũng không sai. Thật sao, vậy ta càng phải quan sát một chút, sư phụ, cho người ta nhìn một chút mà. Từ Tử Lạc làm nũng, Diệp Thiên Minh là thật chịu không được. Bị nàng cầm chắc lấy tử huyệt, Diệp Thiên Minh rất nhanh thua trận. Tốt tốt, chờ cuối năm ngươi tiểu sư đệ rời đi tân sinh ban, ta liền đi bách hoa cùng, lần này ngươi hài lòng đi. Diệp Thiên Minh thỏa hiệp nói. Vậy cứ thế quyết định, nhưng không cho đổi ý. Nhìn thấy mưu kế đạt được, Từ Tử Lạc lúc này vui vẻ ra mặt. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi. Ngừng ngừng ngừng. Diệp Thiên Minh cản lại muốn nhào tới, ôm lấy hắn Từ Tử Lạc. Lục Viễn không tại, hắn tại Từ Tử Lạc trước mặt giữ vững tỉnh táo đã tương đương không dễ. Cái này nếu là cùng Từ Tử Lạc đến điểm tứ chi tiếp xúc, hắn nhưng chịu không được. Lọt vào Diệp Thiên Minh cự tuyệt, Từ Tử Lạc cũng không có sinh khí. Hi hi, sư phụ, vậy ta đi xem một chút sư huynh khôi phục được thế nào. Nói xong, Từ Tử Lạc nhún nhảy một cái đi hướng về phía Lục Viễn gian phòng. Diệp Thiên Minh nhìn xem Từ Tử Lạc cao hứng bừng bừng bộ dáng, có chút xuất thần. Từ Tử Lạc cả đời mạnh hơn, năm đó nàng vì thoát khỏi Tần Phong che chở, một mình rời đi Đại Tiên Đạo vực, tại Ngũ Âm vực một tay thành lập Bách Hoa Cung. Từ Tử Lạc ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nàng một giới nữ lưu, không phải dễ dàng như vậy đứng vững gót chân. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Bách Hoa Cung liền bị Hợp Hoan Tông để mắt tới. Mặc dù Ngũ Âm vực tại chín đại bên trên đạo vực chỉ đứng hàng mặt lưu, nhưng Hợp Hoan Tông thế nhưng là Ngũ Âm vực cự đầu thế lực. Nhiều năm như vậy xuống tới, Từ Tử Lạc chắc hẳn chịu không ít khổ đầu. Có lẽ chỉ có tại Diệp Thiên Minh nơi này, nàng mới có thể trầm tĩnh lại, trở thành đã từng cái kia hoạt bát vui sướng thiếu nữ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Từ Tử Lạc vì cái gì gấp gáp như vậy muốn mình đi Bách Hoa Cung? Diệp Thiên Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi toàn thân chấn động. Nàng sẽ không muốn đem mình lừa gạt đi Bách Hoa Cung, muốn mưu đồ làm loạn đi. Đến nàng địa bàn, kia Diệp Thiên Minh liền thật là làm cho mỗi ngày không nên, đều đất đất chẳng hay. Không được, ta Diệp Thiên Minh thế nhưng là đọc Xuân Thu. Không, là thế kỷ 21 chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thanh niên. Nam Hải tử bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt mình, đoạn không thể để cho đệ tử của mình đạt được. Diệp Thiên Minh không khỏi bắt đầu kế hoạch lên, đến lúc đó phải làm thế nào thoát thân. Đương nhiên, không ai để ý hồ tư loạn tưởng của hắn. Cùng mấy ngày trước đây so ra, Diệp Thiên Minh mấy ngày nay trôi qua, tuyệt đối được xưng tụng bình thản như nước. Kha Mặc cánh tay phải cùng chỗ hai chân huyền cốt đều đã rèn đúc thành công, tiếp xuống chỉ còn lại thân thể, cùng mấu chốt nhất xương đầu. Có vạn niên huyết tham vương trợ lực, Lục Viễn thương thế cũng đều khôi phục lại. Hết thảy đều như thường lệ tiến hành, loại ngày này đại khái chính là Diệp Thiên Minh nhất hướng tới sinh sống. Nhưng là, hôm nay vọng hương cư, tới một vị khách nhân. Diệp đạo sư, các người muốn ta tộc tra tin tức, đã có mặt mày. Người tới dĩ nhiên chính là Tần Tử Di, lúc này nàng đứng ở Diệp Thiên Minh trước người, cung kính nói. Ồ, mau mau ngồi xuống nói. Vâng. Tần Tử Di ngồi vững vàng về sau, sợi một sợi, mở miệng nói ra, cái này dễ hết sức giảo hoạt, bằng vào tần tộc hệ thống tình báo, cũng vô pháp tìm tới hắn sát thực hành tung. Bất quá căn cứ tuyến nhân tin tức, chúng ta vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Có thể xác định chính là, 10 ngày trước, hắn còn tại Đạo Thiên Bực xuất hiện qua. Về phần hiện tại hắn còn ở đó hay không Đạo Thiên Bực, chúng ta còn không có manh mối. Nghe xong Tần Tử Di giảng thuật, Diệp Thiên Minh nhìn Lục Viễn một chút, nói, quả nhiên như ngươi sở liệu, gia hỏa này còn chưa hết hy vọng đâu. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Viễn ngược lại không để ý, bản này ngay tại trong dự đoán của hắn. Còn có tin tức khác sao? Lục Viễn hỏi. Có, liên quan tới tuyên bố treo thưởng người, cũng có một chút manh mối. Căn cứ miêu tả, kia là một vị mang theo mặt nạ người áo đen, cụ thể thân phận còn tại trong điều tra. Huyết Y Lìa Lâu bị diệt về sau, hắn liền triệt tiêu treo thưởng, hắn gần nhất giống như cũng tại Đạo Thiên Bực xuất hiện qua. Đúng rồi, có một cái cùng hắn tương tự người, từng tại Đại Hoang Bực xuất hiện qua, bất quá, còn không thể xác định là không vì cùng một người. Tần Tử Di tiếp tục đem đạt được tin tức cáo chi. Đại Hoang Bực a. Nghe được tin tức này, Lục Viễn rơi vào trầm tư. Có vấn đề gì không? Diệp Thiên Minh thấy thế, tò mò hỏi. Không có gì. Lục Viễn lắc đầu, tin tức này quá rộng rãi, cũng không thể cho thấy cái gì. Liền xem như dùng thiên cơ thuật thôi diễn, cũng cần nhất định điều kiện. Nếu không ngươi đẩy ra vô số kết quả, đó cũng không có đẩy có cái gì hai loại. Mà cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, đồng dạng cũng là như thế. Điều kiện hạn chế càng nhiều, trả ra đại giới càng nhỏ, thành công khả năng cũng càng lớn. Đương nhiên, bất luận như thế nào, cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ. Cho nên, trừ phi bất đắc dĩ, thiên cơ thuật sĩ bình thường sẽ không nếm thử. Như thế xem ra, tần tộc đạt được cũng chỉ là một chút không quan trọng gì tin tức. Diệp Thiên Minh không có thất vọng, như thật dễ dàng như vậy, Lục Viễn làm sao đến mức xin giúp đỡ tần tộc. Tình huống cụ thể, tộc ta còn tại điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Dường như sợ Diệp Thiên Minh không hài lòng, Tần Tử Di vội vàng nói. Vất vả, loại sự tình này nóng đội không được, làm thành đại sự người muốn bảo trì bình thản. Diệp Thiên Minh tự nhiên nghe được nàng ý tứ, mở miệng nói. Tử Di thụ giáo. Tần Tử Di hư tâm đạo. Tử Di lần này đến đây, còn có một chuyện muốn cáo chi Diệp đạo sư, phụ thân đã thuyết phục trong tộc trưởng lão. Ít ngày nữa liền sẽ xuất phát, đem mẫu thân mang đến Thiên Đạo Học Viện, mong rằng Diệp đạo sư chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh như vậy, biết, ta sẽ chuẩn bị. Đối với Tần Lang Thiên động tác nhanh chóng như vậy, Diệp Thiên Minh vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Phải biết thượng giai thánh khí cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, cho dù là tần tộc đoán chừng cũng không có mấy món. Tần Lang Thiên muốn khắc phục lực cản, có thể nghĩ, nếu như thế, Tần Tử Di liền cáo lui. Mục đích đã tới, Tần Tử Di cũng không nhiều dừng lại, liền rời đi Vọng Hương cư. Cái này dễ thật đúng là khó giải quyết, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tần Tử Di sau khi đi, Diệp Thiên Minh nhìn về phía Lục Viễn, hỏi: "Đoét, thanh minh một chút, Tử Tử Lạc không phải loại kia sông xương nghịch đồ, nguyên nhân cụ thể đằng sau có giải thích. So với làm mập mờ, tác giả càng ưa thích phát đao, hơi kịch tấu." Chương 87, Hợp Hoan Tông tông chủ tạm thời không có cái gì biện pháp tốt, chỉ chờ hắn lộ ra sơ hở. Lục Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, thiên nhiên liền ở thế yếu. Nhưng là có một chút, dễ động cơ rất rõ ràng, hắn chỉ cần còn muốn ám sát, liền kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở." Nghe vậy, Diệp Thiên Minh nhẹ gật đầu, nói ra: "Chỉ có thể trước dạng này. Kia trước đó người bị mặt kia sẽ là ai, ngươi có hoài nghi đối tượng sao?" Tư Tử Lạc đột nhiên hỏi. "Không phải đâu, sư muội, ngươi còn băn khoăn người kia đâu, ngươi không nói ta đều quên." Lục Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng. "Lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, nếu không phải sư phụ kịp thời xuất thủ, ngươi nơi nào còn có mệnh tại cái này nói chuyện, ta làm sao lại không thể nhớ thương hắn?" Tư Tử Lạc tức giận chất vấn. "Chứng đạo chi đồ, vốn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, vì tranh đoạt cơ duyên, tính kế lẫn nhau không gì đáng trách, cũng không thể đem mỗi cái cùng ngươi tranh đoạt cơ duyên người đều giết đi." Lục Viễn quên. "Ngươi đây là trộm đổi khái niệm, dạng này người đều đông tha, người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi dễ khi dễ." Tư Tử Lạc cao mày nói. "Đây là làm gì đâu, còn ầm ĩ lên." Diệp Thiên Minh mắt thấy bầu không khí không đúng, hợp thời mở miệng điều giải. "Lục Viễn, ngươi cẩn thận như vậy, thân phận của người kia chắc hẳn ngươi đã đoán được đi." Ngăn lại hai người, Diệp Thiên Minh chuyển hướng Lục Viễn, hỏi. Lục Viễn nhìn Diệp Thiên Minh một chút, thở dài nói: "Ai, hôm đó Thiên Đạo Học Viện toàn diện giới nghiêm, tất cả trưởng lão đều không có đi ra ngoài, nhìn chung kể bên này, nơi nào còn có độ kiếp cảnh cường giả đâu. Thiên Đạo Thành chủ Đạm Đại Thắng." Diệp Thiên Minh cùng Từ Tử Lạc liếc nhau, đều cho ra kết luận. Lục Viễn bay, biểu thị ngầm thừa nhận. Nâng lên Đạm Đại Thắng, Diệp Thiên Minh đã nghi thông suốt. Thiên Đạo Thành, Thiên Đạo Thành, chỉ nghe danh tự liền có thể thấy đốn. Thiên Đạo Thành có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, trở thành đạo thiên vực lớn nhất thành trì một trong, bản thân liền cùng Thiên Đạo Học Viện chặt chẽ không thể tách rời. Thiên Đạo Thành cùng Thiên Đạo Học Viện quan hệ, có thể nói rắc rối phức tạp. Đồng thời, Thiên Đạo Thành cùng đạo thiên vực cái khác 6 tòa thành lớn, cùng là Vũ Tiêu Đại Đế dưới trướng thế lực. Đồng thời dính vào hai cái cự đầu, Thiên Đạo Thành bối cảnh không thể bảo là không thâm hậu. Lục Viễn dù sao không giống Tần Phong, làm việc không có chút nào lo lắng, dù sao có thực lực lẫn ấy. Vừa đến, coi như thật tới cửa Hưng Sư vấn tội, cũng không thể cầm Đạm Đại Thắng thế nào. Thứ hai, dạng này cũng sẽ để Diệp Thiên Minh có làm. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn rồi? Tư Tử Lạc hiển nhiên đối với cái này rất không hài lòng. Sợ cái gì, đồ đệ bị khi dễ, sao có thể không tìm về chẳng tử, xảy ra chuyện vi sư cho ngươi ôm lấy. Diệp Thiên Minh lại thái độ khác thường, hào khí ngất trời nói. Nghe nói như thế, Lục Viễn một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Không phải, sư phụ, ngươi là nơi nào không nghĩ ra nhà, ngươi lấy cái gì cho ta lật tẩy a?" Diệp Thiên Minh đọc hiểu Lục Viễn tâm tư, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta thay cái mạch suy nghĩ, Đạm Đại Thắng là không động được, nhưng có thể để hắn bồi thường a. Kém chút để ngươi ném mạng, cái này tiền chữa bệnh, tổn thất tinh thần phí, đi đường phí, hao tổn tế bào nào phí." Lục Viễn cùng Từ Tử Lạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, Diệp Thiên Minh tinh tế đếm trên đầu ngón tay. "Thứ độ gì? Đây đều là thứ gì kỳ quái phí tổn?" Ha ha ha. Diệp Thiên Minh đột nhiên cười ngây ngô, hắn bỗng nhiên ý thức được, đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt. Thiên Đạo Thành như thế lớn cái dê béo, có thể không hảo hảo làm thịt một trâu. "Đạm Đại Thắng, dám đụng đến ta đồ đệ, nhìn ta không cho ngươi lộ ra." Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Thiên Minh ngẩng đầu lên, đối hai người vây vây tay, cười xấu xa nói: "Tới tới tới, kế hoạch chúng ta một chút đã." Ngũ Âm Vực, Hợp Hoan Tông. Giang Nghiệp Khải làm Hợp Hoan Tông lão tổ thân truyền đệ tử, bằng vào nó mạnh mẽ thiên phú và thủ đoạn tàn nhẫn, tại 300 năm trước độc tài đại quyền, trở thành Hợp Hoan Tông đời thứ 5 trưởng môn. Hắn trở thành Hợp Hoan Tông trưởng môn về sau, liền chuyên môn vì chính mình chế tạo một ngôi đại điện. Giang Nghiệp Khải đem nó mệnh danh là Đêm Xuân Điện, bình thường cung cấp mình ở đây tầm hoan tác nhạc. Hắn ngay tại Đêm Xuân Điện trên long ỷ, cùng mình Tân Thu đỉnh lâu cộng đồng tu luyện. Trong đại điện, có một cái cự đại suối nước nóng, vô số lụa mỏng mỹ nữ ở bên trong chơi đùa đùa giỡn. Ta âm tràn ngập toàn bộ đại điện, để cho người ta không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, hôm nay hắn Đêm Xuân Điện nên đón một vị khách không mời mà đến. "Ngươi là người phương nào, tìm đến bổn tông chủ làm cái gì?" Giang Nghiệp Khải trong miệng hỏi, thân thể nhưng không có dừng lại động tác của hắn. Nhìn trước mắt sống xuân cùng, người áo đen bao phủ tại hắc vụ hạ cho mày. Nếu không phải tìm đến Giang Nghiệp Khải là có nhiệm vụ mang theo, hắn hiện tại đã không nhịn được động thủ. Nói ít cũng đem hắn đánh ra điện đi, để người khác thấy chút việc đời. Lại nghĩ tới lấy biểu hiện của hắn, nói không chừng cái địa phương này người đều thấy qua. Người áo đen chỉ có thể bình phục lại tâm tình, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là Giang tông chủ đạo đại khách sao, là thật để tại hạ mở rộng tầm mắt. "Ngươi muốn, phía dưới tùy ý chọn một cái, chúng ta bên cạnh làm việc bên cạnh đảm." Giang Nghiệp Khải không để ý chút nào nói. Nghe vậy, người áo đen tay áo dài hạ nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn tức giận trong lòng, tận lực dùng thanh âm bình thản chậm rãi nói ra, "Không cần, tại hạ tới đây là muốn cùng Giang tông chủ đảm một vụ giao dịch." Không linh tỉnh coi như xong, nói một chút đi, ngươi muốn tìm ta làm gì? Giang Nghiệp Khải hỏi. Người áo đen không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn vậy mà tại Giang Nghiệp Khải trong giọng nói nghe được vẻ thất vọng. Nghe qua Giang tông chủ là tính tình bên trong người, hôm nay gặp mặt coi là thật để tại hạ bội phục. Nghe nói ngươi đối Bách Hoa cung tử công chủ, si tình đã lâu, thế nhưng là nhiều lần tỏ tình đều không có kết quả, thật sự là đáng tiếc. A a, có lẽ là nghĩ đến từ Tử Lạc dung nhan, Giang Nghiệp Khải thế mà để nhanh. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giang Nghiệp Khải bất mãn nói. Giang tông chủ có biết, Bạch Hoa cung cung chủ trước đó vài ngày đã rời đi Ngũ Âm vực, về Tiên Đạo học viện đi. Người áo đen chính mình cũng không hiểu rõ, mình là thế nào có thể kiên trì cùng giá hỏa này nói chuyện. Cái gì? Từ Tử Lạc rời đi Ngũ Âm vực? Giang Nghiệp Khải lấy làm kinh hãi, lúc này mắng, "Quá, một đám phế vật, để bọn hắn nhìn chằm chằm Bạch Hoa cung, kết quả ngay cả người ta vụng trộm chạy cũng không biết." Giang tông chủ an tâm chớ đổi, tại hạ có một kế, có thể để Giang tông chủ ôm mỹ nhân về. Người áo đen trầm giọng nói. "A, thỉnh giảng." Giang Nghiệp Khải hiếu kỳ nói. Giang tông chủ thừa dịp lấy Từ Tử Lạc không tại, tiến đến công pháp Bạch Hoa cung. Hiện tại Bạch Hoa cung chỉ có Liêu Vân một người chống đỡ, tất nhiên ngăn cản không nổi Hợp Hoan tông. Chỉ cần thả ra tin tức, Từ Tử Lạc tất nhiên sẽ chạy về Ngũ Âm vực. Đến lúc đó, tại hạ sẽ ra tay tương trợ, một khi cản lại Từ Tử Lạc, kia nàng còn không phải Giang tông chủ vật trong bàn tay. Người áo đen âm trầm cười một tiếng. "Ha ha ha ha, rượu quá thay rượu quá thay, vậy ngươi muốn từ bổn tông chủ nơi này được cái gì chỗ tốt?" Giang Nghiệp Khải cười ha ha, hỏi. "Giang tông chủ cái gì cũng không cần nỗ lực, tại hạ chỉ là muốn đem Từ Tử Lạc dẫn về Ngũ Âm vực, cũng không cầu mong gì khác." "No, tốt, vậy liền một lời đã định. Nếu như thế, tại hạ sẽ không quấy rầy Giang tông chủ nhà hứng, cáo tử." Gặp sự tình thỏa đàm, người áo đen lập tức phi thân rời đi, nơi này hắn là một khắc đều không muốn chờ đợi. "Chủ nhân, ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn, không sợ có trá?" Một đạo kiều mị thanh âm đột nhiên từ dưới thân truyền ra. Giang Nghiệp Khải dưới chân cái bóng bên trong, chui ra một vị vóc người nóng bỏng nữ tử, ôm hắn nói: "Thử một lần mà thôi, cũng sẽ không như thế nào, nếu là hắn dám lựa ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn có quả ngon để ăn." Giang Nghiệp Khải thay đổi trước đó lô mãng, ánh mắt che lấp, lạnh lùng nói: